Chương 595, thần uy như ngục chương 595, thần uy như ngục ngươi. Cả nhìn xem Hoa Dĩnh trong lúc nhất thời lại bị dọa đến nói không ra lời. Hoa Dĩnh hành vi hôm nay cùng hắn nhận biết bên trong người nước Hoa chênh lệch quá lớn. Nghẹn hồi lâu sau cả lúc này mới hừ lạnh một tiếng liền chuẩn bị cùng Dẹ Dị hai người rời đi cái này bên trong. Dừng lại. Một câu lập tức để cả hai người tất cả đều ngừng lại. Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng. Ta cái này bên trong là các ngươi nói đến là đến nói đi là đi địa phương. Cả sát mặt âm trầm nói, ngươi muốn thế nào? Trần Vũ khỏe miệng cười lạnh lạnh. Quỳ xuống nói xin lỗi ta có thể bỏ qua các ngươi bằng không mà nói các ngươi hôm nay liền triệt để ở lại đây đi. Vâng. Cả sát mặt nháy mắt đỏ bừng lên ngươi đừng quá mức điểm. Dẹ Dị cũng là giống to cuồng vọng thật sự là quá cuồng vọng các ngươi là muốn nhấc lên toàn cầu đại chiến a. Hoa Dĩnh trong lòng đống nhiên siết chặt. Vừa rồi ngôn ngữ bên trên giao phong hắn đến không sợ nhưng là hiện tại để hai người trực tiếp quỳ xuống thậm chí muốn giết chết đối phương loại chuyện này tính chất coi như hoàn toàn không giống. Một cái sơ sẩy thật khả năng gây nên không thể dự đoán siêu cấp tranh chấp. Quay đầu nhìn Trần Vũ nguyên bản lo lắng Hoa Dĩnh lại đột nhiên sử sốt. Trần Vũ hắn vậy mà tại cười. Ha ha vũ nhục các ngươi. Không sai ta đích xác là đang vũ nhục các ngươi muốn thế nào làm đâu. Hiện tại hoặc là quỳ xuống hoặc là chết. Trần Vũ mí mắt buông xuống chậm rãi chuyển ngón tay. Cả phòng lập tức lâm vào một mảnh trong trầm mặc. Hừ. Ta không tin ngươi thật dám giết ta. Ta hiện tại liền đi cho ngươi xem. Cả mặc dù nói như thế nhưng là một loại trong còi u minh giác quan thứ 6 lại làm cho hắn căn bản cũng không dám động. Trần Vũ chỉ là nhàn nhạt nhìn xem hai người khỏe miệng có nụ cười thản nhiên. Phù phù. Ngay lúc này cả khiếp sợ phát hiện bên cạnh Dẹ Dị đã quỳ trên mặt đất. Dẹ Dị ngươi. Dẹ Dị thân thể run rẩy nói, ta không muốn chết. Trần tiên sinh là chúng ta sai. Trần Vũ nhẹ gật đầu ngươi có thể đi. Quay đầu Trần Vũ nhìn xem cả cười cười. Hiện tại lựa chọn của ngươi đâu? Cả người đều đang run rẩy hắn cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng nhưng không có nghĩ đến hôm nay tại cái này bên trong vậy mà lại bị buộc đến một bước này. Gắt gao siết quả đấm một lúc lâu sau cả nắm đấm bỗng nhiên buông lỏng cả người như là bị rút sống lưng tinh khí thần nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Hắn trùng điệp thở dài một tiếng hai đầu gối một tiếng ầm vang liền nện xuống đất. Trần tiên sinh chúng ta sai đối thật xin lỗi. Nhìn thấy trước mắt một màn Hoa Dĩnh thân thể nhoáng một cái. Hai người bọn họ vậy mà thật đã hướng Trần Vũ quỳ xuống quất phục. Chuyện này nếu như lan truyền ra ngoài tuyệt đối là đại sự kinh thiên động địa tình A Hoa Dĩnh chỉ cảm thấy toàn bộ trong lồng ngực huyết dịch đều muốn nổ tung để hắn muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Nhìn A đây chính là đương thời đệ nhất nhân Trần Vô Địch. Từng có lúc hai người kia ở trước mặt mình đều nhảy nhót không ngừng mà mình lại bắt bọn hắn không có biện pháp. Nhưng là bây giờ, cho dù là ở trước mặt giết bọn hắn cũng không có biện pháp càng là làm cho hai người bọn họ ngay cả đi cũng không dám đi chỉ có thể quỳ xuống nói xin lỗi. Uy nghiêm đây chính là uy nghiêm. Ta rốt cục biết cái gì là thần uy như ngục. Hoa Dĩnh tự lẩm bẩm. Trần Vũ nhìn xem cả cười nhạt một tiếng. Ha ha, cút. Cả thân thể chấn động đứng người lên cùng Dẹ Dị cùng một chỗ ngay cả đầu đều không có nâng lên liền chật vật rời đi cái này bên trong. Long Soái đại nhân ngài thật là. Hoa Dĩnh kích động nói năng lộn xộn ta cũng muốn rời đi chuyện này chỉ sợ còn có hậu tiếp theo ta hiện tại liền trở về xử lý. Sau khi nói xong Hoa Dĩnh bước chân nhẹ nhàng cũng rời đi phòng họp. Trong phòng họp Trần Vũ trực tiếp một đem Long Viêm liền đem thi thể triệt để xử lý sạch sẽ không lưu một tia vết tích. Mà trước đó trong nước cái kia đến đây bức thoái vị người cũng bị Trần Vũ giết chết triệt để thiêu thành cho tàn. Cha mẹ đều tại ta hại các ngươi lo lắng hãi hùng. Trần Vũ trong lòng cũng có chút nghĩ mà sợ chuyện lần này cũng cho hắn một lời nhắc nhở. Mặc dù mình cho phụ mẫu bọn người luyện chế phòng thân ngọc bội bất quá bây giờ theo thiên địa đại biến tiến hóa giả không ngừng hiện lên mình cũng cần cho mình người bên cạnh luyện chế càng cường đại hơn hộ thân đồ phòng ngự không phải lỡ như có người gây bất lợi cho bọn họ kia thật là hối hận cũng không kịp. Trần Thái Nhất lại là cười lên ha ha. Đây không phải không có chuyện gì sao ngươi yên tâm ta và mẹ của ngươi tốt đây tiên thảo tập đoàn có chúng ta cùng Diệp lao ngươi không cần lo lắng. Biển rộng mặc cá bơi trời cao mặc chim bay. Tiểu Vũ ngươi làm tốt chính mình sự tình liền tốt khỏi phải cân nhắc chúng ta. Nô Niệm Chi trận nhìn Trần Thái Nhất một chút lôi kéo Trần Vũ tay nói, đừng nghe hắn có thời gian liền nhiều về thăm nhà một chút gian phòng mỗi ngày đều cho ngươi quét dọn hào hào đây này. Nghe nói như thế Trần Vũ một trận cảm động. Bất quá tiếp xuống hắn lập tức chính là sạm mặt lại. Lần sau trở về thời điểm đem Huyên Nhi mang về lần trước chuẩn bị cho các ngươi biện pháp đều còn đặt ở kia bên trong đầu không muốn lãng phí. Huyên Nhi tốt như vậy cô nương sớm một chút ăn hết. Cũng đừng bỏ lỡ. Khu cụ mẹ vấn đề này chúng ta lần sau sẽ bàn. Diệp Đông Lai ở một bên thấy cảnh này sau ngửa đầu nhìn lên trời thầm than thiên hoa này tấm làm sao đẹp như thế. Ân đúng hắn cái gì đều không nghe thấy mới ta không biết Trần Vô Địch dùng biện pháp muốn làm gì. Mọi người lại là hàn huyên một hồi lúc này mới từ phòng họp bên trong đi ra ngoài. Giang giác. Gian ngoài đại môn mở ra. Ở bên ngoài đợi đã lâu mọi người giờ phút này tất cả đều là chấn động minh bạch lần này tranh đoạt chiến rốt cục phải có kết quả. Ngay lúc này Trần Vũ đám người đã đi ra. Mọi người tất cả đều nghi hoặc Đỗ gia phụ từ đâu. Còn có trước đó những người kia đâu. Nhàn nhạt quét mắt Trần Vũ mở miệng nói, tất cả giải tán đi sự tình đã giải quyết công việc bình thường. Đỗ gia phụ tử từ đó từ tiên thảo tập đoàn xóa tên. Vâng. Mọi người thấy Trần Vũ ánh mắt bên trong rung động không hiểu. Câu nói này đã đại biểu hết thảy. Mà trước đó còn coi thường Trần Vũ mấy cái kia bộ môn chủ nhiệm giờ phút này tất cả đều nhìn nhau trong mắt có nồng đậm chấn kinh. Nguyên lai hắn sở dĩ ngang ngược cản rỡ mà là thật sự có năng lực giải quyết tất cả vấn đề. Đông đảo bộ môn chủ nhiệm rời đi thời điểm trên mặt ý nguyên tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Về phần Đỗ gia phụ tử đến cùng đi đâu bên trong, bọn hắn ta không biết cũng không dám đi biết. Mà tại bộ tài nguyên nhân lực tuyển dụng hội nghị thất nhiễm Tiếu Tiếu đám người đã cùng nửa ngày, bọn hắn tất cả đều là khẩn trương không hiểu, chỉ có cái kia mắt kính gọng vàng nam nằm nghiêng tại chỗ ngồi bên trên bắt chéo hai chân run lấy chân chơi lấy game điện thoại một bộ bung lòng bộ dáng. Hắn thấy Đô Gia phụ tử tất nhiên sẽ thành công tiên thảo tập đoàn hắn là tiến vào định. Mà vừa lúc này người tư bộ chủ nhiệm cũng đã trở về, mọi người tất cả đều là thân thể chấn động nhìn về phía người tư bộ chủ nhiệm. Mắt kính gọng vàng nam lập tức đứng người lên cười đi tới sắc mặt đắc ý chủ nhiệm ngài tốt, ta không biết ta lúc nào làm nhập chức tay tiếp theo. Đỗ Thành công tử hắn có cái gì muốn nói cùng? Chương 596, dạ bước tại dị quốc đầu đường. Chương 596, dạ bước tại dị quốc đầu đường. Người tư bộ chủ nhiệm sửng sốt nhìn xem mắt kính gọng vàng nam chậm rãi nở nụ cười. Người trẻ tuổi ngươi thật đúng là tự tin a. Mắt kính gọng vàng nam ưỡn ngực đẩy kính mắt đắc chí vừa lòng. Ta cho rằng người trẻ tuổi nhất định phải có tự tin mới xứng với tiên thảo tập đoàn dạng này xí nghiệp. Nó hơn người người tất cả đều đối mắt kính gọng vàng nam ném đi ánh mắt hâm mộ. Vốn cho rằng đối phương đều thất bại nhưng không có nghĩ đến bởi vì một cái Đỗ Thành kết quả một bước lên trời. Nhiếp Tiếu Tiếu cùng Đinh Tuệ hai người nhưng đều là chán ghét nhìn xem mắt kính gọng vàng nam loại nam nhân này để các nàng cảm thấy buồn nôn. Bất quá sau một khắc tất cả mọi người liền triệt để sửng sốt. Liền thấy người tư bộ chủ nhiệm chậm rãi lắc đầu nụ cười trên mặt dần dần biến mất, một mặt lạnh lùng nhìn xem mắt kính gọng vàng nam. Đỗ Gia phụ tử đã bị tiên thảo tập đoàn xóa tên, thái tử gia tự mình mở miệng ngươi không có tư cách tiến vào tiên thảo tập đoàn. Vâng. Tất cả mọi người đều sửng sốt, mà vừa lúc này người tư bộ chủ nhiệm lại đi đến Nhiễm Tiếu Tiếu cùng Linh Tuệ trước mặt hai người một mặt tiếu dung. Hai vị cô nương chúc mừng các ngươi thái tử gia đã lên tiếng, hai người các ngươi thông qua phỏng vấn nhảy qua thực tập kỳ trở thành tiên thảo tập đoàn chính thức nhân viên. Ai? Nhiễm Tiếu Tiếu cùng Linh Tuệ hai người trừng mắt mắt to một mặt một bức. Các nàng cứ như vậy chúng tuyển rồi. Những người khác càng là đem ánh mắt hâm mộ chuyển hướng hai người. Đây mới thực sự là một bước lên trời a. Mắt kính gọng vàng nam giờ phút này sững sờ nhìn xem một màn này, ngây ngốc đứng tại chỗ một lát sau mới thân thể chấn động lập tức trừng trong mắt giống to. Không, dựa vào cái gì hai cái này tiện hóa có thể trúng tuyển? Ta là a không ngươi đại học cao tài sinh, bọn hắn bất quá là trong nước đại học gà rừng tốt nghiệp. Dựa vào cái gì trúng tuyển các nàng mà từ bỏ ta? Ta là nhân tài, ta là nhân tài. Ta biết hai người các ngươi cái nhất định cùng cái kia thái tử gia thông đồng cùng một chỗ cùng hắn ngủ cho nên mới trúng tuyển a ha ha, trong nước chính là cái dạng này, dựa vào đều không phải bản sự mà là quy tắc ngầm. Thời khắc này mắt kính gọng vàng nam sắc mặt đỏ bừng lên, nước bọt bay loạn trên đầu nổi gân xanh, trong hai mắt tơ máu dày đặt tay còn tại không trung loạn vùng một mạch. Liếc mắt nhìn lại quả thực liền như là ác quỷ. Mọi người thấy hắn hoàn toàn nghĩ không ra đây chính là cái gọi là a không ngươi tốt nghiệp cao tài sinh. Ngươi ngậm máu phun người. Nhiếp Tiếu Tiếu cùng Linh Tuệ hai người đều là khó thở giận dữ mắng mỏ nói. Người tư bộ chủ nhiệm biểu lộ lạnh lẽo ánh mắt chán ghét. Nhân tài tiền đề là muốn trở thành một người bất quá ta nhìn ngươi so xuất sinh còn không bằng. Liên loại người như ngươi phẩm cũng muốn tiến vào tiên thảo tập đoàn. Còn nữa nói a không ngươi đại học rất đáng gờm. Tại ta tiên thảo tập đoàn mắt bên trong tính là gì? Ngươi cũng đừng quá tự tin a. Bảo an đem cái này chó dại kéo ra ngoài. Người tư bộ lạnh lùng uống đạo lập tức có người kéo lấy mắt kính gọng vàng nam rời đi nơi đây. Ai cũng không nghĩ tới lần tuyển mộ này vậy mà lại biến thành cái dạng này. Cười 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 chúng ta cứ như vậy chúng tuyển rồi. Linh Tuệ sững sờ hỏi. Cái kia tựa như là a. Nhiếp Tiếu Tiếu cũng là có chút không xác định. Cái này hai ngày toàn bộ tiên thảo tập đoàn cũng đang thảo luận thái tử ra sự tình, bất quá Trần Vũ giờ phút này đã trực tiếp rời đi trong nước tiến về Miến Quốc. Ngay tại giải quyết tiên thảo tập đoàn sự tình về sau, Trần Vũ liền phân phó Diệp Đông Lai thu thập liên quan tới giữa thiên địa phải chăng có đặc thù thiên tài địa bảo sự tình. Trước đó hắn từ bé gái kia bên trong đạt được huyền thủy chi tinh, bất quá muốn tại Đông Lộc núi bố trí ngũ chuyển thiên dương trận còn cần huyền hỏa chi tinh, giữa hai bên âm dương cân đối lại phối hợp thêm những tài liệu khác lấy Đông Lộc núi linh mạch làm căn cơ liền có thể bố trí càng mạnh hơn ngũ chuyển thiên dương trận. Hắn lại cho bên cạnh mình người luyện chế càng cường lực hơn hộ thân đồ phòng ngự, đến lúc kia hắn mới có thể thật không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Dù sao hiện tại thiên địa đại biến hắn mặc dù không sợ nhưng là bên cạnh người an nguy hắn nhưng lại không thể không cân nhắc. Diệp Đông Lai quả nhiên cũng không có để hắn thất vọng, ngay tại hôm qua Diệp Đông Lai nói với mình tại Miến Quốc thành đã đào ra rất nhiều khối cực phẩm nguyên thạch hấp dẫn xung quanh rất nhiều quốc gia phu hào tiến về. Có lẽ ở trong đó sẽ có mình cần vật liệu. Nghĩ như vậy Trần Vũ tại ngày thứ nhì liền mang theo Tiêu Huyên Nhi một đạo bay thẳng Miến Quốc thành đá. Miến Quốc thành đá thừa thái ngọc thạch phỉ thúy các loại vật kiện tại toàn cầu phạm vi bên trong danh xưng ngọc thạch chi hương hàng năm từ cái này bên trong sản xuất mã não phỉ thúy cùng bảo thạch tất cả đều tiêu hướng các nơi trên thế giới. Mà tại thành đá nhất là chứ danh lại là đổ thạch cái này hoạt động. Hàng năm đều sẽ có toàn cầu các nơi hàng loạt phú hào đến đây thành đá tiến hành đổ thạch. Nguyên thạch tại khai thác ra lúc có một tầng phong hóa bao da bọc lấy không cách nào biết trong đó tốt xấu cần cắt sau mới có thể biết bảo thạch chất lượng. Truyền thuyết Miến Quốc thương gia kinh doanh ngọc thạch đổ thạch sau khi thật sự mở ra gia công lúc không dám tự mình ở đây mà là tại phụ cận thắp hương cầu thần phù hộ. Nếu như mở ra đổ thạch bên trong có thật nhiều thủy linh sáng long lanh xanh biết trong vòng một đêm liền có thể trở thành phú ông, nếu như mở ra đổ thạch sau nó bản chất là một khối bên ngoài lục bên trong bạch cho cắt đầu trong vòng một đêm liền sẽ táng ra bại sản. Thành đá từng có một cái cố sự, một cái bạch lĩnh tốn 20,000 khối tiền mua một khối nguyên thạch, kết quả cuối cùng cắt ra đến tại chỗ liền bị một vị phú hào dùng 50 triệu hiện trường mua đi trở thành thành đá truyền kỳ. Mà sự tích của hắn cũng cực lớn kích thích mọi người đổ thạch hào hứng. Cho nên rất nhiều phú hào đều sẽ mua nguyên thạch trực tiếp hiện trường mở ra, có trong vòng một đêm trở thành ngàn tỷ phú hào, có trong nháy mắt táng ra bại sản kích thích đến không được. Hy vọng lần này có thể có ta cần vật liệu đi. Trần Vũ thầm nghĩ đến. Mang theo Tiêu Huyên Nhi hai người cũng không có hoa bao lâu liền đã đến Miến Quốc thành đá. Tại thành đá đầu đường Tiêu Huyên Nhi chăm chú lôi kéo Trần Vũ cánh tay. Chi Vũ những người này con mắt thật đáng sợ. Trần Vũ cùng Tiêu Huyên Nhi hai người đều là tuấn nam mỹ nữ, Trần Vũ xem ra lại không phải cường tráng như vậy loại hình, giờ phút này dạo bước miến quốc đầu đường bốn phía những nam nhân kia nhìn xem Tiêu Huyên Nhi, ánh mắt bên trong tất cả đều tràn ngập trần trụi dục vọng không che giấu chút nào. Nhìn xem đám người chung quanh, Tiêu Huyên Nhi trong mắt có chút hoảng sợ, nếu như không phải Trần Vũ ở bên cạnh chỉ sợ thời khắc này nàng đã sớm chạy. Trần Vũ quét mắt bốn phía nói, miến quốc vốn là Man Di chi quốc, đối Hoa quốc càng là căm thù, rất năm đó có Hoa quốc du học nữ sinh đến cái này bên trong du lịch liền lọt vào nhiều người thay phiên vũ nhục chấn động một thời. Nơi này rất nhiều người so cầm thú cũng không tốt gì, mà lại thành đá cái này bên trong ngư long hỗn tạp tròn nên khi địa chính phủ đều không phải quá quản. Có thể nói xem như nửa cái không cách nào chi địa. Hai người đang khi nói chuyện mấy cái cởi trần mặc quần đùi vung lấy dép lào làn da ngăm đen người ngăn lại đường đi của hai người. Mỗi người con mắt đều tại không chút kiên kỵ quét mắt Tiêu Huyên Nhi, ánh mắt nhất là dừng lại tại Tiêu Huyên Nhi ngực cùng hạ thân, nhếch miệng cười không ngừng. Từ bên hông móc ra chùy thủ đối Trần Vũ lung lay. Người nước Hoa, nam nhân lăn nữ nhân lưu lại. Một người cầm đầu dùng cứng rắn tiếng phổ thông nói đến. Đám người chung quanh tất cả đều lộ ra một bộ xem náo nhiệt dáng vẻ, hoàn toàn không có hỗ trợ ý tứ. Trần Vũ hơi nheo mắt lại đối Tiêu Huyên Nhi cười cười. Huyên Nhi, ngươi biết đối loại này xuất sinh phải làm sao a? Tiêu Huyên Nhi sững sờ nói, làm sao bây giờ? Chương 597, cái kia ngài không đủ tư cách. Chương 597, cái kia ngài không đủ tư cách. Nghe tới Tiêu Huyên Nhi cha hỏi, Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Đối loại này xuất sinh chỉ có đem bọn hắn đánh sợ bọn hắn mới có thể trung thực. Ông ngón tay trực tiếp vung lên, lập tức mấy người dao găm trong tay tất cả đều triệt để đứt gãy, mà những người kia thì là lập tức quỳ trên mặt đất che mắt rú thảm, mỗi người con mắt tất cả đều lưu lại hai đạo huyết thủy. Trần Vũ một chỉ ở giữa trực tiếp phế bốn người con mắt. Ánh mắt của các ngươi quá. Trần Vũ trực tiếp dùng miến quốc ngôn ngữ nói, sau đó hướng bốn phía liếc nhìn một chút nói, còn có ai đến? Vâng. Mọi người tất cả đều là quá sợ hãi, bạch 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 liên tục lui về phía sau, vừa rồi bộ kia xem náo nhiệt dáng vẻ nháy mắt biến mất không còn tăm tích, nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt tràn ngập vô hạn hoảng sợ. Ai cũng không nghĩ tới cái này nhìn như người vật vô hại ra hỏa vậy mà như thế khủng bố, trong khi xuất thủ liền lấy mắt người trâu. Thư lạnh một tiếng, Trần Vũ nắm Tiêu Huyên Nhi đi tại thành đá trên đường cái, hết thảy mọi người tất cả đều là hoảng sợ lui về sau đi, chỉ có một cái trung niên đại mập mạp nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt có nồng đậm kinh hỉ thần sắc, lặng lẽ đi theo Trần Vũ sau lưng, mang theo Tiêu Huyên Nhi. Trần Vũ đi tới một chỗ yên tĩnh, lúc này mới nhàn nhạt mở miệng, ra đi. Chỉ thấy cái tên mập mạp kia lập tức liền từ Trần Vũ sau lưng nhảy ra ngoài, mặc trên người kim mang ngân cổ bên trong treo đại kim dây xích, trên tay mang đầy các loại chiếc nhẫn, xoa xoa tay cười híp mắt nhìn xem Trần Vũ lộ ra một viên đại kim răng. Ngươi là ai? Đi theo ta làm cái gì? Trần Vũ nhàn nhạt hỏi. Ha ha, hai vị đại nhân, tiểu nhân gọi Chu Hữu Tài, cũng là người nước Hoa, là tại thành đá làm ăn, hai vị đại nhân chắc là từ trong nước đến tham gia địa bảo các nguyên thạch đại hội đi. Trần Vũ nhẹ gật đầu. Địa bảo các là miến quốc lớn nhất bảo thạch công ty, mà lần này cực phẩm nguyên thạch chính là địa bảo các móc ra. Ha ha, gần nhất thành đá thế nhưng là rất náo nhiệt đâu, rất nhiều khó lường nhân vật đều tới nữa nha, nhìn hai vị đại nhân có thể là lần đầu tiên tới, không bằng để tiểu nhân giúp ngài lĩnh cái đường, dù sao ta ở chỗ này các mặt đều là rất quen thuộc đâu. Chu Hữu Tài ha ha cười không ngừng, một mặt người vật vô hại. Hắn lâu dài trà trộn tại thành đá, tự nhiên biết tại thành phố này bên trong rồng rắn lẫn lộn, sơ ý một chút liền có thể gặp phải đại lao, nhất là lần này nguyên thạch đại hội càng là hấp dẫn rất nhiều đại lao đến đây. Trần Vũ vừa rồi biểu hiện rõ ràng không phải người bình thường, hắn tìm tới Trần Vũ cũng là muốn mượn Trần Vũ quang tại nguyên thạch đại hội hiện trường có thể có chỗ ỷ lại. Nếu không lấy hắn điểm kia thực lực, dù là tại nguyên thạch đại hội hiện trường nhặt được bảo cũng không giữ được. Trần Vũ nhàn nhạt nhìn xem Chu Hữu Tài, để Chu Hữu Tài thân thể đều là cứng đờ, tựa hồ mình điểm tiểu tâm tư kia đều bị Trần Vũ cho nhìn cái thông thấu. Nghĩ Trần Vũ liền gật đầu. Có cái quen thuộc tình huống người địa phương cũng là chuyện tốt. Chu Hữu Tài đại hỉ, lập tức liền mang theo Trần Vũ tiến về địa bảo các. Tương hỗ hiểu rõ về sau, Chu Hữu Tài hướng Trần Vũ giới thiệu. Trần tiên sinh, ngài là ta không biết ta lần này nguyên thạch đến cùng đến cỡ nào cực phẩm. Lúc ấy địa bảo các người đào ra những cái kia nguyên thạch thời điểm hào quang lập loè dị hương xông vào mũi, hình ảnh kia chật chật chật. Trần Vũ cười cười, ngươi trông thấy rồi. Chu Hữu Tài hơi đỏ mặt nói, ta bất quá là cái tiểu nhân bảo thạch thương nhân thôi, nào có tư cách đi bọn hắn quặng mỏ hiện trường nhìn. Bất quá ta nhưng nghe nói lúc ấy móc ra về sau có người muốn vụng trộm mang đi một khối, kết quả tại chỗ liền bị đánh chết. Trần Vũ nhẹ gật đầu, loại vật này thế nhưng là thiên tài địa bảo, tự nhiên sẽ không để cho người tùy tiện mang đi. Lần này có thứ gì người tới? Nghe tới Trần Vũ cha hỏi, Chu Hữu Tài nháy mắt tinh thần tỉnh táo, hung hăng vô đuổi, sắc mặt từng hồng. Ai nha, Trần tiên sinh, ngươi đây xem như hỏi đối người. Ta Chu Hữu Tài tại thành đá hơn 20 năm, vô sự không biết, vô sự không hiểu. Lần này tới người bên trong nhưng có rất nhiều đại nhân bắt đầu. Nghe nói đổ thạch giới hai vị lợi hại nhất thạch thiên sư lần này đều bị người mời ra tề tụ cái này bên trong nữa nha. Trần Vũ lông mày nhíu lại, không nghĩ tới đổ thạch giới bên trong lại còn có thạch thiên sư. Sau khi nói xong, Chu Hữu Tài quay đầu nhìn chung quanh, lúc này mới thấp giọng mở miệng lần nữa. Trần tiên sinh, ngài chỉ sợ ta không biết đi, hiện tại thiên địa đại biến, trên thế giới xuất hiện rất nhiều tiến hóa giả, mà lần này nghe nói có một ít có năng lực đặc thù tiến hóa giả cũng tới đến cái này bên trong. Bọn hắn rất lợi hại, Trần đại sư gặp bọn hắn nhất định phải nhớ được né tránh. Trần Vũ vẫn không nói gì, một bên Tiêu Huyên Nhi lại là nở nụ cười. Để đương thời đệ nhất nhân né tránh tiến hóa giả. Cái này Chu Hữu Tài cái kia bên trong biết Trần Vũ đã ta không biết giết bao nhiêu cái tiến hóa giả. Mọi người nói đã đi tới địa bảo các bên trong. Chu tiên sinh, ngài cũng tới nữa. Chu Hữu Tài thay đổi tại Trần Vũ trước mặt kính cẩn, nghe theo bộ dáng lập tức chắp hai tay sau lưng ngẩng lên, bộ ngực nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Ừ, mang ta đi Nguyên Thạch Đại hội hiện trường để ta Chu Mỗ Nhân nhìn xem có cái gì vào tới mắt của ta đồ vật. Trần Vũ kinh ngạc nhìn Chu Hữu Tài, không nghĩ tới gia hỏa này ở trước mặt người ngoài ngược lại là rất có phái đoàn. Chu Hữu Tài nhìn Trần Vũ cười cười có một tia che giấu không được đắc ý, ha ha, Trần tiên sinh, ta Chu Mỗ Nhân tại thành đá hay là có mấy phần mặt mũi. Địa bảo các hay là rất giảng cứu, vạch ra một đạo tiêu chuẩn cũng miễn cho một chút á miêu a cầu đều tùy tiện đi vào. Tiêu Huyên Nhi nhìn xem Chu Hữu Tài trong mắt cũng có một tia ngoài ý muốn. Nhân viên công tác đối Chu Hữu Tài gật đầu cười nói, nhất định sẽ không để cho Chu tiên sinh thất vọng. Bất quá lần này Nguyên Thạch Đại hội đại lão bản đã lên tiếng muốn nghiệm chứng ngài tài sản mới có thể cho qua. Chu Hữu Tài nhẹ gật đầu lấy ra một tờ thẻ ngân hàng tại nhân viên công tác trước mặt Dương Dương hào khí nói, cầm đi nghiệm chứng đi. Nhân viên công tác lập tức cầm tới, qua một lát sau lại là một mặt cổ quái đi trở về. Chu Hữu Tài khẽ môi nhếch lên một tia nhân sĩ thành công mỉm cười. Như thế nào, chúng ta có thể tiến vào chưa? Nhân viên công tác có chút lãnh đạm mà nói, Chu tiên sinh phi thường thật có lỗi, ngài tài sản còn không đạt được tiến vào tiêu chuẩn, xin hỏi ngài còn có hay không những cái ngân hàng khác thẻ? Hả? Chu Hữu Tài sững sờ lập tức ngốc chỉ mình cái mũi mở to hai mắt nhìn. Ngươi nói cái gì, ta tài sản không đủ tiến vào tiêu chuẩn? Các ngươi tiêu chuẩn là bao nhiêu? Nhân viên công tác nói, chúng ta tiêu chuẩn thấp nhất phải có 1 tỷ trở lên hoa quốc tệ. Ngài trong sổ sách chỉ có 300 triệu. À đủ. Các ngươi tiêu chuẩn cao như vậy? Chu Hữu Tài cả kinh quát to lên, hắn mặc dù cũng là ngàn tỷ phú hào bất quá cùng tiêu chuẩn này so sánh lại kém không ít khoảng cách. Nhân viên công tác nhẹ gật đầu nhìn xem Chu Hữu Tài trong ánh mắt đã có chút cười nhạo. Cái khác nhân viên công tác càng là châu đầu ghé hai che miệng cười khẽ. Đại lão bản nói lần này đại hội không phải cái gì a miêu a cậu đều có thể tham gia. Chu tiên sinh nếu như không đủ tiền hay là đi sớm một chút cho thỏa đáng. Bạch. Chu Hữu Tài sắc mặt nháy mắt đỏ lên lúng ta lúng túng điệu ngọ ngậy bờ môi một câu cũng nói không nên lời. Địa bảo các thế lực sau lưng cũng không phải hắn có thể đắc tội. Vừa rồi khí phái nháy mắt liền sợ Chu Hữu Tài nhìn xem Trần Vũ thật sâu thở dài. Trần tiên sinh xem ra lần này chúng ta là không vào được. Trần Vũ lại là cười nhạt một tiếng nói, vậy nhưng chưa hẳn. Tại Chu Hữu Tài hơi nghi hoặc một chút ánh mắt bên trong, Trần Vũ xuất ra một trương thẻ ngân hàng đưa tới nhân viên công tác tay bên trong. Đi nghiệm chứng một chút trương này thẻ ngân hàng. Chương 598, không có hắn số lẻ nhiều, chương 598, không có hắn số lẻ nhiều, nhân viên công tác tiếp nhận Trần Vũ thẻ ngân hàng nghiêng đầu nhìn xem Trần Vũ từ trên xuống dưới liếc nhìn một lần. Trong mắt của nàng có một chút nghi hoặc cùng kinh miệt. Dù sao Trần Vũ tuổi tác thực tế là còn quá trẻ, hoàn toàn không giống kẻ có tiền dáng vẻ để nàng hơi nghi hoặc một chút. Ngay tại nhân viên công tác muốn quay người rời đi thời điểm một trận cười to truyền tới. Ha ha, Chu Hữu Tài, các ngươi là tại khôi hài sao? Không đủ tiền còn tới cái này bên trong. Có phải là muốn để người trẻ tuổi này cho ngươi góp ít tiền, ngươi chỉ cần cho ta đập cái đầu, ta cho ngươi mượn một điểm tiền thế nào? Quay đầu nhìn lại liền thấy một cái bụng lớn tiện tiện trung niên nhân một thân vàng bạc trang trí trên mặt giữ tợn bên trên tràn đầy nụ cười chế nhạo. Tại mập mạp bên cạnh còn có một cái thần sắc tiêu căng lão giả chậm rãi chuyển trên tay hai cái đá bạch ngọc cầu. Chu Hữu Tài sắc mặt lạnh lẽo nói, xin ngươi đắc ý cái gì, ngươi cái gì thân gia ta còn không biết đạo. Ta vào không được ngươi liền tiến vào đi. Nhỏ giọng cùng Trần Vũ giải thích dưới, Trần Vũ liền đã hiểu rõ cái này xin là miến quốc dân bản xứ cùng Chu Hữu Tài là sinh ý bên trên đối đầu. Hai người thân gia không sai biệt lắm 8 lạng nửa cân. Ha ha, ta tự nhiên là vào không được, bất quá ta bên cạnh vị này hắn nhưng là có tuyệt đối tư cách. Chu Hữu Tài sững sờ, hắn là ai? Xin cười nói, hưởng cho ngươi còn tại thành đá hỗn lâu như vậy ngay cả Hách Cửu gia cũng không nhận ra. Bất quá cũng là ngươi một cái người nước Hoa dù là có chút tiền lại thế nào có tư cách thấy Hách Cửu gia. Ngươi nói cái gì? Hắn là Hách Cửu gia? Chu Hữu Tài chấn kinh hô đến. Liên gặp người trung niên kia khỏe miệng nhẹ nhàng kéo một cái nhìn xem Chu Hữu Tài trong mắt tràn ngập kinh miệt. Cái này Hách Cửu gia là ai vậy? Tiêu Tuyên Nhi hỏi. Chu Hữu Tài cười khổ một tiếng. Hách Cửu gia người xưng thành đá thánh thủ tên thật Hách Tư là gần với hai vị kia Thạch Thiên sư đổ thạch cao thủ thần bí khó lường thân gia cực kỳ phong phú, không nghĩ tới hắn cũng tới. Ta làm giàu thời điểm hắn liền đã không xuống núi. Không nghĩ tới hôm nay hắn vậy mà cũng tới. Nghĩ nghĩ Chu Hữu Tài còn nói đến, hắn rất chán ghét chúng ta người nước Hoa. Trên thực tế toàn bộ miến quốc đều không quá chào đón chúng ta người nước Hoa. Tiêu Tuyên Nhi nghiêng đầu nhìn xem Chu Hữu Tài nghi hoặc nói, vậy ngươi làm sao còn ở chỗ này bên trong? Chu Hữu Tài nết miệng, lao tử trời sinh không phục quản bọn hắn càng là chán ghét lao tử liền càng phải tại miến quốc kiếm ra điểm bộ dáng đến. Trần Vũ kinh ngạc nhìn Chu Hữu Tài không nghĩ tới gia hỏa này còn có dạng này một mặt. Mạnh nhất chuyển mặt Chu Hữu Tài lại đối Trần Vũ hai người trừng mắt nhìn trà sát ngón tay. Tại cái này bên trong ta tiền kiếm được cũng nhiều hắc hắc. Ngay lúc này Hách Cửu gia dừng tay lại bên trong quả cầu đá nhàn nhạt quét mắt Trần Vũ ba người lông mày hung hăng nhíu một cái. Lại là những người Trung Quốc này. Lấy ra một tờ thẻ ngân hàng lập tức vừa rồi nhân viên kia cũng nhanh chạy bộ đi lên cung kính tiếp nhận Hách Cửu gia thẻ ngân hàng lập tức chạy chậm đến trở lại sau phòng trong. Ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Trần Vũ bọn người một chút. Ai Trần tiên sinh ngươi thật sự có nhiều tiền như vậy? Chu Hữu Tài trong mắt có một tia may mắn dù sao dạng này thịnh hội cũng không biết bao lâu mới có một lần bỏ lỡ thực tế đáng tiếc. Kia là đương nhiên rồi, nhà ta Chi Vũ có rất nhiều tiền. Tiêu Tuyên Nhi ôm Trần Vũ cánh tay khoe khoang như nói đến. Ha ha, cũng dám tại Cửu gia trước mặt nói có tiền. Các ngươi có phải hay không chưa thấy qua tiền hình dạng thế nào? Xin nhìn xem Trần Vũ bọn người phách lối cười to. Trần Vũ trong mắt hơi híp lạnh lùng nói, ngươi làm sao giống con chó đồng dạng bốn phía gọi bậy. Ngậm miệng. Xin sắc mặt cứng đờ lập tức gầm thét nói, ngươi nói cái gì? Có loại lặp lại lần nữa. Tiêu Tuyên Nhi ôm Trần Vũ cánh tay hướng xin thẻ lưỡi, ngươi lộ thai không tốt sao? Bạn trai ta nói cho không cần loạn gọi. Ngươi. Ngay tại xin muốn phát tác thời điểm, nhân viên công tác đã đi tới đem thẻ ngân hàng trả lại Hách Cửu Gia. Cửu Gia, ngài khoản kim ngạch là 7300 triệu, thỏa mãn yêu cầu, ngài mời tiến vào. Nói xong, nhân viên công tác lập tức cung dưới thân thể rất là cung kính. Hách Cửu Gia nhàn nhạt nhẹ gật đầu, chuyển động trong tay giá trị liên thành đá bạch ngọc cầu, nhìn xem Trần Vũ bọn người xoang mũi bên trong khinh thường hừ lạnh một tiếng, lắc đầu liền muốn trực tiếp đi vào. Cắt túm Trần A túm không phải liền là 7300 triệu a, như vậy ít tiền cũng không cảm thấy ngại giảm túi. Tiêu Tuyên Nhi nét miệng vẻ mặt khinh thường. A đủ ta tiểu cô nãi nãi ngực, nhưng nói ít vài ba câu Hách Cửu Gia cũng không phải cái gì thiện nhân. Hắn nhưng là thành đá giáo phụ. Chu Hữu Tài dọa đến ra đầu một nổ, trong mắt có nồng đậm hoảng sợ. Hắn tại thành đá lâu như vậy, tự nhiên biết người nào có thể gây, người nào không thể chọc. Mà Hách Cửu Gia chính là tuyệt đối không thể gây nhân chi một. Thủ hạ tiểu đệ vô số, bản thân hay là võ đạo cao thủ tại thành đá bên trong, cho dù là nơi đó chính phủ người đứng đầu cũng muốn đối với hắn lễ kính có thừa. Hả? Hách Cửu Gia bước chân lập tức dừng lại, nhìn xem Tiêu Tuyên Nhi lạnh lùng nói, một cái tiểu tiểu nữ hoa tuổi không lớn lắm, khẩu khí cũng không tiểu. Ta muốn nhìn ta chút tiền này đến cùng có đủ hay không ở trước mặt các ngươi khoe khoang. Hách Cửu Gia đứng vững xuống tới, ôm ấp hai tay đứng vững bất động. Xin thì là cười lạnh lạnh nói, một đám vô tri tiểu hoa nhi cũng dám nói Hách Cửu Gia nói xấu. Hắc hắc, thật sự là muốn chết. Mau nhìn có người tới. Xin đột nhiên hô đạo, nhưng là sau đó chính là sức sờ A Đinh vậy mà ra rồi. Hắn không phải luôn luôn không phải quý khách không ra mà sao? Khó nói. Hách Cửu Gia nhìn người tới về sau cũng là ngẩn ngơ, tay bên trong một mực tại chuyển đá bạch ngọc cầu đều ngừng lại. Một người mặc âu phục màu đen nam tử trung niên giờ phút này lại có chút thân người cong lại, hai tay dâng Trần Vũ thẻ ngân hàng, bước nhanh tới cười tươi như hoa. Tôn kính quý khách, ta là nơi này quản gia A Đinh, đây là ngài thẻ ngân hàng, mời ngài cất kỹ, ta đem tự mình dẫn ngài đi đại hội hội trường. Vâng. Nghe tới A Đinh lời nói, Hách Cửu Gia xin Chu Hữu Tài tất cả đều sửng sốt, trừng mắt mắt to gắt gao nhìn xem một màn này. A Đinh thế nhưng là địa bảo các đại quản gia một trong, cho dù là Hách Cửu Gia đều không thể để A Đinh ra gặp mặt, lại không nghĩ rằng vì một người trẻ tuổi A Đinh vậy mà ra. A Đinh hắn đến cùng có bao nhiêu tiền, chẳng lẽ vậy mà so Hách Cửu Gia còn nhiều. Nghe tới xin lời nói, A Đinh lông mày nhíu lại, khỏe miệng nhịn không được co rúm hai lần. Vị tiên sinh này khoản tiền thực tế quá nhiều, chúng ta không thể lộ ra bất quá Hách Cửu Gia sao? Ta khuyên hay là không muốn cùng vị tiên sinh này, so các ngươi vẫn chưa tới người ta số lẻ. Giang giác. Như là một cái thiểm điện, Hách Cửu Gia cùng xin hai người triệt để sửng sốt, sau đó sắc mặt lập tức đỏ lên. Quá mẹ hắn mất mặt. Hai người thật muốn tìm đầu kẽ đất trực tiếp chui vào. Phúc ha ha, ta đã nói rồi, các ngươi chỉ có ngần ấy tiền có tư cách gì kéo tới túng đi. Tiêu Huyên Nhi ôm bụng cười nói. Đối loại này coi thường người nước hoa gia hỏa, Tiêu Huyên Nhi không chút nào lưu niệm gì thể diện, thỏa thích trông trọng. Vậy vậy tay áo tử Hách Cửu Gia hừ lạnh một tiếng, liền muốn trực tiếp tiến vào đại hội hội trường. Bất quá đúng lúc này Trần Vũ cười lạnh nói, hai người các ngươi dừng lại. Chương 599, Nguyên Thạch đại hội chương 599, Nguyên Thạch đại hội. Nghe tới Trần Vũ lời nói, Hách Cửu Gia bước chân dừng lại, sắc mặt khó coi. Làm sao ngươi còn có chuyện gì? Hách Cửu Gia giờ phút này nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt đã có chút kiêng kỵ. Đối phương đã có nhiều như vậy tài sản, tuyệt không phải người bình thường. Nếu như không có tất yếu, hắn cũng không muốn cùng Trần Vũ tái khởi xung đột. Trần Vũ cười lạnh, không có gì, vừa rồi hai người các ngươi để ta có chút khó chịu, liền lấy trong tay ngươi đá bạch ngọc cầu làm các ngươi bồi tội đi. Trần Vũ cũng không phải là thiện nhân, vừa rồi Hách Cửu Gia cùng xin khinh thường hắn, há lại sẽ tùy tiện tha đối phương. Bộ kia đá bạch ngọc cầu tuy tốt bất quá, nhưng cũng không vào Trần Vũ mắt, ngươi nói cái gì? Hách Cửu Gia sắc mặt nháy mắt trầm xuống. Toàn bộ thành đá ai chẳng biết đạo bộ này đá bạch ngọc cầu thế nhưng là hắn yêu thích nhất bảo bối, cơ hồ có thể nói cùng hắn là như hình với bóng, lúc ấy có người ra giá mấy triệu hắn đều không có bán. Hôm nay người trẻ tuổi này lại muốn để hắn cầm cái này đá bạch ngọc cầu làm bồi tội. Mới vừa rồi còn tại cảm khái mình ôm vào bắp đùi Chu Hữu Tài, giờ phút này lập tức giật mình đội vàng nhắc nhở. Trần đại sư, đây chính là Hách Cửu Gia yêu thích nhất đồ vật, ngươi mặc dù có tiền nhưng là nơi này chính là miến quốc không phải trong nước, ngươi cũng đừng ở cái này bên trong đắc tội hắn a. A Đinh lông mày nhíu lại cũng là mở miệng nói, vị này Trần tiên sinh ngài là đến đổ thạch hay là không muốn phức tạp đi. Nghe tới lời của hai người, Trần Vũ cười lạnh. Ta chỉ lấy trong tay hắn đá bạch ngọc cầu đã là cho các ngươi mặt mũi, bằng không mà nói hắn cũng sớm đã là cái người chết. Ầm. Đột nhiên một cước giẫm trên mặt đất, Hách Cửu Gia râu tóc đều dựng như là ác quỷ. Tiểu tử ngươi quá cuồng vọng. Cái này bên trong là thành đá, thật sự cho rằng ngươi có chút tiền liền có thể tại cái này bên trong cùng ta gọi tấm rồi. Ngươi tin hay không ta để ngươi hôm nay đi không ra cái này bên trong. Lông mày nhíu lại, Trần Vũ rêu cợt nói, ngươi sai, ta không phải có chút tiền mà là có thật nhiều tiền. Về phần lưu lại ta, ngươi có thể thử một chút. Muốn chết. Hách Cửu Gia ánh mắt chừng một cái, đột nhiên một bước vọt ra ngoài, một quyền trực tiếp đánh tới hướng Trần Vũ gương mặt. Một quyền này lôi cuốn lấy nồng đậm thanh âm xé gió cực kỳ dọa người. Chu Hữu Tài dọa đến một cái lảo đảo. Hắn đã sớm biết Hách Cửu Gia là võ đạo cao thủ, lại không nghĩ rằng một quyền này chi uy vậy mà khủng bố như vậy, chỉ là mang theo gió thổi vào mặt liền để hắn cảm giác giống như là bị dao cắt đồng dạng. Song cương ôm vào đùi liền muốn đoạn mất. Chu Hữu Tài trong lòng băng lãnh, sắc mặt tái nhợt một mảnh. Xin cười lạnh lạnh, hắn nhưng là rất rõ ràng Hách Cửu Gia thế nhưng là hóa kình đỉnh phong đại cao thủ, bằng không mà nói cũng ngồi không vững thành đá giáo phụ vị trí. Người trẻ tuổi này thật cho là có ít tiền liền có thể tại cái này bên trong hoành hành không sợ rồi. Ngớ ngẩn, thành đá loại địa phương này chết kẻ có tiền cũng không phải một cái hai cái. A Đinh ở một bên cũng lắc đầu, người trẻ tuổi này thực tế là ta không biết thu liễm, giống như vậy người hắn tại thành đá thấy nhiều lắm, có chút tiền liền cho rằng có thể hoành hành không sợ. Lại không biết đạo cái này bên trong xem như nửa cái ngoài vòng pháp luật chi địa, a mấy người đều cho rằng Trần Vũ cái này xong. Bất quá Trần Vũ nhưng không có mảy may động tác nhìn xem gào thét mà đến nắm đấm, khỏe miệng kéo qua một tia nụ cười khinh thường. Hắn đứng tại chỗ bước chân không từng có mảy may di động, chỉ là một tay phất lên hách cựu ra liền cảm thấy thấy hoa mắt, ngực đống nhiên một buồn bực phun ra một ngụm máu tươi trực tiếp liền bay ra ngoài. Chờ hắn té lăn trên đất thời điểm hãi nhiên phát hiện mình đôi kia đá bạch ngọc cầu đã bị Trần Vũ chộp vào tay bên trong. Tại sao có thể như vậy? Xin thân thể chấn động nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt tràn ngập không thể tin được. Hóa kình đỉnh phong hách cựu ra chỉ một chút tử liền bị đập bay rồi. Ta a đủ ta ôm vào đầu này đuổi thật thô. Chu Hữu Tài thấy cảnh này cũng là sững sờ nói. A Đinh đứng ở một bên nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Có thể lập tức liền đánh bay hách cựu ra người trẻ tuổi này khó lường. Giữa sân mấy người trừ một mặt chuyện đương nhiên Tiêu Huyên Nhi bên ngoài nó hơn người người tất cả đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Siêu cấp có tiền siêu cường thực lực đây rốt cuộc là ai? Vật của ta muốn ngươi giữ được a? Trần Vũ nhìn xuống hách cựu ra nhàn nhạt nói, sau đó bàn tay bỗng nhiên vừa dùng lực trực tiếp đem đôi này đá bạch ngọc cầu triệt để bóp thành phần kết thúc. Giơ tay lên tại hách cựu ra trước mặt lưu loát vãi đầy mặt đất. Ngươi không phải xem thường người nước hoa a? Hiện tại thế nào lão giả? Hách cựu ra che ngực gắt gao nhìn chằm chằm Trần Vũ, huyệt thái dương nơi đó gân xanh đều bởi vì cực độ lửa giận mà không ngừng địa nhảy bọt máu ngậy. Mang ta đi hội trường. Trần Vũ cũng không tiếp tục nhìn giống như chó chết hách cựu ra, đúng A Đinh nói. A Đinh thân thể chấn động lập tức dẫn Trần Vũ bọn người tiến về hội trường. Cựu gia không nghĩ tới chúng ta lần này vậy mà đã phải thiết bản như vậy ai. Quên đi thôi, chúng ta không thể trêu vào bọn hắn. Xin ngủ rũ vốn định tại Chu Hữu Tài trước mặt trang cái bức, kết quả lại là bọn hắn bên này bị hung hăng đánh mặt. Tính rồi. Hách cựu gia nhìn xem trên đất màu trắng phấn kết thúc hung hăng cắn răng trên quai hàm cơ bắp đều có thể thấy rõ ràng. Chuyện này tuyệt đối không dễ dàng như vậy tính. Cái này bên trong là thành đá không phải hắn Hoa Quốc, tại cái này bên trong là thiên hạ của chúng ta. Hắn không phải có tiền a. Chờ chút đổ thạch ta ngược lại muốn xem tiền của hắn có đủ hay không thua. Nghe nói như thế Sim ánh mắt sáng lên bỗng nhiên vô đuổi sắc mặt kích động. Không sai, dù là hắn có tiền nữa chỉ cần cựu gia ngươi xuất mã cũng có thể làm cho hắn thua cái út sấp. Đi, chúng ta đi vào. Hách cựu gia lao đi khỏe miệng vết máu tại Sim nâng đỡ cũng hướng hội trường đi đến. A đủ Trần tiên sinh ngài thực tế là quá lợi hại. Ngài rốt cuộc là ai? Trên đường Chu Hữu Tài hưng phấn hô to gọi nhỏ, toàn bộ sắc mặt đều là ửng hồng một mảnh. Hắn hiện tại cũng có chút bội phục mình ánh mắt vậy mà tại trên đường cái có thể một chút tìm đến Trần Vũ dạng này phi phàm người. Đối ngài có phải hay không cái gì tiến hóa giả? Ta nghe nói Hoa Quốc gần nhất tổ kiến cái gì Thương Long Ban, ngài có phải hay không chính là Thương Long Ban học sinh a? Đối khẳng định là như thế này. Chu Hữu Tài thân thể chấn động đột nhiên ngạc nhiên hô lên. Trần Vũ sững sờ sau đó liền cười, Thương Long Ban học sinh. Ha ha. Mặc dù không có nói rõ nhưng là trong giọng nói lại có một loại làm càn kiệt nào. Tiêu Huyên Nhi cũng là che miệng một đôi mắt đều cười thành một nha. Hắn nam nhân mặc dù không phải Thương Long Ban học sinh nhưng là Thương Long Ban lão sư a. Trên đường đi Chu Hữu Tài đối Trần Vũ bọn người càng thêm cung kính. Ba người tại A Đinh dẫn đầu dưới mới vừa tới đến Nguyên Thạch Đại hội hiện trường liền nghe được có người kích động hô lên. A đủ mau đi xem một chút, có người muốn khiêu chiến Thạch Thiên Sư ý ngươi ngựa. Chương 600, cùng ngươi đánh cược chương 600, cùng ngươi đánh cược. Nguyên Thạch Đại hội hội trường là cái rất lớn, viện lạc đại đại tiểu tiểu hình dạng khác nhau, tảng đá tản mát tại viện lạc các nơi, còn có một số trên sân khấu lộ ra được đã rèn luyện tốt bảo thạch. Các nơi gian hàng nguyên thạch trước mặt tất cả đều là mặc hoa lệ nam nam nữ nữ, trên mặt của mỗi người đều là một mặt hưng phấn thần sắc kích động. Bất quá giờ phút này, bọn hắn tất cả đều là một mặt hưng phấn hướng phía viện lạc một chỗ chen chúc mà đi. A Đinh đem Trần Vũ bọn người đưa đến về sau, mặc dù đối phát sinh sự tình rất hiếu kỳ, nhưng hắn còn có rất nhiều sự tình phải xử lý, lập tức cũng không ngừng lại trực tiếp rời đi. Có người lại muốn khiêu chiến thứ nhất ngươi Mã đại sư. Hắn nhưng là toàn cầu phạm vi bên trong hai vị thạch tiên sư một trong, a đến cùng là ai lại có lá gan lớn như vậy? Chu Hữu Tài tại Trần Vũ bên cạnh ngạc nhiên hô nói, hắn rất lợi hại sao? Tiêu Huyên Nhi hỏi. Chu Hữu Tài nhẹ gật đầu trong mắt có vẻ sùng bái. Kia là tự nhiên, hắn nhưng là Thạch Thiên Sư a, một đôi tuệ nhãn khám phá thiên cơ, năm đó từng tại thành đá có một vị đu mà siêu cấp phú hào ỷ vào nhiều tiền tại thành đá diêu võ dương ngoài càng là điểm danh muốn cùng ý ngươi Mã đại sư đổ thạch. Song phương đều cầm 300 khối nguyên thạch tốn 3 ngày 3 đêm thời gian một khắc không ngừng toàn bộ mở ra. Đến cuối cùng cái kia siêu cấp phú hào trực tiếp bị cược đến phá sản. Gần 1.000 triệu tài sản tất cả đều bị ý ngươi ngựa trực tiếp cầm xuống. Cái này cũng đặt vững ý ngươi Mã đại sư vô thượng uy danh. Nói cái này bên trong Chu Hữu Tài sắc mặt đỏ bừng lên, phảng phất lại hồi tưởng lại kia một ngày thành đá muôn người đều đổ xô ra đường dáng vẻ. Chi Vũ, chúng ta cũng đi xem một chút đi. Tiêu Huyên Nhi hưng phấn hô lên. Nàng vẫn luôn là cô gái ngoan ngoãn đổ thạch, loại chuyện này nàng chưa từng thấy qua, bây giờ bị Chu Hữu Tài nói chuyện lập tức liền bị câu lên hứng thú. Trần Vũ gật đầu cười nắm Tiêu Huyên Nhi tay cùng Chu Hữu Tài một đạo đi tới. Đến kia bên trong đã sớm bị vây chật như nêm cối. Người trong sân mặc dù đều là đại phú hào danh lưu quyền quý bình thường đều rất chú trọng dáng vẻ. Bất quá giờ phút này, nhưng đều là một bộ vẻ mặt kích động châu đầu ghé thai đối trong sân hai người chỉ trỏ. Trần Vũ dương mắt nhìn lên liền thấy tại mọi người bên trong có một thân ảnh gầy tiểu nhân trung niên nhân hai tay chắp sau lưng đứng tại kia bên trong, trong cặp mắt tinh mang chợt hiện ra một cỗ tông sư phong phạm. Đây chính là y ngươi ngựa a. Trần Vũ thầm nghĩ đến. Mà tại y ngươi ngựa đối diện khiến người giật mình là vậy mà đứng một cái 20 đến tuổi người trẻ tuổi, tướng mạo rất là bình thường thậm chí có chút hèn mọn, nhưng là hắn đôi mắt kia lại rất đặc biệt, lại có hai cái con ngươi rất là dọa người. Ai, các ngươi nói bọn hắn ai có thể thắng? Có người mở miệng nói. Tại thành đá bên trong bởi vì cả nước các nơi nhân khẩu đều có cho nên trên cơ bản đều dùng chính là tiếng Anh. Nghe tới cha hỏi bên cạnh người tất cả đều nở nụ cười. Người ngốc rồi sao? Ý gì ngươi Mã đại sư là ai? Đồ Thạch giới trừ một vị khác Thạch Thiên sư cao sùng bên ngoài chính là y ngươi ngựa mạnh nhất cái này đảo nhi quốc tiểu thanh niên nghe nói gọi Mai Xuyên Khố mới hơn 20 tuổi cho là mình là tiến hóa giả liền có thể khiêu chiến thứ nhất ngươi Mã đại sư. Quả thực chính là trò cười. Nghe tới nói chuyện của mọi người Trần Vũ lông mày nhíu lại không nghĩ tới người trẻ tuổi này vậy mà là đảo nhi quốc tiến hóa giả. Chi Vũ ngươi nói bọn hắn nói là thật à? Tiêu Huyên Nhi cũng nghe đến người chung quanh nói chuyện không khỏi hỏi. Trần Vũ lại là lắc đầu nói, khó mà nói cái này đảo nhi quốc gia hỏa cũng có mấy điểm kỳ dị. Cuộc tỷ thí này chỉ sợ kết quả cũng còn chưa biết. Lời nói ở giữa Trần Vũ lại quét mắt Mai Xuyên Khố hai mắt có chút để ý hừ thẳng nhãi danh vô chi dù là có chút tiền kiến thức lại không được ý ngươi Mã đại sư là dạng gì tồn tại. Làm sao lại thua? Ngay lúc này một thanh âm truyền tới ba người nhìn lại nguyên lai là Hách Cửu gia mang theo Sim cũng đi tới. Vừa rồi Hách Cửu gia tại Trần Vũ trong tay ăn phải cái lô vốn bây giờ nghe Trần Vũ lời nói không tự chủ được liền mở miệng niệm ai. Quét mắt Trần Vũ Hách Cửu gia nói, người trẻ tuổi thực lực ngươi là không sai bất quá đổ thạch chơi thế nhưng là đầu óc cùng nhãn lực kình chém chém giết giết không dùng. Trần Vũ cười lạnh nói, làm sao vừa rồi không có đem ngươi đánh đau? Ngươi, nghe tới Trần Vũ lời nói Hách Cửu gia khí hô hấp chỉ trệ nghẹn một hồi lúc này mới vẩy vẩy tay áo tử. Lão phu không cùng ngươi làm miệng lưỡi chi biến chờ chút bọn hắn so tài kết thúc sau ngươi có dám hay không cùng lão phu đổ thạch. Người thua đoạn đi hai tay đảo đi hai mắt. Nghe nói như thế Chu Hữu Tài lập tức nhảy ra ngoài mặt mũi tràn đầy lo lắng. Không được tuyệt đối không được. Đổ thạch giới có câu nói lớn tuổi một tuổi bản lĩnh chướng 10 điểm. Trần đại sư ngươi bây giờ còn trẻ như vậy dù là lại có thể đánh nhãn lực lịch duyệt cũng không bằng Hách Cửu gia. Ngươi cùng hắn đổ thạch tuyệt đối sẽ thua. Hách Cửu gia cười ha ha sắc mặt khinh thường vừa rồi kiêu ngạo như vậy hiện tại làm sao sợ rồi. Một câu có dám đánh cược hay không? Chu Hữu Tài còn muốn nói điều gì Trần Vũ lại là khoát tay áo. Tốt ta và người cược. Hai người bên cạnh một số người tất cả đều nhìn lại vừa rồi Trần Vũ cùng Hách Cửu gia xung đột bọn hắn đều xem ở mắt bên trong bây giờ nghe Trần Vũ đáp ứng tất cả đều là mắt sáng lên. Thật sự là ngớ ngẩn cùng thành đá thánh thủ Hách Cửu gia so đồ thạch. Sợ không phải muốn chết đi. Hắc hắc lại là một cái nơi khác ngớ ngẩn muốn chết tại thành đá. Người trẻ tuổi chính là quá xúc động hơi một kích coi như không giữ được bình tĩnh nữa nha. Mọi người thấy Trần Vũ chế nhạo lấy lắc đầu Chu Hữu Tài trong lòng cũng là nháy mắt mắt lạnh. Bất quá sau một khắc hắn phảng phất liền nghĩ đến cái gì lập tức nhìn xem Tiêu Huyên Nhi đập thẳng đuổi. Tiêu Huyên Nhi ngươi tranh thủ thời gian khuyên nhủ Trần Tiên Sinh tuyệt đối không thể cùng Hách Cửu gia cược a. Thất thua không thể nghi ngờ a. Mặt mũi là tiểu tính mệnh là lớn a. Tiêu Huyên Nhi nhẹ nhàng cười khoát tay áo không phải liền là đánh cược a. Không có việc gì nha. Cái này Chu Hữu Tài đến sửng sốt kinh ngạc nói, ngươi không lo lắng Trần Tiên Sinh. Tiêu Huyên Nhi sững sờ sau đó nhìn Hách Cửu gia trùng điệp nhẹ gật đầu. Ta tương đối lo lắng cái này Hách Cửu gia trong tương lai sinh hoạt không thể tự gánh vác nhưng làm sao bây giờ? T. Chu Hữu Tài nghe nói như thế không khỏi hít sâu một hơi. Sau đó chính là thật sâu thở dài trên mặt tất cả đều là ưu sầu thân sắc. Mà vừa lúc này tại trung ương nhất Mai Xuyên Khố nhìn xem ý ngươi ngựa đã nở nụ cười. Ý gì ngươi ngựa nghe nói ngươi là hai đại thạch thiên sư một trong hôm nay ta liền cùng ngươi đánh cược một keo nhìn xem đến cùng ai lợi hại hơn. Cái này bên trong tổng cộng có 50 khối nguyên thạch ngươi ta lựa chọn một khối đến lúc đó chúng ta liền nhìn xem ai lựa chọn đồ vật càng tốt hơn một chút. Ta cho ngươi một cơ hội để ngươi trước tuyển. Ý gì ngươi mặt ngựa sắc lạnh leo nói, thật sự là tiểu tử cuồng vọng đã ngươi nói như vậy ta liền để ngươi nhìn xem cái gì là thạch thiên sư. Hắn cũng không khách khí bốn phía quét mắt cầm kính lúc không ngừng nhìn xem cái này 50 khối nguyên thạch qua chừng nửa canh giờ lúc này mới chọn chúng một khối nguyên thạch. Mà trong khoảng thời gian này bên trong Mai Xuyên Khố vẫn đứng tại nguyên chỗ chắp hai tay sau lưng thần sắc rất là buông lỏng. Chọn tốt rồi. Vậy bây giờ nên ta. Nhìn thấy ý ngươi ngựa chọn tốt về sau Mai Xuyên Khố cười nhạt cười tùy ý nhìn xem bốn phía nguyên thạch trùng đồng bên trong hiện lên từng tia từng sợi ánh sáng không có chút do dự nào liền trực tiếp đi tới một khối nguyên thạch trước mặt. Liền khối này. Mọi người tất cả đều cơ tiếu nhìn xem Mai Xuyên Khố. Đồ thạch coi trọng nhất quan sát cho dù là y ngươi ngựa dạng này đại sư đều muốn cầm kính lúc nhiều lần quan sát cái này Mai Xuyên Khố như thế qua loa địa liền quyết định xuống tới làm sao có thể thắng. Hách Cửu gia càng là cười lành lạnh nói, người tuổi trẻ bây giờ đều là cuồng vọng như vậy cái này đảo nhi quốc gia hỏa tất thua không thể nghi ngờ. Nhưng là Trần Vũ lại mắt sáng lên nhàn nhạt nói, ý là ngươi ngựa muốn thua. Chương 601, sát cơ đột nhiên hiện. Chương 601, sát cơ đột nhiên hiện. Xin nhìn Trần Vũ một chút trong ánh mắt lộ ra nồng đậm kinh ngạc. Cửu gia tên kia nói ý ngươi ngựa muốn thua khó nói là thật. Hách Cửu gia cười nạo một tiếng quét mắt Trần Vũ ánh mắt khinh thường. Một cái thanh niên ngay cả đổ thạch là cái gì cũng không biết đạo liền dám ở kia bên trong khẩu xuất cùng luôn. Ý liền ngươi ngựa là nhân vật nào? Năm đó ngay cả mở 300 khối nguyên thạch mỗi một khối đều là cực phẩm bảo thạch nhãn lực siêu phàm nếu không làm sao có thể được xưng là thạch thiên sư. Dù là ta mấy năm nay đang đánh cược thạch một đạo bên trên thực lực đại trướng cũng không dám tại ý ngươi mặt ngựa trước lô mãng hắn tính là gì. Vừa rồi ý ngươi ngựa chọn chúng khối này nguyên thạch chỉ sợ là cực phẩm pha lê loại phỉ thúy tại cái này bên trong nên tính là tốt nhất. Hai người nói chuyện lúc ở bên kia đã bắt đầu cắt nguyên thạch phía trên ra đã dần dần chọc ra ánh mắt của mọi người tất cả đều tập trung tại nguyên thạch bên trên. Liền thấy tại nguyên thạch phía dưới khắp nơi bóng ánh sáng long lanh màu xanh biết tính chất tinh tế tinh khiết không tì vết. Ông trời ơi, là cực phẩm pha lê loại phỉ thúy. Cái này nếu là gia công gia chỉ sợ phải kể tới 10 triệu a. Ý gì ngươi Mã đại sư quả nhiên lợi hại chọn lựa nguyên thạch vậy mà là như thế cực phẩm. Mọi người tất cả đều kinh hô lên những này nguyên thạch đều là công khai ghi giá vừa rồi y ngươi ngựa lựa chọn khối này hết giá bất quá hơn 200.000 hiện tại lập tức liền lật gấp mấy chục lần quả thực khiến người háo hức. Chu Hữu Tài nhìn xem kia cực phẩm pha lê loại phỉ thúy trong mắt đều đỏ, khỏe miệng đều kém chút chảy ra nước bọt. A đủ ta nếu là có phần này nhãn lực hiện tại đã sớm kiếm lật trời a. Chu Hữu Tài đấm ngực dậm chân hận không thể là mình mua xuống khối kia nguyên thạch. Mà bị mọi người vây vào giữa y ngươi ngựa giờ phút này lộ ra nhàn nhạt nụ cười đắc ý chắp tay sau lưng bệ nghệ nhìn xem Mai Xuyên Khố. Về phần trong sân Mai Xuyên Khố mọi người đã không thèm để ý không ai cho rằng hắn còn có thể mở ra thứ càng tốt. Ha ha, nếu như ngươi còn có thể mở ra thứ càng tốt như vậy về sau chỉ cần ngươi một ngày bất tử ta liền vĩnh viễn rời khỏi đổ thạch giới. T. Mọi người hít sâu một hơi nhao nhao cảm khái ý ngươi ngựa bá khí phi phàm. Chỉ có Trần Vũ một người lại là lắc đầu đồng tình nhìn xem ý ngươi ngựa. Bất quá tiếp xuống lập tức liền có người giống to thanh âm bên trong là tràn đầy chấn kinh. Là xích huyết hồng mã não. Vậy mà là xích huyết hồng mã não. Vậy anh. Tất cả mọi người là chấn động bất khả tư nghị nhìn sang kia khác một khối bị tại chỗ mở ra nguyên thạch. Liền thấy bên trong huyết hồng một mảnh mơ hồ ở giữa tựa hồ như là hỏa diễm đang thiêu đốt khiến người hoa mắt thần mê. Vậy mà mở ra loại vật này, cái này tối thiểu nhất phải kể tới 100 triệu a. Có người kinh hô đạo Mai Xuyên Khố vừa rồi chọn lựa nguyên thạch giá cả mới mấy chục nghìn hiện tại khai trừ đến đồ vật lật hơn 100 lần. Ai thắng ai thua liếc qua thấy ngay. Sao tại sao có thể như vậy? Ý Liễu Nguyên Ngựa chấn kinh hô đạo cả người tựa hồ lập tức giàn mua 10 tuổi. Mai Xuyên Khố cười ha hả tùy tiện tùy ý ha ha Ý Nguyên Ngựa sau ngày hôm nay người vĩnh viễn không được lại vào đồ thạch giới. Ta 9 giờ là toàn bộ đồ thạch giới bên trong nhân vật số 1. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng tất cả mọi người sửng sốt sau đó liền bộc phát ra kinh thiên ồn ào náo động. Hách Cửu gia cả người đều sửng sốt hoàn toàn không thể tin được tiếng tăm lừng lẫy Ý Ngươi Ngựa vậy mà lại thua ở một cái không có danh tiếng gì thanh niên tay bên trong còn bị ép rời khỏi đồ thạch giới. Đông nhiên hắn quay đầu nhìn Trần Vũ trong ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi tại hai người lựa chọn nguyên thạch thời điểm Trần Vũ liền khẳng định Ý Ngươi Mã hội thua. Hắn sao có thể khẳng định như vậy? Khó nói nhãn lực của hắn thật sự có mạnh như vậy. Trùng hợp hay là tất nhiên? Vừa nghĩ tới mình cùng Trần Vũ đổ ước Hách Cửu gia trong lòng liền dâng lên lo âu đầm đầm. Đồ thạch kết quả cuối cùng làm cho tất cả mọi người đều cảm khái không thôi. Nhưng là Trần Vũ lại biết cái này Mai Xuyên Khố tiến hóa sau vốn có dị năng chính là kia một đôi có thể thấu thị con mắt. Cũng chính là như thế hắn mới có thể xuyên thấu qua nguyên thạch mặt ngoài nhìn thấy trong đó bảo thạch. Ngay lúc này một cái mập mạp trung niên nhân trong ánh mắt có một tia tinh quang cười đi tới. Mai Xuyên tiên sinh thật sự là kỳ nhân, ta địa bảo các nguyện ý thuê Mai Xuyên tiên sinh cho chúng ta thủ tịch nguyên thạch đại sư không biết Mai Xuyên tiên sinh ý như thế nào. Mọi người lại là kinh hô lên người này thế nhưng là địa bảo các lao bản tăng á địa bảo các sinh ý cực lớn tay bên trong còn nắm giữ tốt mấy cái đường hầm tại bảo thạch giới thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại có thể trở thành địa bảo các thủ tịch nguyên thạch đại sư là tuyệt đối được cả danh và lợi. Không có gì bất ngờ xảy ra Mai Xuyên Khố một ngụm liền đáp ứng xuống dưới. Tiểu tử hiện tại bọn hắn đổ thạch kết thúc ngươi cùng Hách Cửu ra ở giữa đổ ước hiện tại có phải là cũng nên bắt đầu rồi. Mọi người ở đây cảm khái lúc xin một câu lập tức để mọi người tất cả đều nhìn lại. Đây không phải là thành đá thánh thủ Hách Cửu ra a? Lại có người muốn khiêu chiến hắn. Hôm nay thật là đủ náo nhiệt a. Hắc, các ngươi nói có thể hay không lại xuất hiện một lần ngoài ý muốn? Không có khả năng thiên tài có thể xuất hiện một cái liền đã không sai lại xuất hiện một cái quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Mọi người tất cả đều tại tương hỗ trò chuyện một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn dáng vẻ. Hách Cửu ra đứng tại giữa sân nghe tới xin lời nói ta không biết vì cái gì đột nhiên có loại muốn bóp chết xin xúc động. Trần Vũ cười nhạt cười nói, có thể vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Chi Vũ cố lên. Tiêu Huyên Nhi ở một bên nắm bắt hai nắm đấm một bộ dáng vẻ khả ái. Hả? Mai Xuyên Cố lúc này mới chú ý tới Tiêu Huyên Nhi lập tức sững sờ trong mắt đột nhiên hiện hiện một tia hèn mọn mà dâm đãng thân sắc. Hắn hai mắt đột nhiên chuyển động bắt đầu muốn nhìn thấu Tiêu Huyên Nhi quần áo. Ông. Ngay lúc này trước đó Trần Vũ đưa cho Tiêu Huyên Nhi viên kia khuyên thai ngọc đột nhiên bộc phát ra một màn ánh sáng trực tiếp đem Tiêu Huyên Nhi cuốn tại bên trong ngăn trở Mai Xuyên Cố ánh mắt. Vâng. Trần Vũ thông suốt xoay người gắt gao nhìn xem Mai Xuyên Khố trên thân sát cơ phóng lên tận trời để bên cạnh hắn mấy người đều là một trận run như cầy sấy phảng phất người trẻ tuổi này trong nháy mắt liền biến thành tiền sử manh thú. Trần tiên sinh ngươi làm sao? Chu Hữu Tài dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất run lên nói. Mai Xuyên Khố ngươi muốn chết. Thanh âm u hàn như là kiểu lũ chi phong sát cơ lang liệt. Vừa rồi Tiêu Huyên Nhi trên thân thể nổi lên phòng hộ màn sáng thời điểm hắn liền đã biết xảy ra chuyện gì. Cái này Mai Xuyên Khố vậy mà vọng tưởng thấu thị nữ nhân của mình nhìn thấy Tiêu Huyên Nhi thân thể. Tiêu Huyên Nhi lại là một mặt mê hoặc nghiêng đầu nhìn xem Trần Vũ nói, Chi Vũ vừa rồi làm sao rồi? Vì cái gì trên người của ta sẽ có màn sáng nha? Trần Vũ sờ sờ Tiêu Huyên Nhi đầu nói, có chút tạp chủng nghĩ đối ngươi bất kính chờ chút ta liền giết hắn. Chương 602, bá khí Tiêu Huyên Nhi chương 602, bá khí Tiêu Huyên Nhi hả? Nhìn thấy Tiêu Huyên Nhi trên thân dị tượng Mai Xuyên Khố cảm thấy ngạc nhiên đây là lần thứ nhất hắn vậy mà không cách nào thấu thị. Hắn trời sinh háo sắc từ được đến cái này dị năng đến nay không biết đã xuyên thấu qua bao nhiêu nữ nhân quần áo nhìn thấy các nàng trắng bóng thân thể lại không nghĩ rằng hôm nay vậy mà thất bại. Không thèm để ý cười cười Mai Xuyên Khố nói, vừa rồi nghe nói ngươi cũng sẽ đổ thạch. Vậy không bằng chúng ta cược một đêm thế nào? Tiền đặt cược sao? Ha ha, chính là bên cạnh ngươi nữ nhân này như thế nào? Ngươi thua liền đem cái này nữ nhân nhường cho ta. Mai Xuyên Khố dùng tiếng Anh nói tất cả mọi người có thể nghe được rõ ràng. Mọi người tất cả đều sững sờ đây không phải rõ ràng khi dễ đối phương a. Ngay cả Y Ngân Ngựa cũng không bằng Mai Xuyên Khố chỉ là một người trẻ tuổi lại thế nào có thể là đối thủ của hắn. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn xem Trần Vũ rêu cợt bắt đầu. Loại này đổ ước tiếp hoặc không tiếp đều là một loại sỉ nhục. Trần Vũ ánh mắt lạnh lẽo nói, thằng chó chết còn dám bắt ta nữ nhân làm thẻ đánh bạc. Hôm nay ta liền trực tiếp giết ngươi. Đang muốn động thủ lúc cánh tay của mình lại bị giữ chặt. Nhìn lại liền thấy Tiêu Huyên Nhi mặt như xương lạnh chính gắt gao nhìn chằm chằm Mai Xuyên Khố. Cực thì cực bất quá ngươi tiền đánh cược là cái gì? Mai Xuyên Khố lông mày nhíu lại cười nói, ta không có khả năng thua, chẳng qua nếu như có cái lỡ như mà ha ha, vậy ta liền đem chính ta thua ngươi thế nào? Tiểu mỹ nữ. Mai Xuyên Khố trêu chọc lấy dẫn tới mọi người tất cả đều cười lên ha ha. Nhìn xem Tiêu Huyên Nhi ánh mắt bên trong ý vị không hiểu. Tiêu Huyên Nhi cười lạnh, ta không thích nuôi chó. Ngươi nếu là thua chồng của ta tự nhiên sẽ lấy ngươi mạng chó. Mai Xuyên Khố sững sờ sau đó nhìn xem Trần Vũ bĩu môi khinh thường lắc đầu. Liền hắn, còn không được. Trần Vũ nhìn Tiêu Huyên Nhi biết nàng là thật sinh khí lập tức cười lạnh nói, tốt theo ý ngươi ta cùng hắn đổ thạch qua đi lại giết hắn. Lúc đầu Trần Vũ nghĩ trực tiếp động thủ bất quá đã mình nữ nhân mở miệng hắn cũng là không ngại bồi ra hỏa này chơi một chút. Mọi người tất cả đều sững sờ sau đó cười lên ha ha. Ông trời của ta, người trẻ tuổi này là kẻ ngu a. Mới vừa rồi không có nhìn thấy ngay cả y ngươi Mã đại sư đều bại xuống tới cả đời không thể lại đổ thạch, người trẻ tuổi này lại còn dám hướng trên họng súng đụng. Ha ha, muốn ta nói đây chính là ngớ ngẩn bị nhân ngôn ngữ một kích liền đầu góc nóng lên không có lý trí. Khó nói hắn coi là có thể dựa vào vận khí liền thắng đối phương. Nghị luận ầm ĩ nhưng không có một người xem trọng Trần Vũ. Si một mặt đáng tiếc cửu gia thực tế là quá đáng tiếc, Mai Xuyên Khố xuất mã không cần ngài động thủ ra hỏa này liền muốn bị đùa chơi chết. Hách cửu gia nhẹ gật đầu một mặt lạnh lùng, nhưng là trong lòng chẳng biết tại sao lại âm thầm đưa khẩu khí. Hắn luôn có loại dự cảm nếu như là mình cùng Trần Vũ đổ thạch thua người kia 80-90 là hắn. Chu Hữu Tài thấy cảnh này lập tức sắc mặt tái đi, hai cánh tay hung hăng đập vào trên đùi. Ai song song a cùng Hách Cựu gia đối đầu đã quá sức, bây giờ lại cùng như yêu nghiệt Mai Xuyên Khố đối mặt, cô nương ngươi đây là mình bán đi chính mình a. Tiêu Huyên Nhi lại là ngẩng đầu cười một tiếng nói, ta tin tưởng Chi Vũ. Ngươi, ai trẻ tuổi nóng tính thật sự là quá xúc động a. Chu Hữu Tài nện đủ đống nhiên ngực không chỗ ở lắc đầu. Lúc này địa bảo các lão bản tang á mở miệng cười nói, đã Mai Xuyên tiên sinh còn muốn cùng người khác lần nữa đổ thạch như vậy, lần này ta địa bảo các liền đem trước đó đào đến cái đám kia cực phẩm nguyên thạch sớm lấy ra để Mai Xuyên tiên sinh lại triển hùng phong. Ờ, nghe nói như thế mọi người tất cả đều là giật mình, tiếp theo đại hỉ. Bọn hắn lần này tới ở mức độ rất lớn chính là muốn nhìn một chút lần này móc ra cực phẩm nguyên thạch. Hiện tại hai người muốn dùng cái này đến đổ thạch lập tức làm cho tất cả mọi người kích động lên. Tăng Á bỗng nhiên vung tay lên nói, đi đem lần này nguyên thạch tất cả đều lấy ra. Lập tức có người gật đầu đáp ứng, sau đó bất quá trong chốc lát nhân viên công tác liền đem rất nhiều hình thù kỳ quái tảng đá vận đến trong hội trường. Những đá này lớn tiểu không một có chừng cao cỡ một người có cũng bất quá chỉ có 5 đấm lớn tiểu. Nhưng là đều không ngoại lệ, những này nguyên thạch cùng trước đó nguyên thạch so sánh nhưng lại có bất đồng thật lớn. Mỗi khối nguyên thạch bên trên tựa hồ cũng có vầng sáng lưu chuyển, có nguyên thạch bên trong phảng phất có mặt trời nhiệt độ nóng bỏng. Có nguyên thạch tới gần về sau thậm chí còn có thể nghe tới bên trong có róc rách nước chảy. Mọi người thấy về sau nhao nhao kinh hô lên, mỗi người trong mắt đều tràn ngập nồng đậm tham lam. Ông trời ơi, đây là nguyên thạch a. Cái này xem ra chính là bảo vật đi. Xin chừng trong mắt hô nói. Hách Cửu gia cũng là ánh mắt chấn kinh nói, ta đang đánh cược thạch giới hỗn nửa đời người cũng chưa từng có nhìn qua dạng này nguyên thạch a. Chu Hữu Tài càng là chảy nước miếng chảy dòng gắt gao nhìn chằm chằm những này nguyên thạch, trái một câu a đủ phải một câu ta dựa vào. Tăng Á cười nói, đây chính là chúng ta lần này móc ra nguyên thạch hết thảy 54 khối. Các vị các ngươi nhưng có may mắn được thấy có thể thấy Mai Xuyên tiên sinh phong thái. Đừng nói nhảm, nhanh bắt đầu đi. Có người vội vã không nhịn nổi hô nói. Mai Xuyên cố cười nhạt một tiếng, hai tay chắp sau lưng đối Trần Vũ Dương ngẩng đầu thần sắc rất là kiêu căng. Ta cho ngươi một cơ hội, ngươi đi trước chọn. Trần Vũ lông mày nhíu lại nói, ngươi còn chưa có tư cách cho ta cơ hội. Chúng ta riêng phần mình bắt đầu đi. Mọi người thấy một màn này nhao nhao lắc đầu nhếch miệng. Chu Hữu Tài càng là gấp đập thẳng đùi. Ai nha, Trần tiên sinh thật là muốn cái gì mặt mũi a, lỡ như hắn gặp vận may trực tiếp chọn đến một khối tốt nhất cũng không liền thắng sao? Đây chính là duy nhất cơ hội thắng lợi, hắn vậy mà đem thả bước bỏ. Chu Hữu Tài một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Tiêu Huyên Nhi lại là không quan trọng mà nói, từ nhà ta Chi Vũ bất luận làm sao so đều tuyệt không có khả năng thua. Nói xong đã lần nữa nhìn về phía giữa sân. Mai Xuyên cố nhìn đạo Trần Vũ như thế bộ dáng lắc đầu cười một tiếng khinh miệt nói, đến chết vẫn sĩ diện. Hắn quét mắt một bên Tiêu Huyên Nhi trong mắt có một tia lửa nóng. Tiêu Huyên Nhi nhưng so hắn trước kia nhìn qua tất cả nữ nhân đều muốn hấp dẫn người. Nhất là vừa rồi hắn nghĩ thấu xem Tiêu Huyên Nhi vậy mà không có thấu thị thành công càng là kích phát ra hắn hiếu kỳ. Lại thêm Tiêu Huyên Nhi đối mình kia mấy câu để trong lòng của hắn không hiểu dâng lên một cỗ nồng đậm chinh phục dục, nhìn tưởng tượng lấy đem Tiêu Huyên Nhi đặt ở dưới người mình thỏa thích trà đạp dáng vẻ. Nữ nhân này hắn nhất định phải đạt được. Không suy nghĩ thêm nữa những này, Mai Xuyên Khố cười lạnh đưa ánh mắt rời về những này nguyên thạch bên trên, trong mắt trùng đồng đống nhiên phát động từng khối liếc nhìn đi qua. Trong mắt hắn đông đảo nguyên thạch nội bộ vừa xem vô hơn, mà khi hắn nhìn thấy một khối cao cỡ nửa người nguyên thạch sau cả người dừng lại sắc mặt vui mừng. Mà vừa lúc này Trần Vũ cầm trong tay khối kia nắm đấm lớn tiểu nhân nguyên thạch sắc mặt cũng hỉ. Chương 603, có vị đạo nguyên thạch chương 603, có vị đạo nguyên thạch ai u tiểu tổ tông của ta a, cái này đây không phải muốn chết mà. Chu Hữu Tài vỗ đùi sắc mặt như là táo bón ngũ quan tất cả đều chen lại với nhau. Trần Vũ lựa chọn khối kia nguyên thạch cái đầu tiểu không nói mà lại tại cái này 54 khối nguyên thạch bên trong có thể nói là nhất không xuất sắc một khối, toàn thân đen nhánh nếu như không phải mặt ngoài đen tỏa sáng chỉ sợ cũng sẽ không có nhiều người nhìn một chút. Tại nhiều như vậy nguyên thạch bên trong đây quả thực tựa như là một cái vị con xấu xí sen lẫn trong tiên nga trắng bên trong có một loại dị thường dễ thấy hiệu quả. Ha ha, thật sự là ngớ ngẩn, cho dù là người ngoài nghề cũng sẽ không lựa chọn như thế tảng đá a. Muốn ta nhìn là gia hỏa này cam chịu dứt khoát lựa chọn nhất nát một khối đá chờ mong có thể trúng giải thưởng lớn, bất quá đây chính là hiện thực xã hội a, lại không phải chuyện cổ tích bên trong, loại chuyện này làm sao có thể phát sinh. Xin nhìn xem một màn này cũng là sững sờ hỏi, hiểu ra tảng đá kia thật chẳng lẽ có cái gì môn đạo. Hách Cửu Gia hơi nheo mắt lại nhìn xem Trần Vũ trong tay hòn đá lớn chừng quả đấm có nồng đậm nghi hoặc. Không, trong mắt của ta tảng đá kia thực tế là quá mức phổ thông, ta giải qua nhiều như vậy nguyên thạch mặc dù cũng có bên ngoài đồng hồ phổ thông cuối cùng giải lạ thường bảo ví dụ, bất quá kia thực tế quá ít. Mà lại như thế tảng đá đều là có dấu vết mà lần theo, nhưng là tảng đá kia trong mắt của ta chính là một khối phế thạch thôi, hoàn toàn không có một chút tác dụng nào. Ngươi nhìn y ngươi ngựa cũng không coi trọng. Xin sững sờ quay đầu nhìn lại liền thấy y ngươi ngựa nhìn xem Trần Vũ trên mặt một mảnh thần sắc thất vọng. Hẳn là thật là ta nhạy cảm rồi. Người trẻ tuổi này cũng không có ta nghĩ lợi hại như vậy. Hách Cửu Gia trong lòng có nồng đậm không xác định. Hắn quay đầu nhìn lại nhìn thấy Mai Xuyên Khố lựa chọn nguyên thạch, âm thầm nhẹ gật đầu, rốt cục xác định là mình suy nghĩ nhiều. Trần Vũ cũng không có hắn suy nghĩ đáng sợ như vậy. Mọi người cười xong, Trần Vũ sau quay đầu nhìn xem Mai Xuyên Khố lựa chọn nguyên thạch, tất cả đều sợ hãi than. Cao tới nửa người nguyên thạch phía trên bầng sáng lưu chuyển tựa hồ có một đạo đạo thần bí đường vân từ nguyên thạch nội bộ ẩn ẩn lộ ra thần dị phi thường. Tảng đá kia chỉ là loại này dị tượng liền tuyệt đối là bảo vật a. Há lại khối đá màu đen kia có thể so sánh. Không sai, khối này nguyên thạch giá cả cũng là cao tới 50 triệu, khối kim màu đen nguyên thạch cũng bất quá mới hết giá 88.000, đây là xem ở cùng một chỗ bị móc ra phân thượng bằng không mà nói, cho không ta đều không cần. Đúng vậy a, cái này liền giống như là biệt thự cùng nhà tranh đối so a, Mai Xuyên đại sư thắng định. Mọi người tất cả đều đánh trống reo hò, bắt đầu Mai Xuyên Khố ưỡn ngực thân hai đầu lông mày có vẻ đắc ý thần sắc. Loại này chúng tinh phùng nguyệt cảm giác để hắn 10 điểm hưởng thụ. Ha ha, xem ra nữ nhân của ngươi cần phải về ta. Mai Xuyên Khố thần sắc đắc ý, vừa rồi hắn trùng đồng phát động từng khối thấu thị đi qua, chỉ có Trần Vũ trong tay khối đá màu đen kia cùng trong tay hắn khối này nguyên thạch nhìn không thấu. Bất quá khối đá màu đen kia bên trong là đen kịt một màu thường thường không có gì lạ. Mà trong tay hắn nguyên thạch mặc dù không cách nào nhìn thấu, bất quá tại nó nội bộ lại là một mảnh vàng óng ánh, nhan sắc đâm ánh mắt của hắn đều có chút mờ nhừ. Giữa hai bên hắn lập tức liền tuyển cái sau. Trần Vũ nhìn xem Mai Xuyên Khố sắc mặt phức tạp lại có chút đồng tình. Khẩu vị của ngươi thật đúng là rất đặc biệt. Cái gì? Mai Xuyên Khố sững sờ vẫn không nói gì, Tăng Á đã cười ha hả đi tới. Mai Xuyên đại sư quả nhiên mắt sáng như bức, khối này nguyên thạch thế nhưng là lần này khám phá ra đánh giá cao nhất một khối. Mai Xuyên Khố tự đắc nở nụ cười. Nhãn lực của ta không phải người bình thường có thể so sánh. Kia là tự nhiên, các ngươi đi đem khối này nguyên thạch giải khai. Nghe tới Tăng Á mệnh lệnh, nhân viên công tác lập tức liền đem nguyên thạch vận đến một bên bàn làm việc tại chỗ bắt đầu giải nguyên thạch. Lập tức tất cả mọi người đều đưa tới vây quanh bàn làm việc, đưa đầu hướng bên trong nhìn lại. Hách Cửu Gia cùng Sim hai người càng là trực tiếp tiến đến tận cùng bên trong, nhất muốn tận mắt nhìn xem bên trong đến cùng có thể giải ra cái dạng gì bảo vật. Chu Hữu Tài cũng nghĩ qua đi lại bị Trần Vũ ngăn lại. "Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đi qua." Chu Hữu Tài sững sờ hỏi Trần Vũ cái gì nguyện ý, nhưng là Trần Vũ chỉ là cười không đáp. Nghĩ nửa ngày Chu Hữu Tài hay là lựa chọn tin tưởng Trần Vũ không có quá khứ. Bàn làm việc kia bên trong nhân viên công tác cẩn thận từng ly từng tí từng tầng đem tầng ngoài cùng ra đá chậm rãi mài đi, nhất thời bên trong có một tia kim quang chậm rãi thoáng hiện. "Ờ." Mọi người con mắt trợn thật lớn, cổ dò xét lao dài đối trước mắt kỳ cảnh, tất cả đều kinh hô lên. Quả nhiên là kinh thế chi bảo a, chỉ là hiện tại lộ ra một chút xíu vết tích giống như này đi người. Có người tán thưởng nói, Mai Xuyên Khố lông mày một dương khí thế ủ ủ tông sư một phái cao nhân diễn xuất. Nhân viên công tác kế tiếp theo giải thạch quá trình, bất quá lập tức có người chân mày cao lại. Các người có hay không nghe được có chút kỳ quái vị đạo? Đúng vậy a, làm sao có chút mùi thối? Không nên nói bậy. Loại thiên tài này địa bảo chôn dưới đất không biết bao nhiêu năm, khẳng định sẽ có chút mùi vị khác thường. Lập tức có người lông mày dựng lên lên tiếng buồn nói, "Uy, các người mau nhìn nguyên thạch lập tức liền muốn giải khai." Lúc này có người đột nhiên giống to. Lập tức tất cả mọi người làm một trận sau đó góp phải thêm gần chút. Hách Cửu Gia cùng Sim càng là đem mặt đều kém chút dán đi lên. Ông theo cuối cùng một đao xuống dưới ra đá triệt để bị dọn dẹp sạch sẽ. Chỉ nghe được bùm một tiếng tựa hồ có một đạo màng mỏng bị cắt mở, sau đó chỉ nghe được vang một tiếng bang nguyên thạch nội bộ vậy mà đột nhiên nổ tung vô số kim hoàng sắc hiếm mềm đồ vật đột nhiên từ vết cắt chỗ tứ tán bay ra rơi xuống nước đến trên thân mọi người. Cùng lúc đó một cỗ kịch liệt vô cùng hôi thối ẩm vang bộ phát vọt thẳng đến mọi người trong miệng mũi. A đủ, đây là cái gì? Con mẹ nó là phân a. Mẹ nhà hắn nguyên thạch bên trong làm sao lại có cức? A đủ, đây là bao nhiêu năm? Làm sao vẫn còn ấm độ a? Tà thao qua loa. Tất cả mọi người đều giống to không người nói không ngừng. Hoàn toàn không thể tin được vậy mà lại xuất hiện loại tình huống này. Hách Cửu Gia cùng Sim đã triệt để ngốc sững sờ ngồi dưới đất, cả người đầu góc bên trong hoàn toàn trống không. Vừa rồi bọn hắn ngay tại tận cùng bên trong nhất vừa rồi tiếng nổ bên trong hai người bọn họ nhận tổn thương lớn nhất, cơ hồ cả khuôn mặt đều bị dán đầy. Nhất là Hách Cửu Gia vẫn là hơi miệng mở rộng. Mẹ! Nghĩ đến đây hết thảy Hách Cửu Gia tốt Sim hai người trực tiếp xoay người đại thổ, cơ hồ ngay cả mật đều muốn phun ra. Hai người vừa mới dừng lại dương mắt vừa nhìn thấy mặt của đối phương lập tức lại nhịn không được xoay người kế tiếp theo cùng thổ bắt đầu. Tăng Á cả người đều ngốc mình địa bảo cắt trở thành đống phân. Mai Xuyên Khố ngốc tại chỗ sững sờ nhìn xem mọi người đủ nôn bao la hùng vĩ cảnh tượng đầu góc bên trong hỗn loạn tương mừng. Mình giải nguyên thạch giải ra một đống phân. Chương 604, hắn chỉ có một con đường tử lộ. Chương 604, hắn chỉ có một con đường tử lộ. Làm sao lại như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ta rõ ràng ở trong đó nhìn thấy một mảnh nồng đậm kim hoàng sắc a. Mai Xuyên Khố sững sờ lẩm bẩm. Thông suốt thân thể của hắn chấn động chừng trong mắt nhìn xem Trần Vũ nói, ngươi đã sớm biết đúng hay không? Trần Vũ khỏe miệng câu lên nhìn xem Mai Xuyên Khố như là nhìn một kẻ ngu ngốc. Chỉ là trung đồng người bất quá sơ bộ có năng lực nhìn xuyên tưởng thôi liền cho rằng có thể thấu thị hết thảy. Trần Vũ cười nhạo Mai Xuyên Khố năng lực nhìn xuyên tường bất quá là thấp nhất chờ năng lực so sánh vũ trụ trong giới tu hành những cái kia hư ảo chi nhãn trời xanh thần nhãn loại hình đồng thuật, Mai Xuyên Khố năng lực thực tế không đáng giá nhắc tới, chỉ cần hơi gặp được một chút đặc thù ngăn cản liền không cách nào thấu thị. Nhưng là Trần Vũ không giống hắn tìm tòi nghiên cứu nguyên thạch nội bộ trừ dựa vào độc giác nhãn lực bên ngoài còn dựa vào là Hoàng Long nguyên lực có thể thăm dò nguyên thạch nội bộ. Cho dù là có trở ngại cản cũng vô pháp ngăn cản Hoàng Long nguyên lực. Cho nên Mai Xuyên Khố chọn lựa khối kia nguyên thạch, Trần Vũ cũng sớm đã biết cái này chỉ sợ là trên địa cầu thời kỳ của một đầu có tu hành man thú lưu lại đại tiện. Cũng không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân dẫn đến đại tiện bên ngoài vậy mà sinh ra một tầng cùng loại màng bảo hộ đồ vật, kết quả cuối cùng bị tảng đá bao khỏa chôn sâu. Không nghĩ tới lại bị địa bảo các người đào lên còn bị Mai Xuyên Khố tuyển ra. Cho nên hắn mới có thể nói Mai Xuyên Khố khẩu vị quá đặc biệt. A đủ may mà ta không có đụng lên đi, nếu không không đến như hách cửu ra như thế bị dán một mặt. Ai thật mẹ nhà hắn thối, cái này cũng không biết là bao nhiêu năm trước tích chưa đến. Chu Hữu Tài lòng còn sợ hãi vô ngực một cái, tay khác còn nắm lô mũi một mặt ghét bỏ. Hách cửu ra cùng Sim hai người quả thực bi vẫn muốn tuyệt gầm nhẹ chạy tới phòng vệ sinh bên trong. Tiêu Huyên Nhi cũng là bệnh lên quyết miệng nói, thối quá cái này đảo nhi quốc người cũng quá buồn nôn, giải nguyên thạch vậy mà thả ra như thế lớn bom. Mẹ nó lao tử trải qua nhiều như vậy đổ thạch đây là lần thứ nhất vậy mà giải ra một đống vân. Có người tức giận nói. Mọi người thấy Mai Xuyên Khố trong ánh mắt tất cả đều là lửa giận không ngớt. Bọn hắn đều là danh lưu phú hào, lúc nào gặp được chuyện như vậy. Bất quá còn tốt, vừa rồi bạo tạc bên trong bởi vì Hách Cửu gia cùng Sim hai người ngăn ở tận cùng bên trong nhất cho nên bọn hắn nhận tác động đến ngược lại rất hiểu. Chỉ là buồn bực trong lòng thực tế là quá sức. Tang Á nhìn xem Mai Xuyên Khố trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm chất vấn cùng buồn nôn. Phất phất tay lập tức có công việc nhân viên đến đây đem toàn bộ hội trường quét sạch sẽ, nguyên thạch đại hội lúc này mới có thể tiếp tục. Mai Xuyên Khố sắc mặt đỏ lên, chuyện này để hắn quá mất mặt. Hận hận nhìn xem Trần Vũ không khỏi giống to. Ngươi ngược lại là giải khai trong tay ngươi khối kia nguyên thạch a. Ta không tin ngươi khối kia nguyên thạch bên trong có thể giải ra vật gì tốt. Trần Vũ hơi meo mắt lại cười lạnh lạnh. Ngươi hãy nhìn cho kỹ đây ta đến cùng có thể giải ra thứ gì đến. Mọi người tất cả đều sững sờ ánh mắt nhìn Trần Vũ trong tay khối kia màu đen nguyên thạch. Có công việc nhân viên muốn đến nguyên thạch cầm đi làm việc đại lại bị Trần Vũ cự tuyệt. Hắn trực tiếp một tay nâng lên màu đen nguyên thạch trong tay bỗng nhiên dâng lên trận trận hỏa diễm, lập tức nguyên thạch bên trên màu đen ra đá chậm rãi hòa tan trở thành một cỗ tràn ngập dị hương khí thể tràn ngập toàn bộ hội trường. Ohmigor giờ đây là cái gì, vì cái gì thơm như vậy? Cái này so nhất quý báo nước hoa còn muốn mê người a. Có nữ nhân say mê đạo vừa rồi buồn nôn cảm giác lập tức biến mất không còn tâm tích. Mọi người tất cả đều mở to hai mắt nhìn sững sờ nhìn xem Trần Vũ. Theo hỏa diễm thiêu đốt nguyên thạch càng ngày càng tiểu, bất quá mấy phút đồng hồ sau tại Trần Vũ trong tay cũng chỉ còn lại có một cái trái bóng bàn lớn nhỏ viên châu. Viên này viên châu toàn thân đỏ chót, nội bộ dường như có từng tia từng tia từng sợi ngọn lửa phun trào, một tia nóng dực khí tức không ngừng thấu tán mà ra thần dị phi thường. Trần Vũ thần sắc kích động. Tại cái này bên trong hắn quả nhiên tìm được muốn đồ vật huyền hỏa chi tinh. Bố trí ngũ chuyển thiên dương trận tài liệu chính một trong. Ông trời ơi đây rốt cuộc là dạng gì bảo vật? Cái này chất lượng cảm giác này đây tuyệt đối là hy thế kỳ chân a. Chu Hữu Tài gắt gao trừng trong mắt tự lẩm bẩm. Vị tiên sinh này ta nguyện ý ra 100 triệu mua vật trong tay ngươi, không biết ý của ngươi như nào. Tiên sinh ta ra 200 triệu. Ta ra 300 triệu. Trong lúc nhất thời hiện trường vậy mà vang lên tiếng giao hàng. Có thể tới người nơi này nhãn lực đều dị thường độc ác, tự nhiên có thể nhìn ra được Trần Vũ trong tay thần bí hỏa châu nó giá trị quả thực khủng bố. Trong khoảng thời gian ngắn kêu giá âm thanh đã đến một cái mấy tỷ. Lúc này Hách Cửu gia cùng Sim hai người đã từ phòng vệ sinh bên trong đi ra, khi bọn hắn nhìn thấy một màn trước mắt lúc cả người đều sửng sốt. Trần Vũ hắn vậy mà mở ra bảo vật như vậy. 88.000 giá cả mua lại hiện tại trực tiếp hô đạo mấy tỷ, tốc độ tăng vượt qua 10.000 lần. Bất quá Trần Vũ lại là lắc đầu đem huyền hỏa chi tinh thu vào. Tiền hắn không thiếu đừng nói mấy tỷ, cho dù là hơn 100 tỷ hắn cũng sẽ không xảy ra bán dù sao cái này, nhưng quan hệ đến cha mẹ của hắn an nguy. Trên mặt của mọi người tất cả đều hiện lên vẻ thất vọng thần sắc. Mà liên tại giờ phút này Trần Vũ đã quay đầu nhìn xem Mai Xuyên Khố tàn nhẫn nở đủ cười. Đồ thạch đã kết thúc, đem ngươi tiền đặt cược lấy ra đi. Vâng. Mai Xuyên Khố liền lùi lại ba bước sắc mặt có một vẻ bối rối. Ta là địa bảo các thủ tịch nguyên thạch đại sư, ngươi không thể giết ta. Tang Á nhướng mày cũng đứng dậy cười nhạt một tiếng. Vị tiên sinh này Mai Xuyên tiên sinh cùng ngài đổ ước bất quá là hành động theo cảm tính thôi, không bằng như vậy coi như thôi được chứ. Dù sao ngài cũng thắng, ngài bên cạnh vị nữ sĩ này cũng không có cái gì tổn thất, mọi người biến chiến tranh thành tơ lụa thế nào. Tang Á khách khí nói, vừa rồi nhìn thấy Trần Vũ trong tay toát ra hỏa diễm hắn cũng đem Trần Vũ xem là một cái tiến hóa giả. Mà Mai Xuyên Khố mặc dù thua bất quá hắn năng lực cũng rất lợi hại, huống chi Mai Xuyên Khố hiện tại đã là địa bảo các người liên lụy đến hắn mặt mũi. Trần Vũ sắc mặt lạnh lùng nói, hành động theo cảm tính. Khi hắn nhìn ta nữ nhân lần đầu tiên hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Tang Á lông mày nhíu lại nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất. Ngươi rất bá đạo a, bất quá là nhìn ngươi nữ nhân một chút vậy thì thế nào? Nàng có hay không thiếu một miếng thịt? Còn nữa nói nữ nhân dung mạo xinh đẹp chút không phải liền là cho nam nhân nhìn. Cái này bên trong là địa bảo các hắn là ta địa bảo các người, ta khuyên ngươi một câu, tại cái này bên trong trời đất bao la không có ta địa bảo các mặt mũi lớn. Nếu như không nghĩ vĩnh viễn lưu tại thành đá liền ngoan ngoãn nghe lời của ta. Nhàn nhạt phất phất tay lập tức một đoàn người áo đen xuất hiện tại địa bảo các bốn phía, mỗi người đều trong tay đều cầm thương. Mai Xuyên Khố thấy cảnh này thật dài thở ra một hơi, tâm tình trầm tĩnh lại. Trần Vũ lại là sắc mặt lãnh khốc trong mắt hàn mang chợt hiện. Bất luận cái gì dám đối nữ nhân ta làm loạn gia hỏa chỉ có một con đường, đó chính là tử lộ. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút mặt mũi của các ngươi đến cùng lớn đến bao nhiêu. Vâng. Trần Vũ trừng mắt một đạo kiếm chỉ bỗng nhiên vung ra, lập tức kim quang lóe lên trong mắt mọi người liền thấy Mai Xuyên khố đầu người phóng lên tận trời. Trong lúc nhất thời toàn bộ hội trường hoàn toàn yên tĩnh im lặng. Người muốn chết. Tăng Á phẫn nộ cùng hống. Chương 605, tùy ngươi hô người. Chương 605, tùy ngươi hô người. Lực. Mai Xuyên khố đầu người bay lên cao cao, sau đó đập xuống đất lăn mấy cái vòng trực tiếp rơi vào hội trường chính giữa. Ánh mắt của hắn y nguyên gắt gao trừng mắt tựa hồ không thể tin được mình cứ như vậy chết rồi. Toàn bộ trong hội trường đều là hoàn toàn yên tĩnh, sau đó đột nhiên bộc phát ra trận trận tiếng thét chói tai. Bọn hắn đều là tự khoe là thượng tầng tinh anh, người chưa từng tại hiện trường nhìn qua loại này giết người cắt đầu sự tình. Ma ma quỷ, hắn là cái ma quỷ. Có nữ sĩ cầm lờ vờ sách tay che miệng lớn tiếng thét lên. Quá tàn nhẫn, người nước Hoa vì cái gì tàn nhẫn như vậy? Mọi người tất cả đều run rẩy lui về sau đi, hoảng sợ nhìn xem Trần Vũ. Trong lúc nhất thời Trần Vũ bên cạnh 10 em ở bên trong trừ Tiêu Huyên Nhi cùng Chu Hữu Tài bên ngoài vậy mà không có mưa ai. Trần tiên sinh ngài. Chu Hữu Tài cả người đều mềm đặt mông liền đập vào trên mặt đất, ngửa đầu há hốc mồm nói chuyện đều lắp ba lắp bắp. Tăng Á sắc mặt đã lạnh tới cực điểm. Tại hắn địa bảo các bên trong trước kia cũng không phải chưa từng xuất hiện người gây chuyện, nhưng là giống Trần Vũ to gan như vậy dám công khai giết người đây là lần thứ nhất. Hôm nay ngươi không nên nghĩ còn sống từ cái này bên trong đi ra đi. Vung mạnh tay lên, bốn phía người áo đen lập tức cầm thương sắc mặt lạnh leo hướng phía trước tới gần. Trần Vũ bốn phía quan sát không thèm để ý cười cười nói, chờ ta xử lý xong một chuyện khác lại cùng các ngươi chơi. Tăng Á sững sờ còn không có kịp phản ứng, Trần Vũ nhìn xem từ phòng vệ sinh ra Hách Cửu ra nở nụ cười. Ngươi còn nhớ rõ đánh cược của chúng ta a? Phù phù. Hách Cửu ra hai chân mềm nhũn trực tiếp liền quỳ trên mặt đất đối Trần Vũ đập lấy đầu hô to tha mạng. Ngay cả Mai Xuyên Khố đều thua với Trần Vũ, như vậy hắn lại thế nào khả năng thắng? Đã nhận thua vậy ngươi cũng đem tiền đặt cược lấy ra đi. Trần Vũ thần sắc đạm mạc vung mạnh tay lên trực tiếp chặt đứt Hách Cửu ra hai tay, phế bỏ hắn hai mắt. Đối cái này Hách Cửu ra hắn không có chút nào đồng tình, như là đã cực độ chán ghét người nước Hoa vậy hắn cần gì phải lại cho đối phương mặt mũi. Nhận định là địch nhân cũng không cần lưu thủ bằng không mà nói chỉ làm cho mình lưu lại vô tận hậu hoạn. Xin nhìn xem Hách Cửu ra bi thảm bộ dáng, dọa đến ngồi sập xuống đất, toàn bộ hạ bộ đều triệt để ướt đẫm, toàn thân run rẩy không thôi. Mọi người càng là bộc phát ra kinh thiên ồn ào. Tại nhiều người như vậy vây quanh dưới, người trẻ tuổi này không chỉ có không có chút nào thu liễm, ngược lại xuất thủ lần nữa đả thương người. Không phải nói người nước Hoa đều là rất sợ gây chuyện a? Làm sao hắn phách lối như vậy? Ông trời ơi, đây là người nước Hoa a? Vì cái gì cùng ta biết bên trong người nước Hoa hoàn toàn không giống? Có người sững sờ hô nói, trong mắt tràn ngập nồng đậm chấn kinh. Đây chính là thành đá thánh thủ Hách Cửu ra a? Tại thành đá căn cơ thâm hậu thủ hạ vô số, lúc ấy có không ít người khiêu khích hắn, kết quả chết chết tàn thì tàn, không nghĩ tới vậy mà lại rơi vào như thế cái kết cục. Nhận biết Hách Cửu ra người thổn thức bạc điểm. Tăng Á sắc mặt đỏ bừng lên, cả người bởi vì cực kỳ tức giận đều đang không ngừng run rẩy. Không nghĩ tới mình bất quá một cái ngây người công phu đối phương đã xuất thủ lần nữa hành hung. Với hắn mà nói đây quả thực là đang đánh mặt của hắn. Các ngươi đều đang làm gì? Giết hắn cho ta. Gầm lên giận dữ, nhưng hắc y nhân kia thân hình dừng lại lập tức bóp cổ đối giữa sân Trần Vũ ba người xạ kích. Mọi người tất cả đều thở ra một hơi, tại dạng này công kích phía dưới ba người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ nghe được liên tiếp tiếng súng vang lên, Chu Hữu Tài dọa đến sắc mặt tuyết trắng, ôm đầu lập tức ôm đầu nằm trên đất chồng mông lên. Tiêu Tuyên Nhi lại là không sợ chút nào đứng tại kia bên trong không nhúc nhích, nàng tin tưởng Trần Vũ tuyệt sẽ không để nàng nhận bất cứ thương tổn gì. Quả nhiên Trần Vũ trừng mắt hai ngón tay vung đánh một đầu kim sắc quang roi từ đầu ngón tay của hắn lan tràn mà ra ở xung quanh hắn điên của múa. Tất cả mọi người đều giật mình nhìn xem một màn này, quả thực giống như là đang nhìn phim, đợi đến súng vang lên âm thanh dừng lại mọi người càng là triệt để ngốc trệ. Cái này đây là giả đi. Làm sao có thể? Người làm sao có thể làm đến bước này? Tất cả mọi người nhìn chằm chằm mặt đất liền thấy trên mặt đất tất cả đạn dược tất cả đều bị từ giữa đó một phân hai nửa vết cắt trôi chân nhắn như gương lóe kim loại sáng bóng. Chu Hữu Tài sợ hãi rụt rè thả tay xuống hướng bốn phía nhìn, sau đó chấn động mạnh đội vàng ở trên người khắp nơi sờ loạn. Ta không chết. Ha ha, ta không chết. A. Lúc này liên tiếp tiếng kêu thảm thiết lập tức để Chu Hữu Tài thân thể chấn động, những người khác cũng là thông suốt quay đầu nhìn lại liền hoảng sợ phát hiện vừa rồi những cái kia thương thủ giờ phút này tất cả đều che lấy cổ tay của mình. Mỗi người trên cổ tay đều có một đạo vết thương sâu tới xương triệt để phế. Bất kính với ta liền lấy ngươi cùng một cánh tay làm tạ tội. Nghe tới Trần Vũ lời nói, Tăng Á thông suốt ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm Trần Vũ. Khó trách ngươi lớn lối như thế, nguyên lai ngươi là cường đại như vậy dị năng giả, bất quá ngươi cho rằng dạng này liền có thể hoành hành không sợ rồi. Ta địa bảo các chỗ rửa há lại ngươi có thể tưởng tượng. Đi mời cả tướng quân. Ra lệnh một tiếng lập tức có người trực tiếp rời đi hội trường. Hoàng Bách Trần tiên sinh, ngươi gây ra đại họa a. Ngươi cũng biết đạo địa bảo các phía sau đến cùng là dạng gì tồn tại. Chu Hữu Tài tuyệt vọng hô to. Ồ, là ai? Trần Vũ có chút hăng hái. Tiêu Tuyên Nhi cũng là nghiêng đầu nhìn lại. Địa bảo các đằng sau thế nhưng là Miến Quốc quân đội thực quyền phái tướng quân cả tướng quân. Trước đó Miến Quốc cao tầng lọt vào tập kích khủng bố, sau cái này cả tướng quân liền trực tiếp trở thành Miến Quốc quân đội một hào nhân vật, mà địa bảo các chính là túi tiền của hắn. Chu Hữu Tài cả người đều tràn ngập tuyệt vọng, giống kiến bò trên chảo nóng gấp đến độ xoay quanh. Mà ở đây những người khác nghe tới cả danh tự sau nhau nhau đều là biến sắc. Miến Quốc vốn là hỗn loạn mà thành đá càng là nửa cái không cách nào khu vực. Cả mặc dù tên là tướng quân, kỳ thật chính là cái quân phiệt đầu lĩnh. Có người dám động thế lực của hắn, cho dù là tiến hóa giả tại loại quốc gia này máy móc trước mặt cũng phải bị nghiền ép. Lập tức tất cả mọi người nhìn xem Trần Vũ, ánh mắt liền như là nhìn cái người chết. Hắc hắc, không nghĩ tới hôm nay Đổ Thạch vậy mà nhìn thấy một màn như thế, thật sự là không uổng công chuyến này. Đáng thương người trẻ tuổi này, Đổ Thạch kỹ thuật tốt như vậy sẽ chết. Nghe nói cả tướng quân thích trưng diện nhất nữ người trẻ tuổi này, bạn gái chỉ sợ phải tao ương rồi. Mọi người một bộ xem náo nhiệt dáng vẻ, Trần Vũ thần sắc nhưng không có mảy may biến hóa, nhìn xem Chu Hữu Tài cười nhạt cười. Không sao, ta liền cùng cái kia cả đến đây. Chu Hữu Tài sững sờ, sau đó ai thán một tiếng, đặt mông đập vào trên mặt đất. Ai ú song ta lão Chu đến bây giờ còn là cái quan côn, không nghĩ tới còn không có tìm đến lão bà sẽ chết. Ta đây là tạo cái gì người ta? Mà vừa lúc này tại bên ngoài hội trường vang lên một trận tiếng ồn ào. Chương 606, không thể trêu vào người nước Hoa. Chương 606, không thể trêu vào người nước Hoa. Nghe phía bên ngoài tiếng ồn ào, mọi người tất cả đều là thân thể chấn động, ánh mắt liếc về phía chỗ cửa lớn. Tăng Á càng là sắc mặt vui mừng, lập tức bước nhanh hướng đại môn đi đến. Chu Hữu Tài thân thể chấn động, cắn răng hung hăng vỗ mặt đất, lập tức đứng lên, còn cố ý đem y phục của mình cùng kiểu tóc đều cho thu thập một lần. Người đang làm gì? Tiêu Huyên Nhi hơi nghi hoặc một chút. Chu Hữu Tài mặc dù toàn thân đều đang run rẩy, nhưng là trong mắt bên trong lại lộ ra một cố quyết tuyệt. Lão tử nói thế nào cũng là người nước Hoa, cho dù là chết cũng không thể để đám này miến quốc đám nhóc con thấy rõ. Nếu không ta cho dù là biến thành quỷ cũng không mặt mũi về cố thổ a. Trần Vũ sững sờ nhìn xem Chu Hữu Tài, trong mắt có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới ngươi còn có chút cốt khí a. Chu Hữu Tài cổ cứng lên nói, có ai bảo con mẹ nó chứ Lưu chính là viêm hoàng máu đã sinh vì người nước Hoa, liền mẹ hắn không thể sợ. Trần Vũ nhẹ gật đầu ha ha cười không ngừng vỗ vỗ Chu Hữu Tài bả vai. Yên tâm, có ta ở đây cái này bên trong ai dám động đến ngươi, ta diệt hắn cả nhà. Vẹn vẹn là Chu Hữu Tài tại sinh tử trước mặt cử động, Trần Vũ liền đã tán đồng hắn. Còn sống cần một chút cốt khí, cần một chút nhiệt huyết. Trần Vũ lúc nói lời này dùng chính là Hoa Quốc ngôn ngữ, trong đám người cũng có người nghe hiểu được, lập tức tất cả đều lắc đầu cười lạnh thầm than cái này Trần Vũ thực tế là không biết lượng sức. Chu Hữu Tài thật sâu thở dài, chỉ coi Trần Vũ ta không biết đối phương cường đại. Đây chính là Miến Quốc quân đội a, mà lại nghe nói hiện tại quân đội bên trong cũng có tiến hóa giả tồn tại, dù là Trần Vũ mạnh hơn nhưng là song quyền nan địch tứ thủ tại quân đội trước mặt cũng không đáng chú ý a. Ầm ầm. Ngẫu nhiên một cước đại môn liền trực tiếp bị đạp bay ra ngoài. Sau đó hai đội võ trang đầy đủ Miến Quốc binh khoảng chừng mấy trăm người lập tức tứ tán mở, chỉ ở trong chốc lát liền đem toàn bộ Nguyên Thạch đại hội hội trường vây chặt đến không lọt một giọt nước. Mỗi cái binh sĩ đều là thần sắc băng lãnh, giơ lên trong tay trường thương họng súng đen ngòm đối trong hội trường tất cả mọi người. Trong hội trường đông đảo danh lưu phú hào mặc dù biết không phải là nhằm vào bọn họ, bất quá giờ phút này ý nguyên dọa đến thét lên không thôi. Chu Hữu Tài thấy cảnh này ừ ngực một tiếng, nuốt ngụm nước miếng, hai chân không ngừng địa đang run rẩy, bất quá hắn lại gắt gao ưỡn ngực thân hung hăng giận mắng một tiếng cho mình cả gan. Tiêu Huyên Nhi lại chỉ là cầm Trần Vũ tay, một mặt thản nhiên không có chút nào bất kỳ lo âu nào. Mà vừa lúc này một cái gầy gò đen nhánh tên nhỏ con người mặc miến quốc trang phục mắt tam giác bên trong lộ ra âm tàn độc ác đang đứng tại cửa ra bảo. Cả tướng quân ngài rốt cục đến rồi. Tang Á nhìn người nọ sắc mặt vui mừng lập tức liền nên đón tiếp lấy. Mọi người thấy người này tất cả đều là thần sắc chấn động, trong mắt hiện ra hoảng sợ thần sắc. Cường Long ép không qua địa đầu xà. Bọn hắn những người này mặc dù là từ các nơi trên thế giới chạy tới phú hào phú giáp một phương quyền thế dậy sóng. Bất quá tại cái này bên trong lớn nhất người lại là nắm giữ quân quyền cả. Cũng chính bởi vì địa bảo các chỗ dựa là cả cho nên địa bảo các danh dự mới có thể tốt như vậy hấp dẫn toàn cầu phú hào đến đây tiêu phí. Đồng dạng bởi vì cả tồn tại cũng không người nào dám qua điểm gây chuyện, mà trước đó những cái kia đại náo địa bảo các người cũng sớm đã bị chôn ở Miến Quốc không biết tên địa phương trở thành thổi phồng đất vàng. Bọn hắn nhưng nhớ được năm đó có cái Trung Đông phú hào mang theo tình nhân đi tới địa bảo các nhìn chúng một khối phỉ thúy thượng hạng, kết quả muốn trang bức ép giá chọc giận địa bảo các, cuối cùng càng là lớn tiếng cho dù là cả tự mình đến đây cũng phải cấp hắn quỳ xuống. Kết quả cả thật đến trực tiếp đánh gãy vị kia phú hào hai chân, càng là ở ngay trước mặt hắn bên trên hắn tình nhân cuối cùng đem hai người tất cả đều giết chết thi thể còn dán tại địa bảo các trong hội trường, lúc ấy thế nhưng là chấn động một thời. Ha ha, người nước Hoa hay là giống như trước điệu thấp như vậy tốt bao nhiêu, tối thiểu nhất có thể bảo trụ một cái mạng a. Có người quét mắt Trần Vũ lắc đầu cười nhạo, bắt đầu thần sắc điểm ai. Đến cùng là ai cũng dám đến địa bảo các nháo sự, hôm nay bất luận là ai ta đều muốn hắn đi không ra Miến Quốc. Cả sát mặt âm trầm tâm tình dị thường hỏng bét. Vừa rồi hắn ngay tại trong văn phòng cùng mình một cái nữ thư ký phiên Vân Phúc Vũ ngay tại sắp buộc phát thời điểm thu được Tang Á tin tức khẩn cấp, hại hắn nháy mắt liền mềm, lập tức kéo quần lên kéo một phiếu quân đội trực tiếp chạy tới. Không có phát tiết sảng khoái nam nhân đoán niệm thế nhưng là tương đương kinh khủng. Tang Á quay đầu chỉ vào giữa sân Trần Vũ nói, cả đại nhân chính là hắn, hoàn toàn không đem ngài để ở trong mắt, ngài nhất định phải giết hắn làm cho tất cả mọi người đều biết ta địa bảo các không thể đủ. Phù phù. Một tiếng vang trầm đột nhiên từ Tang Á sau lưng truyền tới, Tang Á nghi ngờ quay đầu nhìn lại ngạc nhiên phát hiện cả vậy mà biến mất, chờ hắn sau khi cúi đầu lập tức mở to hai mắt nhìn. Mới vừa rồi còn sát khí ngập trời cả giờ phút này vậy mà quỳ trên mặt đất trên trán tràn đầy đại hãn, thân thể không ngừng run rẩy, hoàn toàn không giống như là chấp trưởng một phương quân quyền tướng quân. Tất cả mọi người đều sửng sốt, trong mắt tràn đầy hoang mang, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cái này cả tướng quân thế nhưng là hung ý hiển hách, hiện tại làm sao quỳ xuống đến rồi? Khó nói là run chân rồi. Một đám Miến Quốc binh cũng là ngơ ngác nhìn nhau không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Chu Hữu Tài trừng trong mắt nết to miệng. Ta tạo cả tướng quân cho ta quỳ xuống rồi. Tang Á lời nói đều có chút cả làm trong lòng có một tia cảm giác không ổn. Đem tướng quân. Ngài là làm sao khó nói không có nghỉ ngơi tốt. Muội không có nghỉ ngơi tốt. Cả giờ phút này trong lòng đã chấn kinh đến mức độ không còn gì hơn. Người khác ta không biết nhưng là hắn nhìn thấy Trần Vũ dáng vẻ lại lập tức liền biết Trần Vũ thân phận. Đương thời đệ nhất nhân Trần Vô Địch. Chính là người này trong một đêm đồ sát toàn bộ Miến Quốc cao tầng tính cả cấp trên của hắn đều chết tại trong tay đối phương. Chính là người này hoành ép châu Âu ngay cả nước Nga cuồng hùng sư đoàn đều hủy diệt trên tay hắn. Vừa nghĩ tới Trần Vũ làm ra đủ loại sự tình cả đâu còn có dũng khí đứng lên. nhưng không có nghĩ đến cái này đại ma vương vậy mà đi thẳng tới Miên Quốc. Các ngươi mẹ nhà hắn đều đang làm cái gì? Cho ta bỏ xuống xuống. Tăng á con mẹ nó ngươi quỳ xuống cho ta đến. Ca mở miệng gầm thét sau đó lập tức nằm dạp trên mặt đất đối Trần Vũ ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên liền nói chuyện đều biến thành hoa quốc ngôn ngữ. Tiểu tiểu nhân cả gặp qua Trần đại sư. Tĩnh mịch triệt để tĩnh mịch bao phủ toàn bộ hội trường. Không ai có thể nghĩ đến cả tướng quân nhìn thấy Trần Vũ lần đầu tiên vậy mà liền quỳ. Cái này đây là có chuyện gì? Vì cái gì cả tướng quân vậy mà lại quỳ gối một cái người nước hoa trước mặt? Hắn không phải ghét nhất người nước hoa. Ông trời ơi, người trẻ tuổi này rốt cuộc là ai? Vậy mà để cả tướng quân đều quỳ xuống rồi. Tăng á cả người đều mộng chỗ rửa của mình mang theo nhiều người như vậy đến đây ngay cả đánh cũng không đánh liền nhận vua. Vậy chỉ có một loại khả năng tính người trẻ tuổi này thân phận cùng thực lực vượt xa tưởng tượng của hắn. Quay đầu nhìn khoe miệng có nụ cười nhàn nhạt Trần Vũ, Tăng á nhịn không được hít sâu một hơi. Đều làm tốt anh dũng hy sinh Chu Hữu Tài sững sờ nhìn xem quỳ gối trước mặt mình cả cùng Tăng á triệt để mộng. Hai người này nếu như đặt ở dĩ vãng với hắn mà nói chính là trên trời thần long nhân vật, hắn xưa nay không cảm tưởng tượng hai người kia một ngày kia vậy mà lại quỳ gối trước mặt mình. Thông suốt quay đầu Chu Hữu Tài nhìn xem Trần Vũ trong mắt có từng tia mê hoặc. Trần tiên sinh ngươi rốt cuộc là ai? Trần Vũ cười nhạt một tiếng nói, ta là một cái người nước hoa bọn hắn không thể trêu vào người nước hoa. Chương 607, mẫu tộc người tới chương 607, mẫu tộc người tới nhìn xem Trần Vũ Chu Hữu Tài thần sắc ngạc nhiên sau đó sắc mặt dần dần trở nên đỏ bừng một mảnh. Một cú cực độ cảm giác tự hào dần dần hiện lên ở trong lòng của hắn. Tình cảnh này dùng đầu ngón chân ngẫm lại cũng biết là bởi vì chính mình bên cạnh Trần Vũ mới ép tới cả quỷ trên mặt đất liền đứng lên cũng không dám. Làm ở xa dị địa tha hương người nước hoa hắn tại Miến Quốc dù là đã thân ra hơn 100 triệu nhưng là bởi vì chính mình người nước hoa thân phận nhưng thủy chung nhận người khác xa lánh. Nhưng là bây giờ, Trần Vũ đi tới cái này bên trong mặc dù không phải tại Hoa Quốc lại phách lối vô cùng trước hết giết Mai Xuyên Khố lại phế hách cựu ra càng là làm cho cả trước mặt mọi người quỳ xuống. Hoàn toàn liền đem Miến Quốc xem như mình sân nhà. Dạng này bá khí để Chu Hữu Tài kích động kém chút khóc lên. Nhất là nhìn thấy bốn phía mọi người những cái kia chấn kinh ánh mắt sợ hai Chu Hữu Tài càng là kiêu ngạo dương đầu lên. Ở xa tha hương vì dị khách mới biết trong lòng có cố hương. Chu Hữu Tài nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt đã tràn ngập nồng đậm sùng bái. Trần Vũ lạnh lùng nhìn xem quỳ trên mặt đất cả nhàn nhạt mở miệng. Xem ra ngươi đã biết thân phận của ta. Cả đầu thấp thấp hơn. Trần đại sư ở trên tiểu nhân đích xác từng gặp Trần đại sư tôn dung một mực đối Trần đại sư trong lòng còn có kính sợ. Lần này là ta địa báo các sai vì đồng hồ thành ý cái này một nhóm phát hiện cực phẩm nguyên thạch toàn bộ đưa cho Trần đại sư lấy đồng hồ ta chờ ấy nấy. Vâng. Nghe tới cả lời nói hiện trường mọi người tất cả đều rối loạn lên hiện trường những này nguyên thạch vẹn vẹn là mua giá cả đã vượt qua mấy tỷ cái này còn không ngay cả trong đó khả năng mở ra đồ vật. Thật toàn bộ mở ra giá trị hơn 100 triệu cũng có thể vậy mà liền như thế tặng người rồi. Không được ga cả tướng quân đây chính là chúng ta chết bao nhiêu người mới móc ra. Trong đó giá trị sao có thể cứ như vậy tặng người. Tăng á tại chỗ liền gấp hô to lên. 3. Cả không nói hai lời một cái bàn tay liền phiến đi lên ánh mắt của hắn băng lãnh ẩn ẩn có sát cơ ở trong đó ấp ủ không muốn chết liền ngậm miệng. Lộ bộ. Tăng á che lấy mặt mình cả người đều là chấn động cũng không dám lại nói nhiều một câu. Trần Vũ lại là cười cười nhàn nhạt quét mắt những này nguyên thạch trong ánh mắt có một tia thất vọng vừa rồi hắn đã toàn bộ xem xét một lần những này nguyên thạch trừ trong tay mình khối này bên ngoài cái khác mặc dù xem ra thần dị bất quá đều là đồ có nó đồng hồ mà thôi không có cái gì đặc thù vật liệu. Cũng chỉ có ba khối trong đó là mã não loại hình đồ vật đối với người bình thường đến nói tự nhiên là giá trị liên thành nhưng là với hắn mà nói lại không có chút giá trị. Những này ta đều không cần đem cái này ba khối giải khai cho hắn. Trần Vũ điểm ba khối nguyên thạch sau chỉ Chu Hữu Tài làm cho tất cả mọi người đều là sửng sợ. Nhiều như vậy cực phẩm nguyên thạch hắn chỉ cần ba khối. Cả sững sờ luôn luôn bá đạo Trần vô địch vậy mà đại phát thiệt tâm. Mặc dù kinh ngạc bất quá cả động tác lại là rất nhanh lập tức để Tăng Á tại chỗ giải khai ba khối nguyên thạch. Giải khai về sau mọi người tất cả đều là kinh hô lên. Cái này ba khối nguyên thạch ở trong tất cả đều là siêu cực phẩm mã não phỉ thúy loại hình đồ vật chung vào một chỗ tổng giá trị cao tới mấy trăm triệu. Chu Hữu Tài cũng ngậm tranh thủ thời gian khoát tay nói, Trần tiên sinh cái này quá quý giá không thể nhận ta không thể nhận. Cái này đều là tài sản của ngươi nha. Tiêu Huyên Nhi lại che miệng cười nói, ai nha đối với ngươi mà nói rất quý giá bất quá đối nhà ta Chi Vũ đến nói không tính là gì nha. Ngươi liền thu cất đi. Chu Hữu Tài sững sờ sau đó liền nghĩ đến vừa rồi nghiệm chứng thẻ ngân hàng thời điểm hách cựu gia thân gia ngay cả Trần Vũ số lẻ cũng không sánh nổi lập tức liền thoải mái. Ai trong mắt ta đã là giá trên trời đồ vật tại Trần tiên sinh trong mắt cũng bất quá là bình thường a. Cảm khái cái này Chu Hữu Tài lúc này mới nhận lấy những vật này. Việc nơi này Trần Vũ lại lựa chọn một chút cực phẩm lao ngọc lúc này mới mang theo Tiêu Huyên Nhi cùng Chu Hữu Tài tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong tiêu sái rời đi. Mà ở trong quá trình này cả vẫn luôn thân người cong lại đi theo Trần Vũ sau lưng như là một cái người hầu. Thằng đến Trần Vũ sau khi rời đi hắn mới thở phào một cái xoa xoa mồ hôi trên trán. Đem tướng quân người này đến cùng là ai vậy mà để ngươi như thế sợ hãi? Ngài trong tay nắm giữ quân quyền mà lại hiện tại trong quân đội lại có tiến hóa giả còn có thần bí sở nghiên cứu người tùy thời có thể chi viện ngài chỉ là một cái tiến hóa giả ngài sao lại cần e sợ như thế? Tăng Á hỏi có nồng đậm không hiểu. Cả lại là cười khổ một tiếng vô vỗ Tăng Á bà bay. Lần này ngươi làm rất không tệ đem ta hô đi qua bằng không mà nói đừng nói là ngươi liền xem như ta chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhìn xem Trần Vũ rời đi phương hướng cả thanh âm bên trong còn có nồng đậm nghĩ mà sợ. Hắn gọi Trần Vũ chính là đương thời đệ nhất nhân lại bị người xưng là Trần vô địch. Ầm ầm. Tăng Á sửng sốt trừng trong mắt dị thường chấn kinh. Hắn đương thời đệ nhất, Trần vô địch. Ca nhẹ gật đầu. ngươi cũng biết đạo lúc trước chúng ta Miến quốc cao tầng đến cùng là thế nào chết. Những cái kia thần bí sở nghiên cứu người lại là làm sao biến mất.
Ai?
Không phải nói là tập kích khủng bố sao?
Khó nói.
Tăng Á thân thể chấn động không dám tin nhìn xem cả. Cả trung điệp nhẹ gật đầu ngẩng đầu nhìn trời trong mắt có nồng đậm nghĩ mà sợ. Không sai, cái kia buổi tối Trần Vô Địch xông qua chúng ta biên phòng lúc ấy cao tầng tất cả đều tại trong khách sạn khui rượu, sẽ Trần Vô Địch trực tiếp giết đi lên trong vòng một đêm đem tất cả cao tầng tất cả đều giết đến sạch sẽ. Sau đó Trần Vô Địch mang theo giải cứu gia phụ nữ mang thai ngay đêm đó chạy về Hoa Quốc, thần bí sở nghiên cứu người tại biên phòng ngăn cản cũng bị Trần Vô Địch triệt để giết sạch. Càng về sau chuyện này không giải quyết được gì. Dứt khoát ta lúc ấy cũng không biết những cái kia cao tầng buôn bán Hoa Quốc phụ nữ mang thai sự tình cho nên không có tham gia tiệc rượu. Nếu không ta cũng khó thoát khỏi cái chết.
T.
Tăng Á cả người đều sửng sốt, tuyệt đối nghĩ không ra người trẻ tuổi này vậy mà làm ra điên cuồng như vậy sự tình. Một người độc sông một nước, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, ngay cả thần bí sở nghiên cứu người vậy mà đều bị giết đến sạch sẽ, hơn nữa còn không dám tìm phiền phức. Tăng Á chỉ cảm thấy mình như là nghe cố sự không thể tin được lỗ tai của mình. Hắn nhìn xem Trần Vũ đi xa phương hướng thân thể mềm nhũn lập tức liền ngã nhào trên đất, trong mắt tràn ngập may mắn có loại hổ khẩu chạy trốn cảm thán. Sau 3 ngày Trần Vũ mang theo Tiêu Viên Nhi đã trở lại Đông Lộc núi. Khi Trần Vũ tiến vào ra môn thời điểm lại là hơi sững sờ. Luôn luôn trầm tĩnh có thừa mẫu thân giờ phút này lại là một mặt kích động chăm chú nắm chặt nắm đấm, sắc mặt đều trở nên đỏ bừng một mảnh. "Tiểu Vũ, các ngươi trở về, ta nói cho các ngươi biết một tin tức, a nguyên lai ta không phải cô nhi a, ta cũng có người nhà a, hôm nay bọn hắn tới tìm ta."
"Vâng."
Trần Vũ cả người đều sửng sốt, sắc mặt đại biến, ở cô nhi viện lớn lên mụ mụ lại có người nhà. Chương 608, Giao Phong. Chương 608, Giao Phong Bạch. Trần Vũ sắc mặt nháy mắt trở nên phức tạp vô cùng. Cho dù là ở kiếp trước hắn cũng chỉ biết mẫu thân mình là từ cô nhi viện lớn lên, về phần mẫu thân bên kia thân nhân hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khái niệm. Nhưng là không nghĩ tới một thế này bên trong mẫu thân thân nhân vậy mà xuất hiện. Hơn nữa còn tìm được cái này bên trong. "Mẹ đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi từ từ nói." Trần Vũ nói ánh mắt phức tạp. Nô Niệm Chi hung hăng hít sâu hai ngụm đè lên trái tim của mình lúc này mới bình tĩnh trở lại. "Trước kia ta không phải cùng ngươi đã nói á, ta là ở cô nhi viện lớn lên. Ta vẫn cho là mình đời này đều không có cơ hội nhìn thấy người nhà, lại không nghĩ rằng nguyên lai nhà ta vậy mà là cái đại gia tộc đã toàn bộ di dân đến nước ngoài, bây giờ tại Canada. Hôm nay trong nhà hai người tìm tới nơi này, nói là từ ta ném về sau vẫn tại tìm, ta đã tìm mấy chục năm gần nhất mới biết đạo ngã tin tức, thế là chạy tới mời ta đi đến Canada tham gia trong tộc hàng năm lớn tụ." Kéo một cái Trần Vũ tay, Nô Niệm Chi cả người đều kích động vạn điểm, trong hai mắt đầy tràn nước mắt. "Tiểu Vũ, ngươi biết nhóm mụ mụ có phụ mẫu, mụ mụ có thể nhìn thấy cha mẹ của mình." Trần Vũ cũng là tâm tình có chút kích động, năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì mới khiến cho mẹ của mình luân lạc tới cô nhi viện. Kia chưa bao giờ thấy qua ông ngoại bà ngoại rốt cuộc là tình hình gì. Trần Vũ cũng muốn biết đây hết thảy.
"Mẹ ngươi chừng nào thì đi?"
"Ta chuẩn bị ngày mai liền xuất phát. Cha ngươi gần nhất công việc khá bề bộn cũng không cần hắn bồi ta đi."
Nô Niệm Chi mở miệng nói, Trần Vũ nhẹ gật đầu.
"Đã như vậy vậy lần này liền từ ta đến bồi ngươi đi đi." Vốn nghĩ lần này trực tiếp đem đại trận bố trí đến, bất quá đã xuất hiện loại chuyện này, Trần Vũ cũng chỉ có thể tạm thời thả một chút cùng đi, mẫu thân mình chạy tới Canada, Tiêu Nguyên Nhi trái phải vô sự lần này cũng đi theo cùng một chỗ chạy tới. Trên đường đi Ngô Niệm Chi đều là cực kỳ hưng phấn lôi kéo Tiêu Nguyên Nhi tay nói không ngừng. Trần Vũ chỉ là cười nhạt một tiếng, 40-50 năm chưa từng gặp qua người giờ phút này lần nữa nhìn thấy sao có thể không kích động. Máy bay hạ cánh về sau sớm đã có Ngô gia hai người chờ ở cái này bên trong. Bọn hắn nhìn thấy Ngô Niệm Chi về sau lập tức mắt sáng lên liếc nhau, lộ ra ý vị thâm trường ánh mắt, bất quá chỉ một lát sau thời gian bọn hắn liền túi đầu lần nữa ngẩng đầu, thời điểm đã thay đổi nợ nụ cười bước nhanh đi ra phía trước. "Ai nha, ngươi chính là Ngô Niệm Chi, Ngô cô cô đi, ta là Ngô Phong Linh, hắn là đệ đệ ta, Ngô Hiên là đệ đệ của ngài, nhà tiểu hài chúng ta lần này tới là tới đón các ngươi." Hai người một nam một nữ niên kỷ đều cùng Trần Vũ không chênh lệch nhiều, xem thấu mang liền biết thân gia hậu đãi một thân bảng tên trang phục. Ngô Niệm Chi sững sờ sắc mặt kích động nói, "Ta còn có cái đệ đệ." Trần Vũ cũng là mắt sáng lên không nghĩ tới mình lại còn có cái cứu cứu. Kia trước mắt hai người này há không chính là mình đệ đệ muội muội. Nô Phong Linh cùng Nô Hiên hai người mặc dù cười nhưng là đáy mắt chỗ sâu lại là một tia cực kỳ mịt mờ khinh miệt.
Cô đúng vậy đâu, mặc dù chúng ta phụ thân cùng ngài cùng cha khác mẹ bất quá cũng có liên hệ máu mủ đâu.
Được rồi, không nói chúng ta đi thôi. Trần Vũ thần sắc lạnh lẽo, lịch duyệt của hắn gì cùng thâm hậu hai người loại kia ánh mắt khinh thường hoàn toàn bị Trần Vũ nhìn nhất thanh nhị sở, lập tức trong lòng ẩn ẩn có nộ khí sinh sôi. Bất quá hắn cũng không có làm trận phát tác, hôm nay những chuyện này khắp nơi đều lộ ra một cố vị dị, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút cái này Ngô gia đến cùng muốn làm chút gì đó. Nô Phong Linh cùng Nô Hiên hai người gọi điện thoại lập tức liền có một cỗ dài hơn xa hoa màu đen lầm chịu lái tới, một quản gia bộ dáng người cùng kính mở cửa xe đem mấy người mời đi lên.
Cô chúng ta Nô gia quy củ rất nhiều, ngài từ trong nước đến có chút lễ tiết các ngươi cần phải chú ý nhiều hơn điểm.
Nô Phong Linh mở miệng nói.
Nô Niệm Chi sững sờ nói, ta tự nhiên biết.
Hai người nhẹ gật đầu liền nhìn về phía Trần Vũ cùng Tiêu Huyên Nhi, ánh mắt không ngừng trên dưới quét mắt Trần Vũ, sau đó hai người tất cả đều cười nhạt có một tia khinh miệt.
Nghe nói ngươi tại Bắc Đô đại học đi học.
Nô Hiên Cương nói xong, Nô Niệm Chi liền mặt lộ vẻ kiêu ngạo cười nói, đúng vậy, ai nhà ta Tiểu Vũ rất lợi hại tại Bắc Đô đại học.
Nô Hiên mịt mờ nét miệng nói, Bắc Đô đại học ở trong nước là không sai, bất quá đặt ở trên quốc tế mà ha ha.
Nô Phong Linh cười cười nhìn xem Trần Vũ nói, ngươi đừng trách Tiểu Hiên a, hắn ở nước Anh kiếm giác đại học đi học học chính là quốc tế xí nghiệp quản lý.
Ân tầm mắt tương đối cao.
Trần Vũ mắt lạnh nhìn hai người nhàn nhạt nói, các ngươi Ngô gia quy củ rất nhiều.
Nô Phong Linh sững sờ nói, đúng vậy, ai chúng ta Ngô gia là cái đại gia tộc, nhất là giảng cứu quy củ. Trần Vũ nhìn xem Ngô Hiên nói, đã như vậy các ngươi nhìn thấy ta vì cái gì không hô ca? Trưởng Âu Tôn thì các ngươi không hiểu. Hai người sững sờ sau đó sắc mặt tất cả đều đỏ lên. Ngô Niệm Chi nhìn xem một màn này hơi kinh ngạc, mặc dù Ngô Hiên lời nói có chút chói tai bất quá lại không nghĩ rằng con trai mình vậy mà phản ứng kịch liệt như thế. Bất quá hắn chỉ coi đây là giữa những người tuổi trẻ tranh cường háo thắng thôi, cũng không có ngăn cản. Ngô Hiên trừng mắt Trần Vũ đang muốn buộc phát lúc Ngô Phong Linh lại là đè lại Ngô Hiên bà bay. Nàng nhìn xem Trần Vũ sắc mặt lạnh lùng bất quá nháy mắt liền nở nụ cười. Ca ca nói đúng là Ngô Hiên không có chú ý, bất quá ca ca thật đúng là hẹp hòi đâu, ngay cả điểm này chi tiết nhỏ đều để ý như vậy có chút không nam nhân nha. Trần Vũ lại là cười lạnh một tiếng phất phất tay. Ta chỉ là dạy dỗ ngươi nhóm cái gì gọi là quy củ, về phần các ngươi khi ta đệ đệ muội muội, còn chưa đủ tư cách. Mà ta đến cùng phải hay không nam nhân? Ha ha, ngươi khó nói muốn thử xem. Nô Phong Linh sững sờ sau đó lập tức sắc mặt rét lạnh như xương. Dám nói như vậy với ta, ngươi vẫn là thứ nhất. Xem ra trong nước người quả nhiên tố chất đều rất thấp kém, ta ngược lại là thật muốn thử xem ngươi có phải hay không nam nhân. Chính là ta không biết bạn gái của ngươi có đáp ứng hay không. Nô Hiên thân thể chấn động nhìn xem tỷ tỷ của mình có một ít sợ hãi. Người khác ta không biết nhưng là hắn nhưng rất rõ ràng tỷ tỷ của mình nhìn bề ngoài người vật vô hại nhưng trên thực tế so hắn muốn hung ác nhiều. Trước đó có cái nơi đó Phú Nhị Đại đùa giỡn nàng, kết quả ngày thứ nhì Phú Nhị Đại cả nhà hoàn toàn bị một trận đại hỏa đốt sạch sẽ. Nghe nói tại hiện trường Phú Nhị Đại một nhà đều bị trói trên ghế đến chết đều không có đào thoát. Cái này Trần Vũ vậy mà như thế cả gan làm loạn đùa giỡn tỷ tỷ của mình, thật sự là muốn chết. Nhìn thấy Ngô Phong Linh nhìn mình, Tiêu Huyên Nhi cười kéo Trần Vũ tay. Ta đương nhiên đáp ứng a, miễn phí đưa tới cửa vì cái gì không muốn. Ầm. Một trường hung hăng đập vào trên lan can, Ngô Phong Linh gắt gao trừng trong mắt. Ngươi cái tiện hóa nói cái gì? Chương 609, quỷ dị bầu không khí chương 609, quỷ dị bầu không khí 3. Một tiếng vang giòn vang vọng trong xe, Ngô Phong Linh che lấy mặt mình sững sờ nhìn xem Trần Vũ cả người đều đốc. Ngươi dám đánh ta? Ngô Hiên cũng sửng sốt gắt gao trừng trong mắt Phong Linh tỷ bị đánh rồi. T. Hắn hít sâu một hơi, cái này Trần Vũ không khỏi cũng quá gan lớn vậy mà không nói hai lời trực tiếp động thủ. Trần Vũ ánh mắt hờ hững chậm rãi xoay xoay ngón tay khỏe miệng nhẹ nhàng câu lên. Ngươi miệng quá tiện, nữ nhân của ta ngươi cũng dám mở miệng bất kính. Nên đánh. Nếu như ngươi dám lại nói nhảm nhiều ta sẽ còn kế tiếp theo ngươi, tin hay không? Ta. Ngô Phong Linh trừng mắt muốn phát tắc nhưng nhìn đến Trần Vũ kia một đôi âm trầm con mắt lập tức thân thể lắc một cái không còn dám nói nhiều một câu. Chẳng biết tại sao nàng có loại dự cảm nếu như lại có động tác tuyệt đối sẽ gặp tai nạn khó có thể tưởng tượng. Người đứa nhỏ này đến cùng đang làm gì? Nô Niệm Chi cũng bị Trần Vũ giật nảy mình lập tức trách cứ một giọng nói, quay đầu nhìn xem Nô gia tỷ đệ ấy náy cười một tiếng. Thực tế không có ý tứ a, nhà ta tiểu Vũ Ân có chút táo bạo. Trần Vũ lại là miệt thị nhìn Nô gia tỷ bội cười lạnh. Mẹ không cần nói xin lỗi, bọn hắn còn chưa xứng. Nô Niệm Chi nhìn Trần Vũ một chút có chút giận dữ. Nô Phong Linh lạnh lùng nhìn xem Trần Vũ âm trầm nói, Trần Vũ thời gian còn rất dài, chúng ta chậm chậm chơi. Nô Hiên thân thể chấn động có chút sợ hãi. Hắn biết rõ tỷ tỷ mình có bao nhiêu ngoan độc, bây giờ nói ra loại lời này cái này Trần Vũ tất nhiên biết bao. Trần Vũ cười lạnh hướng trên ghế dựa nhích lại gần nhìn xuống Ngô Phong Linh. Cùng ta chơi. Ta sợ ngươi không chơi nổi. Ngô Phong Linh không nói gì trầm mặc xuống, chỉ là trong mắt thỉnh thoảng lóe lên âm tàn bộc lộ ra trong lòng nàng phẫn nộ. Một đường không nói chuyện ước chừng chừng nửa canh giờ, ô tô trực tiếp mở đến một chỗ chiếm diện tích rất rộng trong trang viên, trong sân một mảnh xanh hóa một trương màu trắng bên cạnh bàn mấy người ngay tại đàm thiếu. Cùng nhìn thấy Trần Vũ bọn người xuống tới về sau mỗi người trong mắt đều hiện lên một tia sáng kỳ dị rõ rỉ ra ý vị thâm trường thần sắc. Ai nha, ngươi chính là Niệm Chi tỷ đi, ha ha, thật sự là thật lâu không gặp a, bất quá không nghĩ tới ngài bảo dưỡng tốt như vậy. Một cái mập mạp trung niên nhân vẻ mặt tươi cười đi tới, chờ hắn nhìn kỹ Ngô Niệm Chi một chút về sau lập tức liền sửng sốt. Tại liếc nhìn Trần Vũ cùng Tiêu Huyên Nhi về sau càng là thần sắc lóe lên, không nghĩ tới ba người này vậy mà đều như thế tuấn mỹ. Ngô Niệm Chi nhìn xem người tới thần sắc kích động một đêm liền tóm lấy người tới cánh tay. Ngươi chính là đệ đệ của ta. Trung niên nhân sững sờ đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia chán ghét muốn đem Ngô Niệm Chi cánh tay hất ra, bất quá sau một khắc liền trực tiếp cố nén không có động tác. Đúng vậy a, ta gọi Ngô Sương, chúng ta thế nhưng là tìm ngươi thật lâu đâu tỷ tỷ. Nghe tới một tiếng này tỷ tỷ Ngô Niệm Chi cả người chấn động hốc mắt đều đỏ. Qua nhiều năm như vậy nàng vẫn luôn là một người cô độc sinh hoạt trên thế giới này, chỉ ở gặp được Trần Thái Nhất về sau lúc này mới cảm nhận được thân nhân cảm giác. Mà bây giờ đời này hắn lần thứ nhất nghe tới người khác gọi nàng tỷ tỷ, một cỗ máu mủ tình thâm cảm giác lập tức liền để nàng kích động không thôi. Bất quá đối diện Ngô Sương lông mày lại là nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một cái, một cỗ nồng đậm chán ghét bị hắn rất tốt giấu đi. Một bên Trần Vũ nhìn thấy đây hết thảy trong ánh mắt đột nhiên hàn khí đại thịnh. Quả nhiên lần này nhận thân hành trình không đơn giản. Cha ta mụ mụ còn tốt chứ? Đúng lúc này Ngô Niệm Chi có chút khiếp đảm mà hỏi. Ngô Sương lắc đầu nói, cha thân thể không phải quá tốt, mụ mụ ngươi nàng cũng đã sớm qua đời ai. Ngô Niệm Chi thân thể chấn động nước mắt lập tức rơi xuống. Tốt Niệm Chi tỷ, hôm nay là cao hứng thời gian tới ta giới thiệu cho ngươi mấy người này là ai. Ngô Sương cười cười lập tức lôi kéo Ngô Niệm Chi đi tới trước bàn. Vị này là ta phu nhân Triệu Tình, một vị khác là Oan phu nhân, nàng thế nhưng là nơi đó nổi danh quý phụ nhân đu. Liền thấy hai trung niên phụ nữ quay đầu nhàn nhạt quét Trần Vũ ba người một chút, trong mắt có một tia khinh miệt, ngồi ở kia bên trong ngay cả đứng đều không có đứng lên, bưng chén lên nhẹ nhàng nhấp miệng nước trà trong chén. Mà Ngô Sương lại không chút nào bất luận cái gì trách cứ hai người ý tứ. Ngô Niệm Chi vừa định cười chào hỏi thấy cảnh này lập tức có chút ngạc nhiên. Tiêu Huyên Nhi đứng ở một bên nhìn xem hai người lập tức nhếch miệng nói, chảnh cái gì chứ? Trần Vũ trong mắt hàn khí một thịnh, bàn tay dừng lại lập tức liền muốn tiến lên giáo huấn hai người, bất quá Ngô Niệm Chi lại kéo hắn lại âm thầm lắc đầu. Thứ ta ngược lại muốn xem các ngươi đến cùng đuổi nghịch hoa dạng gì. Nghĩ như vậy, Trần Vũ âm thầm đưa bàn tay bên trên kình đạo tán đi, mắt lạnh nhìn Ngô gia mọi người. Ngồi trước đi, chúng ta nhiều năm như vậy không có thấy, nhất định phải hảo hảo tâm sự. Đi đem tiên thảo trà đầu mấy chén đi lên. Ngô Xương phân phó mọi người tất cả đều ngồi xuống. Triệu Tinh nhìn xem Ngô Xương không khỏi sưng sờ, cao giọng hô lên: "Làm sao như thế lãng phí?" Dùng tiên thảo trà chào hỏi bọn hắn. Một bên Đoan phu nhân cũng thao lấy một ngụm lưu loát tiếng phổ thông: "A, dùng tiên thảo trà loại này tuyệt phẩm đến chào hỏi một đám người nước hoa. Ngô tiên sinh ngài thật đúng là hào phóng." Trần Vũ ba người tất cả đều là biến sắc: "Các ngươi có ý tứ gì?" Trần Vũ thanh âm băng lãnh: "Nếu như không phải mình mẫu thân tại cái này bên trong, hôm nay sợ rằng toàn bộ Ngô gia đều muốn bị san bằng." Ngô Xương cười cười nhìn xem Triệu Tình nói: "Ngươi nói ít vài ba câu." Triệu Tình lúc này mới hừ lạnh một tiếng, trợn trắng mắt uống một ngụm trà, đối Trần Vũ bọn người một mặt ghét bỏ dáng vẻ. Ngô Xương quay đầu nhìn xem Trần Vũ giống như cười mà không phải cười: "Tiểu Vũ, đúng không, chúng ta Ngô gia là hào môn đại tộc rất giảng cứu quy củ, về sau nói chuyện với ta trước đó ngươi muốn hô một tiếng cứu cứu." Trần Vũ ánh mắt lạnh lẽo nhàn nhạt nói: "Đại bá, ngươi xứng sao?" Nô Niệm Chi chấn động trong lòng, nàng hiểu rất rõ mình đứa con trai này đương thời đệ nhất nhân như thế nào lại nhận bất kỳ chèn ép. Vừa rồi Triệu Tình mấy người biểu hiện đã để Trần Vũ trong lòng sinh ra nộ khí, nếu như không phải bận tâm đến mình, chỉ sợ Trần Vũ đã sớm động thủ. Tính để Tiểu Vũ phát tiết một chút đi, những người này cũng có chút quá điểm. Nô Niệm Chi nghĩ như vậy đến cũng không tiếp tục nói chuyện, chỉ là lặng lặng nhìn xem. "Ngươi nói cái gì?" Nô Xương thanh em đột nhiên lạnh, cảm giác uy tín của mình nhận nghiêm trọng khiêu khích. Triệu Tình ngoài ý muốn nhìn xem Trần Vũ hô to lên: "Ông trời ơi, đây chính là trong nước người a, cái này cái gì tố chất a, ta liền nói năm đó từ trong nước di dân đi ra ngoài là cỡ nào chuyện chính xác, loại này tố chất người ông trời ơi thế nào lại là thân thích của ta, thấp kém, thật sự là thấp kém." Mà vừa lúc này người hầu đã đổ vài chén trà tới. "Hừ, nếu như không phải là bởi vì sự kiện kia, ta hiện tại liền muốn chặt ngươi." Nô Xương trong lòng hung tợn nghĩ đến. "Uống trà." Ba chén trà lập tức bày ở Trần Vũ bọn người trước mặt. Nô Xương mặt lộ vẻ đắc ý thần sắc nói: "Uống đi, đây chính là Đông Lộc Tiên Thảo pha trà, đoán chừng các ngươi đều chưa nghe nói qua đi, hôm nay các ngươi thật đúng là đi thiên đại hảo vận." Trần Vũ ba người nhưng đều là sắc mặt cổ quái. Chương 610, đánh mặt muốn đánh thoải mái, chương 610, đánh mặt muốn đánh thoải mái, nhìn xem Trần Vũ ba người một mặt cổ quái dáng vẻ, Ngô Xương nở nụ cười, chỉ coi ba người chưa từng va chạm xã hội. "Ha ha, các ngươi khả năng ta không biết cái này Đông Lộc Tiên Thảo, thế nhưng là các ngươi Hoa Quốc sản xuất ra vẹn vẹn một tiểu cây liền muốn 100,000 Hoa Quốc tệ, dù là ta Ngô gia thân gia mẫu mỡ mỗi tháng cũng chỉ có thể xuất ra mấy cây về thành phấn kết thúc làm thành trà bao pha trà uống." Triệu Tình bưng chén lên khinh thường cười cười: "Bọn hắn loại này thân phận có thể biết cái gì? Chúng ta mỗi tháng chỉ là uống những này trà liền muốn tốn hao mấy trăm ngàn, không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. Các ngươi thật sự là đời trước tích không biết bao nhiêu đức mới có cơ hội có thể uống được loại này tiên trà." Hoan phu nhân dùng hai ngón tay cầm bốc lên cái chén cười nói: "Đúng vậy a, người nước Hoa mặc dù tố chất không được, bất quá Hoa Quốc thật là đất rộng của nhiều, ngay cả loại vật này đều có." Ba người tất cả đều là sắc mặt đắc ý, nhưng càng là như thế Trần Vũ sắc mặt liền càng kỳ quái. "Mẹ bọn hắn tìm tới ngươi thời điểm khó nói ta không biết thân phận của ngươi." Trần Vũ nhỏ giọng hỏi. Lô Niệm Chi cũng là cười lắc đầu: "Lúc ấy bọn hắn đi chúng ta trước đó quê quán tìm ta, ta tại dạo phố sau đó tại quán cà phê cùng bọn hắn gặp mặt, cho nên bọn hắn ta không biết ta tình huống hiện tại." Tiêu Huyên Nhi che miệng nở nụ cười nhìn xem trước mặt cái này cúp trà xanh, liền thấy trong đó vẹn vẹn có một ít tiên thảo bã vụn thôi, nhưng mà này còn là Đông Lộc Tiên Thảo mấy cái sản phẩm bên trong thấp nhất ngăn một loại. Nhưng là bọn hắn, Trần Vũ phụ mẫu mỗi ngày phục dụng đều là cấp cao nhất tiên thảo, mà lại không chỉ là Trần Vũ phụ mẫu, cha mẹ của mình cũng giống như thế. Trần Vũ định kỳ đều sẽ cho nàng phụ mẫu đưa đi rất nhiều tiên thảo, nghiền nát khi uống trà, không tồn tại tựa như là mỗi ngày ăn cơm đồng dạng đều sẽ ăn một cây. Hoa này phí chỉ sợ một tháng đều muốn mấy triệu đi. Nghĩ như vậy Tiêu Huyên Nhi khỏe miệng ý cười càng là làm sao đều che không được. "Ai, các ngươi làm sao không uống a? Không muốn không nỡ, dù sao Niệm Chi tỷ xa đạo mà đến, mặc dù cái này tiên thảo trà rất chân quý, bất quá đối ta Ngô gia đến nói hay là gánh vác lên." Ngô Xương ra vẻ hào phóng nói. Triệu Tình cười cười nghiêng phiết Trần Vũ ba người một chút: "Các ngươi cũng quá lão, bất quá ta cũng có thể lý giải, dù sao các ngươi lúc nào uống qua chân quý như thế trà. Nghe nói hiện tại trong nước tiền lương trình độ rất thấp, cái này chén trà so với các ngươi mấy tháng tiền lương cũng đều phải quý a, không nỡ cũng bình thường." "Ha ha." Cười, Triệu Tình liền bưng chén lên ra vẻ ưu nhã nhẹ nhàng nhấp một miếng còn nói một câu xúc động: "Quả nhiên không hổ là tiên trà, ta cảm giác thân thể của mình tựa hồ cũng nhẹ không ít." Nô Xương cười cười nhàn nhạt lắc đầu, cương đem một miệng nước trà nuốt đến miệng bên trong, liền ánh mắt chấn động nhìn thấy Trần Vũ vậy mà trực tiếp đem nước trà trong chén đến, sau đó không biết từ cái kia lấy ra ba cây tiên thảo, toàn thân hiện ra nhàn nhạt quang trạch ném tiến vào cái chén bên trong phối hợp rót nước sôi. Nước trà còn không có nuốt xuống một ngụm liền phun tới, vừa bạn phun đối diện Triệu Tình cùng Oan phu nhân một mặt, dẫn tới hai người một trận hét lên: "Ngươi đang làm gì?" Triệu Tình đoán trách đạo, bất quá Ngô Xương lại là không chút nào nghe, chỉ là gắt gao trừng trong mắt nhìn chằm chằm Trần Vũ ba người cái chén nghẹn ngào giống to: cái này đây không phải cấp cao nhất tiên thảo a?" "Cái gì?" Luôn cuống tay chân sát quần áo Triệu Tình cùng Oan phu nhân lập tức sững sờ, sau đó liền nhìn sang cả người hoàn toàn ngây người, sau đó cao giọng hét lên: "Cái này đây là cấp cao nhất Đông Lộc tiên thảo, một cây giá trị 1 triệu đỉnh cấp tiên thảo." Trần Vũ nhẹ gật đầu thần sắc lạnh nhạt: "Không sai, mẫu thân của ta đều là ngay ngắn pha trà, những cái kia nát kết thúc loại hình nhà ta chó đều không uống, đồng dạng đều là trực tiếp rửa qua." "Vâng." Ba người tất cả đều sững sờ, sắc mặt xanh lét đỏ ở giữa không ngừng biến hóa, mồm mép đều đang run rẩy. Mình ba người coi như chân bảo đồ vật đối phương vậy mà trực tiếp rửa qua. hơn nữa còn nói chó đều không uống. Đây chẳng phải là nói bọn hắn chẳng bằng con chó. Ầm. Triệu Tình bỗng nhiên vỗ bàn một cái, lập tức đứng người lên, sắc mặt đỏ bừng lên. Làm càn thật sự là quá làm càn. Cũng không biết các ngươi là thế nào làm đến những vật này, liền dám ở trước mặt chúng ta sĩ diện. Chúng ta thế nhưng là mỗi ngày cầm Đông Lộc Tiên Thảo khi uống trà, ngươi bất quá có 3 cây thôi tính là cái gì? Ngươi nếu là lấy thêm ra mấy chục cây đến, ta lập tức cho ngươi quỳ xuống đến. Triệu Tình cưỡng từ đoạt lý nói. Trần Vũ hơi nheo mắt lại cười lạnh lạnh. Kia tốt, ta ngược lại là muốn nhìn một chút như ngươi loại này độc phụ người làm sao quỳ xuống đến xem trọng. Lau lau chỉ bên trên nạp giới, lập tức trong nạp giới cất giữ tiên thảo liền bị Trần Vũ bóp trong tay, lập tức đập vào trên mặt bàn thô sơ giản lược xem xét chừng hàng trăm cây. Giờ phút này cả cái bàn bên trên tất cả đều hiện ra xanh biếc quang mang thần dị phi thường. Triệu Tình ba người tất cả đều sửng sốt gắt gao nhìn chằm chằm đồ trên bàn. Trần Vũ y nguyên cười lạnh, có đủ hay không? Không đủ còn có. Ầm. Lại là vỗ lên bàn một cái, mặt khác một đem tiên thảo cũng bị đặt ở trên mặt bàn. Sau đó Trần Vũ ngay cả tiếp theo mấy lần bảy chọn bẹn hàng ngàn cây tiên thảo trên bàn. Triệu Tình ba người chỉ cảm thấy đầu góc một ngộng, thân thể đều có chút đứng không vững. Những này tiên thảo tổng giá trị có bao nhiêu? Đã vượt qua 1 tỷ. Trước mắt Trần Vũ vậy mà như thế tùy ý liền lấy ra đến như vậy nhiều đồ vật. May mà bọn hắn vừa rồi còn tại cầm một chút nát kết thúc pha trà đang cười nhạo Trần Vũ bọn người. Nguyên lai trong mắt bọn hắn căn bản là trước mắt. Người trẻ tuổi này rốt cuộc là nhân vật nào? Nô Dương nhìn xem Trần Vũ ánh mắt bên trong kinh nghi bất định. Tùy tiện liền lấy ra nhiều đồ như vậy ra, tuyệt không phải người bình thường a. Ô hát mi gột thần tích, đây là thần tích a. Hoan phu nhân cũng không tiếp tục phục vừa rồi ưu nhã hình tượng, lập tức đưa tay muốn đi cầm lại, bị Trần Vũ một cái bàn tay trực tiếp đẩy ra tay. Ta đổ vật ngươi một cái dị quốc người có tư cách gì đụng? Mà Triệu Tình trong mắt tràn đầy tham lam thần sắc. Nhiều như vậy tiên thảo, hơn nữa còn là cấp cao nhất tiên thảo, ông trời ơi, cái này nếu là mãi thành phấn có thể uống bao lâu? Trần Vũ thần sắc lạnh lẽo, khỏe miệng nghiêng nghiêng câu lên. Bạch. Đột nhiên một mùi lửa, Trần Vũ trực tiếp đem trên bàn tất cả tiên thảo tất cả đều nhóm lửa, lập tức khói đặc dâng lên dị hương bốn phía. Ngươi làm gì? Ngươi biết những này giá trị bao nhiêu a? Triệu Tình trừng trong mắt giống to. Trần Vũ nhàn nhạt nói, ta tự nhiên biết, bất quá ta cao hứng như thế nào? Đánh người muốn đánh mặt muốn đánh thoải mái. Dù là giá trị 1 tỷ lại như thế nào? Tiền. Là Trần Vũ không bao giờ thiếu đồ vật. Có thể một mùi lửa để ba người chấn kinh vì chính mình mẫu thân ra một hơi, hắn cảm thấy rất thoải mái. T. Ba người đều là hít một hơi lãnh khí, không dám tin tưởng nhìn xem Trần Vũ. Giá trị khổng lồ như thế tiên thảo, Trần Vũ ngay cả lông mày đều không hề nhíu một lần liền trực tiếp bắt rồi. Đây rốt cuộc đến cỡ nào cùng vọng? Trần Vũ không quan trọng khoát tay áo cười nhạt cười. Ngàn cây tiên thảo đổi lấy ngươi một quý như thế nào? Triệu Tình sắc mặt soát một chút trở nên tái nhợt một mảnh. Trần Vũ, ta là người cứu mụ, ngươi dám lấy hạ phàm thượng? Trần Vũ thần sắc dần dần trở nên lạnh. Ngươi còn biết mình thân phận? Mẫu thân của ta đến đây ngươi là thái độ gì? Hiện tại đi theo ta đàm luận thân tình. Sớm đi làm cái gì rồi? Quỳ xuống cho ta. Trần Vũ, ngươi làm càn. Nô Xương giống giận. Chương 611, một quyền đánh khóc ngươi. Chương 611, một quyền đánh khóc ngươi. Ầm. Một quyền nện ở trên mặt bàn, Nô Xương thở hổn hển gắt gao trừng mắt Trần Vũ. Một tên tiểu bối bất quá có chút tiền thôi vậy mà liền dám làm ra như thế lấy hạ phạm thượng sự tình đến. Nô Niệm Chi, ngươi là thế nào quản giáo con của ngươi? Nô Niệm Chi cũng là cả kinh, bất quá ngẫm lại hắn cũng liền thoải mái, dù sao mình nhi tử nhưng là đương thế đệ nhất nhân, nếu quả thật một điểm tính tình đều không có ngược lại không thể nào nói nổi. Mà lại nàng cũng biết Trần Vũ là đang vì mình xuất khí. Tiểu Vũ tính cũng không để cho hắn quỳ xuống. Ngươi liền cho mụ mụ một bộ mặt đi. Nô Niệm Chi ở giữa dàn xếp. Trần Vũ nhìn mẫu thân mình cũng biết nàng là không muốn cùng Nô ra huyên náo quá cương, trong lòng âm thầm thở dài một tiếng. Mẹ của mình hay là quá thiện lương. Quay đầu nhìn Triệu Tình, Trần Vũ cười lạnh. Có chút tiền. Nếu như ta chỉ là có chút tiền, các ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật? Đã mẹ nói chuyện ta liền bỏ qua ngươi. Bất quá lần sau cần phải trận to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng, đừng ở trước mặt của ta khoe khoang các ngươi những vật kia, trong mắt ta ngay cả cái rắm cũng không tính. Ngươi. Triệu Tình hưu tâm muốn phản bác, bất quá nghĩ tới vừa rồi Trần Vũ tiện tay ở giữa liền lấy ra hơn 1000 cây tiên thảo mà làm lấy mặt của hắn trực tiếp điểm đốt nàng, liền rốt cuộc không có phản bác tâm tình. Nàng xem ra Trần Vũ mới vừa rồi là đích đích sắc sắc không đem những này đồ vật để ở trong mắt, có thể một hơi hủy nhiều như vậy tiên thảo ngay cả mắt cũng không chấp, cái nào hắn thân ra đến cùng nên phong phú tới trình độ nào. Ngươi rốt cuộc là ai? Nô Xương trầm giọng hỏi. Thân phận của ta ngươi còn chưa xứng biết. Trần Vũ không lưu tình chút nào ngồi tại vị tử bên trên nâng chung trà lên khoan thai thưởng thức trà. Nô Xương trên mặt một trận thanh lúc thì đỏ không ngừng biến hóa, bàn tay càng là lỏng lại gấp gấp lại lỏng. Qua một hồi lâu mới hừ lạnh một tiếng ngồi tại vị tử bên trên. Hắn bưng lên cái ly trước mặt vừa định uống một ngụm liền nhớ lại Trần Vũ lời nói mới rồi. Thứ này nhà ta chó đều không uống. Mẹ nhà hắn quá cách đứng người. Trung Điệp đem cái chén đặt ở trên mặt bàn, Ngô Xương không còn có uống trà tâm tình. Mà vừa lúc này Ngô Phong Linh cùng Ngô Hiên hai người từ trong phòng cũng đi ra. Giờ phút này Ngô Phong Linh rõ ràng làm chút xử lý trên mặt trưởng ấn đã chẳng phải rõ ràng, bất quá vẫn có một tia không bình thường đỏ ửng hiện lên ở trên mặt của hắn. Tại bên cạnh của bọn hắn còn có một cái tóc vàng mắt xanh cao tới tuấn lãng người ngoại quốc cũng đi ra, hắn nhìn xem Ngô Phong Linh trong ánh mắt rõ ràng có một tia nóng bỏng cùng ái mộ. Người này là Hoàn Phu Nhân Nhi tử Dẹ Dị. Gắt gao trừng mắt nhìn Trần Vũ, Ngô Phong Linh cùng Ngô Hiên lúc này mới ngồi xuống, mà Dẹ Dị thì là vẻ mặt tươi cười ngồi tại Ngô Phong Linh bên cạnh. Ngô Phong Linh quét mắt Trần Vũ con ngươi đảo một vòng lập tức cười lạnh lạnh. Cha tháng này tiên thảo trà giống như uống không sai biệt lắm, chúng ta muốn kế tiếp theo mua. Ngày mai ta cũng là người ta từ trong nước lại mua mấy trăm ngàn đông lộc tiên thảo. Ngô Hiên ánh mắt cũng là sáng lên minh bạch Ngô Phong Linh ý tứ, nở nụ cười đắc ý nhìn xem Trần Vũ ba người.
Đúng thế cha, chúng ta lần này có thể nhiều mua một chút, dù sao Niệm Chi cô từ trong nước đến chúng ta cũng không thể để bọn hắn uống nước sôi đúng không?
Nói đến Niệm Chi cô, các ngươi thật là hảo vận đâu, ta Ngô gia tiên thảo trà cũng không phải ai cũng có thể uống.
Trần Vũ ba người sắc mặt đều là một mảnh phức tạp, Tiêu Huyên Nhi càng là nói thầm nói, ngớ ngẩn.
Nô Dương cùng Triệu Tình sắc mặt giờ phút này như là hầu tử cái mông đỏ bừng một mảnh.
Còn khoe khoang, mẹ nó các ngươi mới vừa rồi không có nhìn thấy người ta một mũi lửa liền đốt một tỷ a.
Ngay cả người ta chó đều không uống đồ vật các ngươi còn làm cái bảo.
Nhìn thấy Ngô Phong Linh cùng Ngô Hiên hai người mặt Ngô Xương hận không thể một cái bàn tay liền đánh lên đi.
Hai người các ngươi cái câm miệng cho ta.
Uống gì tiên thảo trà cho ta uống nước sôi.
Ngô Phong Linh cùng Ngô Hiên đều sững sờ ngơ ngác nhìn xem Ngô Xương không rõ đến cùng chuyện gì xảy ra.
Mẹ cái này, đây là làm sao rồi?
Ngô Hiên hỏi.
Triệu Tình sắc mặt âm trầm tức hồn hề nói, cha ngươi nói đúng, đều cho ta uống nước sôi đi.
Lộ bộ.
Trong lòng hai người đều là chấn động, hoàn toàn không nghĩ ra vì sao luôn luôn yêu khoe khoang Triệu Tình bây giờ lại là cái dạng này.
A Phong Linh đây chính là ca ca của ngươi a.
Một cái hoa quốc đến tiểu tử nghèo,
không nghĩ tới các ngươi Ngô gia lại còn có loại này nghèo thân thích.
Ngay lúc này một bên Dạ Dị đột nhiên mở miệng nhìn xem Trần Vũ có chút hoa trương hô lên.
Ngô Phong Linh mắt sáng lên nở nụ cười chỉ vào Trần Vũ mở miệng.
Dạ Dị ngươi không phải muốn truy cầu ta a?
Vị này chính là ca ca của ta a, hoa quốc không phải có rất nhiều võ công cao thủ mà cái gì thái cực quyền bắt quái trưởng loại hình, ca ca ta cũng là võ đạo cao thủ đâu.
Nếu như ngươi muốn truy ta cần phải đánh trước thắng hắn mới được nha.
Mấy người sững sờ sau đó tất cả đều nở nụ cười.
Dễ gì thế, nhưng là giống như Ngô Phong Linh tại Kiếm Giác Đại học đi học mà lại tự chọn môn học bác kích khóa, bác kích trình độ cùng chuyên nghiệp tay quyền anh đều không khác mấy bình thường, mấy người đại hán hoàn toàn không đủ dễ gì một quyền đánh.
Trần Vũ vừa rồi lớn lối như thế để Ngô Xương mấy người sắc mặt bên trên rất khó coi, bây giờ có thể để dễ gì sửa chữa một trận tiên là không thể tốt hơn.
Ha ha, ta cũng nghe nói Hoa Quốc võ thuật rất lợi hại, không bằng dễ gì liền cùng Trần Vũ so sánh.
Đúng vậy a, bất quá dễ gì ngươi cần phải chú ý nặng nhẹ a, không muốn đem Trần Vũ đánh khóc.
Mấy người nhao nhao trêu chọc bắt đầu.
Dễ gì vậy tóc cười ha ha.
Vậy phải xem nhìn hắn múa thuật đến cùng thế nào.
Trần Vũ ngươi có dám hay không?
Trần Vũ quét mắt Dẹ Dị khỏe miệng giơ lên một vòng nụ cười khinh thường.
Ngươi
muốn cùng ta đánh?
Dẹ Dị nhẹ gật đầu nói, không sai.
Nô Xương nhìn xem Nô Niệm Chi cười nói, Niệm Chi tỷ đây đều là tiểu bối ở giữa giao lưu, ngươi cũng không nên để ý a, dù sao bọn hắn đều là nam nhân hay là cần chút trưởng thành kinh lịch.
Nô Niệm Chi sắc mặt cổ quái nhìn Trần Vũ một chút nói, cái kia tiểu Vũ ngươi hạ thủ nhẹ một chút chán đừng chơi chết người.
Cái gì?
Vừa rồi cương đắc ý cười mọi người tất cả đều sững sờ, Dẹ Dị càng là ngẩn ngơ, sau đó trong ngực nộ khí cuộn cuộn.
Ta ngược lại muốn xem hắn có năng lực gì.
Giống.
Đống nhiên vừa hô Dẹ Dị lập tức thoải mái một quyền đống nhiên đánh phía Trần Vũ, một quyền này mang theo gào thét phong thanh thẳng đến Trần Vũ chán.
Trần Vũ hơi meo mắt lại ngồi ở kêu bên trong, một tay bưng chén trà một cái tay khác chỉ là nhẹ nhàng một cái trong nháy mắt trực tiếp gậy tại Dẹ Dị quyền phong bên trên.
A.
Một trận thê lương giống lên một tiếng đột nhiên vang lên, Dẹ Dị đột nhiên trực tiếp rút lui 7-8-0 lập tức quỳ trên mặt đất, sau đó tại mọi người đờ đẫn ánh mắt bên trong ôm nắm đấm của mình vậy mà đau khóc.
Chương 612, âm nhu sơ hiện chương 612, âm nhu sơ hiện ầm ầm.
Nô Xương bọn người tất cả đều đứng lên trừng mắt to tràn ngập chấn kinh.
Cái này sao có thể?
Dễ gì thực lực bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng kết quả đối phương chỉ là một cái trong nháy mắt liền đem Dễ gì đánh bị trên mặt đất.
Dễ gì ngươi làm sao vô dụng như vậy?
Một cái trong nháy mắt ngươi liền khóc rồi.
Nô Phong Linh sững sờ nhìn xem một màn này khinh bị nói.
Dễ gì đau ngay cả cười khổ đều làm không được, ngũ quan đều chen lại với nhau tâm thần càng là hoảng hốt.
Vừa rồi Trần Vũ cái kia trong nháy mắt người ở bên ngoài xem ra thường thường không có gì lạ, nhưng là đánh vào quả đấm mình bên trên thời điểm hắn liền cảm thấy liền có một cỗ tràn trề đại lực xuyên thấu qua quyền phong trực tiếp tràn vào bên trong thân thể của mình bộ. Tựa hồ mình tất cả xương cốt cơ bắp huyết dịch nội tạng hết thảy bị đặt ở máy giặt bên trong hung hăng lật quấy một lần dị thường đau đớn, nước mắt căn bản là ngăn không được.
Trần Vũ lại là tùy ý go go ngón tay liếc mắt quét quỷ xuống trên mặt đất Dễ gì.
Hoa Quốc võ công tư vị như thế nào?
Nghe nói lời này mấy người tất cả đều là chấn động nhìn xem Trần Vũ, trong ánh mắt trừ vừa rồi chấn kinh giờ phút này càng nhiều chỗ hơn một chút e ngại.
Không nghĩ tới Trần Vũ vậy mà là cái võ đạo cao thủ.
Tiêu Huyên Nhi ở một bên quét mắt mấy người sau khinh thường cười một tiếng.
Cùng đương thời đệ nhất nhân so tài.
Nếu như không phải Trần Vũ mẫu thân lên tiếng vừa rồi kia một chỉ sợ cũng trực tiếp đem Dẹ Dị đạn thành huyết vụ.
Thật sự là một đám ngớ ngẩn á. Tiêu Huyên Nhi lắc đầu lại nhấp một miếng trà.
Hoan phu nhân rốt cuộc không tiếp tục chờ được nữa, lập tức mang theo Dẹ Dị cục đôi vội vàng liền rời đi Ngô gia.
Ngô Xương một nhà bốn người giờ phút này ngồi tại viện tử bên trong nhìn xem Trần Vũ, trong ánh mắt tất cả đều là vừa kinh vừa sợ.
Hỏa Thiêu Tiên Thảo trong nháy mắt bại địch, hai chuyện này quả thực liền phá vỡ bọn hắn tam quan, để bọn hắn tất cả đều cảm thấy trận trận không thể tưởng tượng nổi.
Ngô Xương trong mắt thần sắc bất định, tựa hồ là tại ẩn nhẫn cái gì.
Mà Ngô Phong Linh cùng Ngô Hiên hai người giờ phút này nhìn vẻ mặt lạnh nhạt Trần Vũ trong thần sắc có nồng đậm hoảng sợ.
Về phần Triệu Tình giờ phút này ngồi ở kia bên trong hai tay cũng không biết nói sao thả mới tốt, dị thường khó chịu.
Trong lúc nhất thời bầu không khí quỷ dị trầm tĩnh lại.
Đối đệ đệ ta đến lâu như vậy, ta không biết phụ thân hắn bây giờ tại cái kia bên trong, ta muốn gặp mặt hắn.
Nghe tới Ngô Niệm Chi lời nói, Ngô Xương cái này mới miễn cưỡng cười cười.
Hôm nay là gia tộc tụ hội lễ lớn, lập tức nhị đệ tam đệ bọn hắn đều sẽ gấp trở về, thân thể của phụ thân không phải quá tốt, tại trong phòng ngủ nghỉ ngơi lâu, đợi mọi người tụ tập đủ đến lúc đó liền sẽ mời phụ thân ra.
Ngô gia thế lớn trừ Ngô Xương bên ngoài, Ngô Niệm chi phụ thân Ngô Hùng còn thu dưỡng hai cái nghĩa tử Ngô Ân, Ngô Lượng, lần này gia tộc tụ hội đều sẽ chạy tới. Niệm chi tỷ, các ngươi ngồi trước một hồi, ta đi vào có chút việc, mấy người các ngươi còn không cùng ta cùng một chỗ. Ngô Phong Linh mấy người tất cả đều là chấn động, lập tức liền đi theo Ngô Xương sau lưng rời đi viện tử, bên trong bọn hắn bây giờ không có mặt lại kế tiếp theo lưu lại. Tiểu Vũ ngươi cũng vậy, bọn hắn dù sao cũng là người nhà của ta, xem như trưởng bối của ngươi, ngươi cũng hẳn là cho bọn hắn lưu chút mặt mũi mới đúng. Ngô Niệm chi có chút bất mãn nói, bất quá cũng không có bao nhiêu ý trách cứ. Trần Vũ cười cười, người nhà bọn hắn nhưng chưa hẳn coi ngài là làm người nhà đâu. Trần Vũ nhìn xem mấy người bóng lưng rời đi, ánh mắt bên trong ý vị không hiểu. Ngô Niệm chi sững sờ nói, có thể là bởi vì bọn hắn ở lâu nước ngoài cho nên đối trong nước có chút thành kiến đi. Lắc đầu Trần Vũ nhưng không có lên tiếng, hắn cảm giác chuyện lần này cũng không phải là đơn giản như vậy. Vừa rồi mình lớn lối như thế cũng có thăm dò Ngô gia ý tứ. Hắn có thể cảm giác được Ngô Xương rõ ràng đang áp chế tính tình, tựa hồ là vì sự tình gì. Hẳn là lần này tụ hội có khác cái khác toán tính. Cười nhạt một tiếng, Trần Vũ dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa, cho dù là bọn họ có âm mưu quỷ kế gì lại có thể thế nào. Có mình tại cái này bên trong lại có ai có thể động được mẹ của mình. Ba người cứ như vậy ngồi tại trong sân không ngừng trò chuyện. Không bao lâu lại có hai chiếc xe sang dừng ở cửa chính. Ngô gia hai cái nghĩa tử Ngô Ân, Ngô Lượng mang theo người nhà ngẩng đầu đỡ ngực bước đi như bay đi tới. Ngô Niệm chi ba người tất cả đều đứng lên đang muốn nên đón, liền phát hiện hai nhà người chỉ là có chút dậm chân quét ba người một chút. Ngươi chính là Ngô Niệm chi. Không sai không sai, ta Ngô gia hưng thịnh nhưng lại tại trên người của ngươi. Ha 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 ha. Đi đầu Ngô Ân phách lối cười to, sau đó liền trực tiếp mang theo mọi người đi vào trong đại sảnh để Ngô Niệm chi đều là sức sở. Đây là ý gì? Ngô Niệm chi ngạc nhiên, Trần Vũ lại là thần sắc đột nhiên lạnh. Tiêu Huyên Nhi đứng ở một bên bất mãn bĩu môi ra. Cái gì đó cả đám đều chảnh lên trời. Trần Vũ sờ sờ Tiêu Huyên Nhi cái mũi nói, cho dù là bọn họ thượng thiên chờ chút ta cũng đem bọn hắn cho đạp xuống tới. Đi thôi, chúng ta cũng đến phòng khách nhìn xem cái này Ngô gia tụ hội đến cùng có cái gì khác biệt. Nắm Ngô Niệm Chi cùng Tiêu Huyên Nhi tay, Trần Vũ ba người trực tiếp tiến vào trong phòng khách. Giờ phút này Ngô Xương, Ngô Ân, Ngô Lượng ba người tất cả đều là ngồi ở trên ghế salon trò chuyện. Mà Ngô Phong Linh, Ngô Hiên hai người đang cùng mặt khác hai cái một mặt ngạo khí người trẻ tuổi ngồi ở một bên trên ghế salon chuyện trò vui vẻ. Hai người trẻ tuổi chính là Ngô Ân cùng Ngô Lượng nhi tử. Cùng Trần Vũ ba người sau khi đi vào lập tức ánh mắt của mọi người tất cả đều hội tụ tới, nhưng là chỉ một lát sau mọi người liền tự động xem nhẹ bọn hắn ý nguyên phối hợp nói lời này. Bất quá có chút khác biệt chính là Ngô Xương một nhà thỉnh thoảng quét đến Trần Vũ bọn người lúc trong ánh mắt đều sẽ có một tia e ngại, mà Ngô Ân, Ngô Lượng bọn người lại là trần trụi khinh thường cùng cười trên nỗi đau của người khác. Mẹ đây chính là người nhà của ngươi. Trần Vũ cười lạnh. Thái độ của những người này đã cho thấy hết thảy bọn hắn xem thường chính mình. Ngô Niệm Chi cũng là sắc mặt không nhanh có nộ khí phun trào. Chưa gặp đến phụ thân ta về sau đến cùng thế nào chúng ta lại nói. Ta có ngươi cùng quá một đã thỏa mãn cái nhà này, nếu như là dạng này không cần cũng được. Ba người tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống lặng lặng nhìn xem mấy người cao đảm phát luận. Đại ca nghe nói lần này bị đại nhân vật kia một tới. Nô Ân sắc mặt có chút kích động. Nô Xương trùng điệp nhẹ gật đầu phất phất tay một phái chỉ điểm Giang Sơn dáng vẻ. Không sai, hiện tại thiên địa đại biến, vị đại nhân kia đã là cấp thế giới siêu cấp cao thủ, hắn nhìn chúng ta Ngô gia lần này đợi đến chuyện kia thành công chúng ta liền có tư cách thực sự trở thành bọn hắn một viên. Nghe nói như thế mấy người tất cả đều là sắc mặt kích động. Nhìn xem Ngô Niệm Chi trong ánh mắt vậy mà ẩn ẩn lộ ra sắc cơ. Mà tại một bên khác, Phong Linh tỷ cái kia đồ nhà quê chính là chúng ta tiện nghi đại ca. Trong đó một người trẻ tuổi hướng Trần Vũ chép miệng sắc mặt khinh miệt. Chính là nếu không phải vì cái kia Ngô Niệm Chi những này trong nước đồ nhà quê có tư cách gì ngồi tại ta Ngô gia phòng khách. Ngô Phong Linh lại là thần sắc âm trầm nói, các ngươi không nên xem thường hắn, hắn rất lợi hại. Hai người trẻ tuổi nhưng đều là cười nhạo một tiếng. Lợi hại? Hắn lợi hại cái dám, chờ hôm nay thoáng qua một cái ta liền có thể chơi chết hắn. Một người trong đó khinh thường cười nói, sau đó nhìn xem Tiêu Huyên Nhi ánh mắt đột nhiên dâng lên một cô dục vọng. Bất quá hắn bên cạnh nữ nhân kia ngược lại dáng dấp rất không tệ, a ha ha, cùng ra ra thành công đêm nay ta tìm một cơ hội chiếm hữu nàng. Đây coi là không tính 1.000 giảm đưa bước. Ha 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 ha. Ầm. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn, cả kinh mọi người tất cả đều là chấn động quay đầu nhìn lại, liền phát hiện vừa rồi Trần Vũ ngồi địa phương cả cái bàn trực tiếp bị nện đoạn. Trần Vũ đã rời đi chỗ ngồi đứng tại Ngô Phong Linh bên cạnh bóp lấy người trẻ tuổi kia cổ đem hắn nhấc lên. Ánh mắt bên trong sát ý ngập trời. Tập trung ngươi nói thêm câu nữa thử một chút. Chương 613, ngươi rốt cục xuất hiện, chương 613, ngươi rốt cục xuất hiện hoắc á. Trong đại sảnh mọi người tất cả đều đột nhiên đứng lên khiếp sợ nhìn xem Trần Vũ. Danh con, ngươi muốn làm gì? Còn không cho ta buông tay. Ngô Ân nhìn thấy con trai mình Ngô Thừa Linh lại bị Trần Vũ nhấc lên hai chân tại không trung loạn đạp không ngừng lập tức liền giấu giận. Ngô Niệm Chi cũng là cả kinh, nàng dù sao chỉ là người bình thường không có Trần Vũ như vậy nghịch thiên tính lực cũng không biết vừa rồi Ngô Thừa Linh nói lời cho nên đối Trần Vũ hành vi cũng cảm thấy thật bất ngờ. Tiểu Vũ đến cùng làm sao có việc hảo hảo nói a? Ngô Niệm Chi thuyết phục một bên Ngô Lượng hừ lạnh một tiếng. Thật sự là lật trời quả nhiên trong nước người cậu thí cũng đều không hiểu Ngô Niệm Chi con của ngươi chính là loại cặn bã này a. Vâng. Cho tới nay đều là ôn nhu ẩn nhẫn Ngô Niệm Chi giờ phút này đột nhiên bước ra một bước âm trầm trừng mắt nhìn sang. Ngô Lượng ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám nói như vậy nhi tử ta. Ngươi bất quá là Ngô gia từ bên ngoài nhặt được một con chó hoang tại cái này bên trong gọi bậy cái gì? Nhi tử ta cho dù có muôn vàn không phải loại chó như ngươi đổ vật cũng không có tư cách đối với hắn khoa tay múa chân. Ngô Lượng giận dữ nhưng nhìn đến Ngô Niệm Chi con mắt lập tức liền có chút chột dạ. Nô Niệm Chi sau khi đi vào vẫn luôn là lặng lặng ở tại một bên không nói một lời, nhưng là bọn hắn ta không biết càng là trung thực người trầm mặc khởi sướng giận đến càng là doa người. Kia là một cái mẫu thân đối với mình nhi tử tuyệt đối giữ gìn hắn một cái đại lao ra tại loại ánh mắt này dưới vậy mà không tự chủ lui một bước không dám ở nói thêm cái gì. Về phần Ngô Phong Linh bọn người giờ phút này cũng tất cả đều đứng tại chỗ nhìn xem Trần Vũ một cử động nhỏ cũng không dám, bọn hắn dù là lại tàn nhẫn cũng bất quá chỉ là sinh viên thôi, tại đương thời đệ nhất nhân lửa giận trước mặt nào dám có động tác gì. Trần Vũ liếc mắt quét Ngô ra mọi người một chút thần sắc niệm ai. Quay đầu hắn nhìn xem Ngô Thừa Linh lạnh lùng mở miệng. Ngươi vừa rồi nói muốn lên nữ nhân của ta. Vâng. Ngô Thừa Linh thân thể chấn động chừng trong mắt nhìn xem Trần Vũ. Ngươi làm sao biết đạo ta vừa rồi thanh âm rõ ràng rất hiểu. Những người khác cũng là hung hăng chấn động khó trách Trần Vũ như thế nổi giận. Ngô Thừa Linh nói ra những lời này đối Trần Vũ đến nói quả thực chính là thiên đại vũ đủ. Tiêu Huyên Nhi càng là thần sắc đột nhiên lạnh nhìn xem Ngô Thừa Linh trong ánh mắt ẩn ẩn có sát cơ lộ ra. Lúc này Ngô Thừa Linh mẹ Lý Lệ đột nhiên giống lớn. Trần Vũ ngươi mau buông tay hắn là đệ đệ ngươi a. Ngươi bạn gái dung mạo xinh đẹp chỉ cần là cái nam nhân liền sẽ có loại ý nghĩ này a. Nhận Linh nói như vậy nói rõ bạn gái của ngươi xinh đẹp a, ngươi hẳn là cảm thấy vui vẻ mới đúng a. Trần Vũ quay đầu nhìn lại nhìn xem Lý Lệ sát cơ ung tùm sau đó liền ngẹo đầu cười lạnh lạnh. Là như thế này a, vậy ta nói cho ngươi ta hiện tại liền nghĩ lên ngươi Ngô Ân người cao hơn a. Vâng. Ngô Ân hung hăng một đấm nện ở trên mặt bàn trên trán nổi gân xanh cả người đều tức đến phát run. Trần Vũ ngươi hôn trướng. Đại nghịch không đạo quả thực chính là đại nghịch không đạo. Trần Vũ tiếu dung chậm rãi biến mất. Xem ra ngươi cũng không cao hứng cho nên các ngươi nhi tử nói như vậy các ngươi nói ta phải nên làm như thế nào. Ngươi muốn làm gì? Ngô Ân có một loại dự cảm không tốt. Trần Vũ cười lạnh nói, mẹ ta thiện lương thế nhưng là ta không phải a các ngươi tìm nhầm khi dễ đối tượng. Vâng. Đột nhiên một cước đánh ra chỉ nghe được một tiếng bạo hưởng sau đó Ngô Thừa Linh liền lập tức hét thảm lên. Trần Vũ một cước xuống dưới trực tiếp phế Ngô Thừa Linh tiểu đệ đệ. Đột nhiên vung lỏng tay Ngô Thừa Linh liền té ngã trên đất hai tay ôm dưới hông trên mặt đất không ngừng lăn lộn, lăn qua lăn lại thê lương kêu thảm. Nhận Linh, Nô Ân cùng Lý Lệ hai người lập tức liền nhào tới ngồi xổm trên mặt đất ôm Ngô Thừa Linh trên mặt che kín chấn kinh sợ hai phẫn nộ cùng các cảm xúc. Ngô Phong Linh đám người đã triệt để ngốc không thể nghĩ đến Trần Vũ vậy mà như thế tùy tiện tại Ngô ra trước mắt bao người vậy mà liền như thế trắng trợn phế Ngô Thừa Linh. Ngô Sương cùng Ngô Lượng hai người mới vừa rồi còn đang lớn tiếng mắng chửi Trần Vũ giờ phút này tất cả đều soát một chút triệt để không có thanh âm trong mắt có một tia thật sâu hoảng sợ. Kẻ này thực tế là độc ác quả quyết nếu như chưa trừ diệt tương lai nhất định là ta Ngô ra một cái họa lớn. Ngô Sương nhìn xem Trần Vũ trong lòng đống nhiên hiện ra ý nghĩ như vậy. Đánh thật hay. Tiêu Huyên Nhi trùng điệp cơ cơ quyền một mặt khoái ý cho dù là Ngô Niệm Chi mặc dù ngay từ đầu sửng sốt một chút bất quá sau một khắc liền phản ứng lại đối Trần Vũ không có chút nào bất mãn. Tiêu Huyên Nhi sớm đã bị nàng xem như con dâu. Ngô Thừa Linh cũng dám loại suy nghĩ này bị phế nên. Giờ phút này Trần Vũ nhìn xuống Ngô Ân một nhà ba người ánh mắt lạnh lùng. Hiện tại các ngươi hài lòng hay không? Lý Lệ bỗng nhiên quay đầu trong ánh mắt mạo xưng ngập trời oán niệm tiểu tạp chúng ta muốn ngươi chết. Ta muốn ngươi chết ta. Ba. Một tiếng vang giòn bỗng nhiên vang lên Trần Vũ lăng không một cái bàn tay trực tiếp đem Lý Lệ phiến ra ngoài. Ở giữa không trung nàng đầy miệng răng đều vỡ vụn lúc rơi xuống đất triệt để hôn mê bất tỉnh. Tất cả mọi người đều là trong lòng lắc một cái hoàn toàn không thể tin được Trần Vũ vậy mà như thế hung ác hoàn toàn không có tồn tại bất luận cái gì thể diện. Dạng này người tuyệt đối không thể lại trêu chọc. Trong lòng mọi người tất cả đều dâng lên ý tưởng như vậy. Các ngươi còn muốn nói cái gì? Trần Vũ nhàn nhạt liếc nhìn một vòng tất cả mọi người gặp được Trần Vũ ánh mắt tất cả đều không tự chủ túi đầu không dám cùng chi đối mặt. Ha ha Ngô gia, các ngươi lần này đến cùng tính toán điều gì còn không ngả bài? Vâng. Nghe tới Trần Vũ lời nói mọi người tất cả đều là chấn động bọn hắn tương hố nhìn trong mắt tất cả đều là một mảnh ý vị không hiểu. Khó nói hiện tại đã là chân tướng phơi bày thời điểm rồi. Nô Niệm Chi thấy cảnh này hiển nhiên cũng phát giác ra được lần này tụ hội có vấn đề. Đã như vậy mẹ chúng ta đi thôi. Trần Vũ cười lạnh liền trực tiếp xoay người sang chỗ khác kéo Nô Niệm Chi tay. Nô Niệm Chi nhẹ gật đầu cùng Trần Vũ một đạo liền muốn rời khỏi Ngô gia nàng cũng đã nhìn ra Ngô gia căn bản cũng không có dự định cùng nàng nhận nhau bọn hắn chỉ là ôm không biết tên mục đích lúc này mới tìm tới chính mình. Tại cái này bên trong nàng trải nghiệm không đến một tơ một hào thân tình dứt khoát trực tiếp rời đi tới tốt lắm. Khu cụ Niệm Chi A đã đến cũng không cần đi đi. Ngay lúc này từ lầu hai phía trên truyền tới một cái thanh âm trầm thấp khàn khàn. Vâng. Nô Niệm Chi bỗng nhiên quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm đầu bậc thang tim đập tần suất đều đột nhiên tăng tốc không ít. Tại kia bên trong chính là mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua phụ thân A. Trần Vũ cũng là đột nhiên vừa quay đầu lại ánh mắt chớp liên tục. Người rốt cục muốn ra rồi sao? Vũ Sương bọn người càng là một mặt vui mừng. Một thân ảnh từ thang lầu chậm rãi xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong Nô Niệm Chi mặt mũi tràn đầy chờ mong thế nhưng là đợi nàng nhìn thấy thân ảnh về sau lại là sắc mặt biến đổi lớn nghẹn ngào giống to. Sao lại thế? Tại sao có thể như vậy? Chương 614, chân tướng phơi bày chương 614, chân tướng phơi bày A. Đây là cái gì? Nhìn người tới về sau Tiêu Huyên Nhi đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Trần Vũ ánh mắt cũng là ngưng lại thần sắc ngoài ý muốn không nghĩ tới vậy mà lại nhìn thấy dạng này một màn. Về phần Nô Niệm Chi càng là liền lùi lại mấy bước gắt gao chừng trong mắt con người đều đang không ngừng mãnh liệt đung đưa. Liền thấy cái thân ảnh kia xuất hiện vậy mà không phải một người, mà là một con cùng loại với thằn lằn quái vật, đang đứng tại đầu bậc thang. Hắn bại lộ ở bên ngoài trên da có thể nhìn thấy từng mảnh tiên diễm lân phiến trong cặp mắt con ngươi đều là dựng thẳng miệng bên trong càng là thỉnh thoảng phun ra tim kinh khủng dị thường. Ai Niệm Chi a ta gọi Ngô Thương là phụ thân của ngươi. Nhìn thấy ta cái dạng này ngươi rất không thích đứng đi. Ngô Niệm Chi thân thể chấn động lập tức lại đi về phía trước hai bước. ngươi thật là phụ thân của ta. Nô Thương nhẹ gật đầu nói, thiên chân vạn sắc ta đích xác là phụ thân của ngươi. Ngươi vì sao lại biến thành cái dạng này? Nô Niệm Chi hỏi. Nghe nói như thế hiện trường bị dị chính là Vũ Xương bọn người không chỉ có không có chút nào lo lắng, ngược lại mỗi người đều là một mặt kích động. Nô Thương nét miệng cười cười nói, hiện tại thiên địa đã bắt đầu biến hóa, tiến hóa giả không ngừng xuất hiện mà ta chính là tiến hóa giả một trong, a ta hiện tại bộ dáng này chính là tiến hóa về sau diện mạo. Cái gì? Nô Niệm Chi thân thể chấn động, phụ thân của mình vậy mà là bởi vì trở thành tiến hóa giả mới biến thành cái dạng này rồi. Cái này đại giới cũng quá lớn. Nô Niệm Chi nhìn xem Nô Thương có chút thương hại. Nhưng là Nô Thương lại cười lắc đầu. Người ta không biết loại này tràn ngập lực lượng cảm giác. Có tiến hóa giả đã nói cho ta biết ta loại tiến hóa này là cực kỳ hiếm có dị chủng tiến hóa lấy được lực lượng vượt xa quá phổ thông tiến hóa giả. Hiện tại ta đã là cấp 5 tiến hóa giả. Trần Vũ có chút ngoài ý muốn, tiến hóa giả phân cấp là địa cầu bên trên tiến hóa giả xuất hiện về sau mới phân ra đến. Mà cấp 5 tiến hóa giả tại trước mắt tình huống dưới đã rất xuất chúng. Cái này Ngô Thương mặc dù dung mạo đại biến nhưng là thu hoạch được lực lượng cường đại mà xem ra Ngô Thương cũng rất hài lòng. Cha ngươi mau nhìn xem A Nhận Linh hắn bị tên tiểu tạp chủng này phế bỏ đi. Ngài nhất định phải vì Nhận Linh báo thù a. Lúc này Ngô Ân vội vàng giống to. Ngô Thương quét mắt Ngô Thừa Linh lúc này mới nhìn xem Trần Vũ ánh mắt dị thường đạm mạc. Không nghĩ tới cháu của ta bên trong lại còn có như ngươi loại này võ đạo cao thủ. Đáng tiếc a, nếu như không phải vì ta tiến hóa có lẽ ngươi còn có cơ hội trở về Ngô gia làm việc cho ta. Trần Vũ lông mày nhíu lại, ngươi có ý tứ gì? Khắc khắc, có ý tứ gì? Ta tiến hóa còn không hoàn mỹ, cần nữ nhi của mình huyết mạch đối thân thể ta tiến hành 2 lần kích phát, cho nên ta mới tốn hao đại lực khí tìm tới mụ mụ ngươi. Nô Thương đi xuống lầu dưới nhìn xem Nô Niệm Chi trong ánh mắt tràn ngập tham lam. Niệm Chi, ngươi cũng không muốn nhìn thấy ta cái dạng này đi, ngươi cũng muốn nhìn thấy Ngô gia đi hướng hương thịnh đi, vậy liền đem ngươi mệnh cho ta. Chỉ cần đem ngươi mệnh cho ta, ta liền có thể 2 lần tiến hóa trở thành cấp 6 tiến hóa giả, đem ta Ngô gia mang lên một cái mới cao phong. Nói đến đây bên trong Ngô gia mọi người đã tất cả đều là sắc mặt cuồng nhiệt nhìn chằm chằm Nô Niệm Chi trong ánh mắt như cùng ở tại nhìn một cái tế phẩm. Bạch bạch bạch. Nô Niệm Chi liền lùi lại mấy bước, sắc mặt soát một chút trở nên tái nhợt một mảnh. Ngươi nói cái gì, ngươi tìm ta trở về là vì muốn mạng của ta? Trần Vũ thần sắc lạnh dọa người. Nguyên lai Ngô gia tìm về mẫu thân căn bản cũng không phải là vì người nhà đoàn tụ mà là vì để cho mẫu thân mình xem như tế phẩm. Tiêu Huyên Nhi nhìn xem Ngô Thương ánh mắt dị thường chấn kinh. Nàng thế nhưng là con gái của ngươi a? Ngô Thương miệng bên trong nhổ ra rút vào lưỡi rắn cười khẳng khặc, quái dị vô hạn đắc ý nữ nhi. Nàng bất quá là năm đó ta mạnh lên cái kiêng hầu gái sinh ra tới một cái rác rưởi thôi, nếu như là con trai ta còn cân nhắc lưu lại, kết quả lại là nữ dứt khoát vứt bỏ, nhưng không có nghĩ đến hôm nay người vậy mà lại có tác dụng lớn như vậy. Ầm ầm. Nô Niệm Chi cả người đều ngẩn ở đây, nguyên liệu nhìn xem Nô Thương cả người thân thể đều đang run rẩy. Không, đây không phải thật, đây không phải thật. Tự lẩm bẩm bên trong Nô Niệm Chi ánh mắt đều có chút tan rã. Không nghĩ tới hiện thực vậy mà như thế tàn khốc. Trần Vũ chăm chú che đậy Nô Niệm Chi bả vai gắt gao nhìn xem Nô Thương, trong mắt sát khí đã sắp tràn đầy ra. Nô Xương bọn người tất cả đều nở nụ cười trong tươi cười tràn ngập đối Nô Niệm Chi chào phúng. Ha ha, đây chính là sự thật a, ngươi thật coi là chúng ta là vì tìm ngươi trở về đoàn tụ. Ngớ ngẩn a, nếu như không phải vì để ngươi trở thành phụ thân tế phẩm trợ hắn tăng thực lực lên, chúng ta như thế nào lại hao phí khí lực lớn như vậy đem ngươi tìm trở về. Đúng vậy a, ngươi bất quá là cái không ai muốn rác rưởi thôi, không nghĩ tới ngươi lại còn có loại công dụng này, có thể vì phụ thân hy sinh, có thể làm cho Ngô gia trở nên cường đại. Ngô Niệm Chi, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh a. A, đối năm đó mụ mụ ngươi cũng là bởi vì ngươi bị ném đi cho nên cuối cùng điên nhảy sông tự sát. Nếu như nàng ở dưới suối vàng có biết ngươi có tác dụng lớn như vậy nhất định sẽ vui vẻ a ha 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 ha. Ngô gia mấy người tất cả đều tại cười ha ha. Vừa rồi Trần Vũ mang cho mọi người chấn kinh cùng sợ hãi, giờ phút này tất cả đều biến mất không còn tâm tích. Có một cái cấp 5 tiến hóa giả tại cái này bên trong bọn hắn tự tin lợi hại hơn nữa võ đạo cao thủ cũng chỉ có thể cúi đầu. Nô Phong Linh ở một bên cũng là cười lạnh lạnh lấy, nhưng là đợi nàng nhìn thấy Trần Vũ thời điểm lại là chấn động trong lòng, ta không biết vì cái gì vậy mà dâng lên một cỗ không hiểu lo lắng cùng sợ hãi. Thật sự là một đám không có chút nào nhân tính cặn bã. Tiêu Huyên Nhi ôm thật chặt Ngô Niệm Chi cắn răng nói, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới trên thế giới lại còn sẽ có dạng này vô tình đến khiến người sợ hãi người. Tiểu Vũ, mang ta về nhà, mang ta về nhà. Nô Niệm Chi đã là hai mắt đẫm lệ mông lung, không nghĩ tới lần này trở về vậy mà nghe tới như thế tin tức, nàng căn bản là khó có thể chịu đựng kết quả như vậy. Ha ha, đi, đã đến ngươi cho rằng còn đi rơi a. Niệm Chi a, năm đó là ta đưa cho ngươi sinh mệnh, hiện tại liền đem ngươi mệnh trả lại cho ta đi. Nhìn vẻ mặt đắc ý Ngô Thương, Trần Vũ cũng là nở nụ cười, chỉ là nụ cười của hắn bên trong lại là tan khốc vô cùng. Đi, ta sẽ không đi, không giết ngươi con xuất sinh này ta làm sao có thể đi đâu. Ồ, ngươi muốn cùng ta động thủ? Nô Thương nhìn xem Trần Vũ trực tiếp nở nụ cười, mặc dù ngươi là võ đạo cao thủ bất quá ngươi làm sao biết đạo cấp 5 tiến hóa giả lợi hại. Hôm nay ba người các ngươi đều ở lại đây đi. Vâng. Nô Thương dưới chân đống nhiên đạp mạnh cả người như là như đạn pháo vọt thẳng hướng Trần Vũ, ở giữa không trung đột nhiên xoay người một cái tráng kiện cái đuôi trực tiếp quét về phía Trần Vũ đầu lâu. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Nô Thương tiếu dung đống nhiên ngưng kết, liền phát hiện mình cường lực vô cùng, một kích lại bị Trần Vũ một tay đón lấy cái đuôi của mình, tức thì bị hắn nắm ở tay bên trong. Không có khả năng. Nô Thương chấn kinh giống to, Trần Vũ lại chỉ là cười nhạt một tiếng. Cấp 5 tiến hóa giả. Rất nhu a. Xoẹt. Đột nhiên một cái lôi kéo huyết vụ đầy trời. Chương 615, thần bí sở nghiên cứu lại xuất hiện. Chương 615, thần bí sở nghiên cứu lại xuất hiện a. Nghỉ tư ngọn nguồn bên trong tiếng giống to trong phòng khách thê lương vang lên. Nô Thương bạch 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 lui về phía sau, thân hình lảo đảo. Trên đường đi huyết thủy thoa khắp mặt đất, lôi ra một đầu đỏ thắm vết tích. Vừa rồi Trần Vũ chỉ một chút liền xinh xinh đem Nô Thương cái đuôi cho xé rách xuống tới. Thấy cảnh này, Ngô Xương bọn người tất cả đều chấn động đến mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không thể tin được. Tại sao có thể như vậy? Phụ thân thế nhưng là cấp 5 tiến hóa giả, ta tận mắt thấy qua cái đuôi của hắn chỉ một chút liền đem lớp kín tường xi măng cho quất đến vỡ nát, làm sao lại bị xé đứt? Ngô Xương chấn kinh, giống to một cố dự cảm không tốt đột nhiên dâng lên. Tiểu tạp chủ ngươi ngươi. Ngô Thương chỉ vào Trần Vũ, trong mắt tản ra xanh mơn mởn quang mang, một đôi dựng thẳng đồng bên trong tràn ngập phẫn nộ. Trần Vũ không thèm để ý đem cái đuôi sau đó quăng ra ném đến Ngô Thương dưới chân, khỏe miệng lộ ra nụ cười chế nhạo. Chỉ là cấp 5 tiến hóa giả cũng dám ở trước mặt ta như thế làm càn. Ngô Thương thân thể chấn động nổi giận gầm lên một tiếng nói, tiểu tạp chủng ta muốn ngươi chết. Lần nữa lấn người mà lên, Ngô Thương giơ hai tay lên, 10 ngón phía trên chừng 10 mấy cm bén nhọn móng vuốt mở ra, không khí lóe trắng bệnh quang mang đối Trần Vũ húc đầu mà hạ. Trong nháy mắt đương theo lấy trận trận tiếng xé gió, từng đạo hàn quang cơ hồ muốn trải rộng cả phòng bên trong. Ngô gia mọi người tất cả đều nắm chặt nắm đấm gắt gao nhìn chằm chằm hai người, hy vọng sau một khắc Trần Vũ liền trực tiếp bị Ngô Thương tại chỗ phân thây. Vị đại nhân kiệt nhưng nói cho bọn hắn Ngô Thương là cấp 5 tiến hóa giả, lực công kích so cái gọi là kim cương bất phôi cường giả càng muốn cường đại. Loại thực lực này trừ những cái kia thần bí khó lường thiên thần cảnh cường giả bên ngoài, cơ hồ không người nào có thể chống lại. Bọn hắn không tin Ngô Niệm Chi một đứa con trai có thể thắng phụ thân của bọn hắn. Oanh! Đột nhiên một tiếng vang trầm để mọi người tất cả đều là chấn động đầy trời, chảo ảnh nháy mắt biến mất không còn tăm tích, cùng thấy rõ trong tràng cục diện sau tất cả mọi người đều trừng trong mắt không thể tin được. Không có khả năng. Ngô Thương giống to mình móng tay chỉ kém mấy cm liền có thể cắm tiến vào Trần Vũ trái tim bên trong, nhưng là giờ phút này lại bị Trần Vũ hai tay bắt lấy lấy cổ tay như là kìm sắt, làm sao cũng không động đậy. Đây chính là thực lực của ngươi, quá làm cho ta thất vọng. Trần Vũ lắc đầu liên tục. Hắn tại 4A trên biển đã từng đánh giết mấy cái cấp 5 tiến hóa giả, cùng bọn hắn so ra Ngô Thương hiển nhiên phải yếu hơn không ít, mà lại Ngô Thương căn bản cũng không có luyện võ qua, công kích toàn bằng man lực, không có chương pháp, đối Trần Vũ đến nói không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Ngươi đánh xong hiện tại nên ta. Cười lạnh, Trần Vũ hai tay bỗng nhiên dùng sức bóp, chỉ nghe được một trận tinh mịn tiếng tạch tạch vang lên, Ngô Thương thủ đoạn nháy mắt như là bùn nhão triệt để biến hình. Ngô Thương đau thê lương gào thét, nhưng nháy mắt sau đó Trần Vũ xuất liên tục hai cước trực tiếp đá vào Ngô Thương trên đầu gối, đem Ngô Thương đầu gối trực tiếp bị đá vỡ nát, sau đó Trần Vũ tái xuất một cước chính giữa Ngô Thương ngực trực tiếp đem Ngô Thương đạp bay ra ngoài. Ầm. Giống như chó chết mới vừa rồi còn phách lối vô cùng, Ngô Thương giờ phút này trực tiếp ném tới tại Ngô Xương bọn người dưới chân, cả kinh mọi người tất cả đều lùi lại một bước. Phụ thân hắn vậy mà bại rồi. Ngô Xương không thể tin được nhìn thấy trước mắt phụ thân của mình, thế nhưng là Ngô gia có thể lần nữa tiến lên trước một bước mấu chốt, bây giờ lại bị Trần Vũ cho phế rồi. Cái này không thua gì trực tiếp bóp tắt Ngô gia tại thiên địa này đại biến bên trong cơ hội bùng lên. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn xem Trần Vũ, ánh mắt đã có sợ hãi lại có thật sâu oán hận. Ngô Niệm Chi, ngươi biết con của ngươi làm cái gì? Hắn đem chúng ta Ngô gia hủy, chúng ta Ngô gia không còn có cơ hội bùng lên. Ngươi không xứng với chúng ta Ngô gia huyết mạch. Ngô Xương thê lương giống to. Im ngay. Một tiếng quát lớn lập tức để Ngô Xương dọa đến co rụt lại. Trần Vũ nhìn xem Ngô gia mọi người trong ánh mắt sát khí ngút trời. Đến bây giờ các ngươi còn dám như thế cùng mẫu thân của ta nói chuyện? Ngươi nói ta có nên giết hay không các ngươi? Ầm ầm. Một câu lập tức để trong lòng mọi người nhảy một cái. Ngươi muốn làm gì? Chúng ta đều là ngươi mụ mụ thân nhân. Ngô Xương run rẩy nói, vừa nghĩ tới cùng Trần Vũ gặp mặt sau dáng vẻ trong lòng của hắn liền trận trận sợ hãi. Trần Vũ cười lạnh lạnh lấy vừa mới giơ cánh tay lên liền nghe tới Ngô Niệm Chi thanh âm truyền đến. Tiểu Vũ tính chúng ta đi thôi. Ngô Niệm Chi lòng như cho ngội, nàng dù sao thiện lương không nghĩ đem sự tình làm tuyệt thế là dự định trực tiếp rời đi. Đi. Ha ha, các ngươi coi là các ngươi còn đi được sao? Vị đại nhân kia lập tức liền muốn đến, hắn nhất định sẽ giúp ta trực tiếp bắt lại ngươi, giúp ta đột phá cấp 6 tiến hóa giả. Trần Vũ thần sắc lạnh lẽo, không nghĩ tới cho tới bây giờ Ngô Thương ý nguyên vẫn là ý nghĩ thế này. Bất quá ngay lúc này Trần Vũ hơi nheo mắt lại, bỗng nhiên nhìn về phía ngoài cửa thần sắc có chút ngoài ý muốn. Ngoài phòng Cuồng Phong gào thét, một cái cự đại vòi rồng bệnh mà từ trên bầu trời bỗng nhiên đáp xuống Ngô gia trong đại viện, đợi đến Cuồng Phong tán đi, một cái tóc vàng mắt xanh mũi cao thẳng người ngoại quốc đang đứng tại cửa ra vào. Ha ha, Ngô Thương hiện tại như thế nào rồi? Ngươi có thành công hay không đột phá? Nếu như thành công, ta thần bí sở nghiên cứu hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Tương lai ngươi sẽ thành chúng ta nước Mỹ tranh bá thiên hạ trọng yếu chiến lược. Người nước ngoài kia nói lưu loát một tràng tiếng Anh, xài bước đi vào, bất quá mới vừa vào cửa cả người liền cứng đờ. Nhưng là Ngô Thương lại là thần sắc kích động, mặc dù tứ chi đoạn nứt không thể động đậy, bất quá hắn ý nguyên ngẩng đầu giống to. Hoa Đức tiên sinh, ngài rốt cục đến rồi. Van cầu ngài giết người trẻ tuổi này cùng nữ nhi của ta, chỉ cần ta được đến máu của nàng, ta liền có thể lần nữa tiến hóa trở thành thần bí sở nghiên cứu bên trong cấp cao chiến lược. Ngô Xương bọn người sợ hãi tiêu hết thở phào nhẹ nhõm sau một mặt tiêu dung. Hoa Đức thế nhưng là thần bí sở nghiên cứu bên trong cấp SSS cường giả. Tục truyền nói hắn trong gen thế nhưng là lẫn vào viễn cổ khủng long gen, lại trải qua tàn khốc huấn luyện một thân thực lực quỷ thần khó lường. Trước đó có cấp 5 tiến hóa giả đã từng bị thần bí sở nghiên cứu để mắt tới, xuất động không ít gen cường hóa chiến sĩ muốn đem đối phương bắt về, kết quả đều thất bại, thế nhưng là Hoa Đức vừa xuất mã bất quá nửa ngày liền mang về sở nghiên cứu bên trong thực lực có thể thấy được chút ít. Có hắn đứng tại cái này bên trong, Trần Vũ một nhà tuyệt đối chơi xong. Hoa Đức tiên sinh, người này là Hoa Quốc võ đạo cao thủ, chính là hắn đem phụ thân ta đánh thành cái dạng này, ngài nhanh giết hắn. Nô Xương kêu gào nói. Chính là tên tiểu tạp chủng này, mẹ của hắn đúng lúc là chúng ta phụ thân tiến hóa con mồi, chỉ cần giết bọn hắn phụ thân liền có thể lần nữa tiến hóa vì sở nghiên cứu xuất lực. Triệu Tình cũng là cao giọng hét lên. Toàn bộ Ngô gia một mảnh kích động, nhưng là chỉ có Ngô Phong Linh trong lòng lại có một vệt lo âu nồng đậm, làm sao cũng lau không đi. Tất cả im miệng cho ta. Hoa Đức gầm lên giận dữ, chấn động đến từ trên xuống dưới nhà họ Ngô lặng im im lặng. Sau đó càng thêm cảnh tượng khó tin phát sinh. Hoa Đức vậy mà hai đầu gối mềm nhũn trực tiếp quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng loá như tuyết, trên trán trải rộng mồ hôi lạnh, ngay cả một mép đều tại điên cuồng run rẩy. Chân Trần Vô Địch tiên sinh Hoắc Hoa Đức hướng ngài vấn an. Chương 616, Long Sảo thiếu chủ. Chương 616, Long Sảo thiếu chủ. Ngô gia trong đại sảnh giờ phút này hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người nhìn qua trước mắt một màn suy nghĩ xuất thần. Vì cái gì Hoa Đức tiên sinh vậy mà lại hướng Trần Vũ quỳ xuống? Nô thương cả người đã triệt để ngốc trệ, Hoa Đức bị mình phục làm chí cường giả, mỗi lần gặp mặt đều nhất định lễ phép có thừa như là người hầu. Thế nhưng là giờ phút này vậy mà hướng mình ngoại tôn quỳ xuống rồi. Nô Dương, Nô Ân, Nô Lượng ba người thấy cảnh này, tất cả đều là khắp cả người thân hàn một loại cực độ hoang đường mà cảm giác sợ hãi trong khoảnh khắc trong lòng bọn họ lan tràn ra. Về phần Ngô Phong Linh bọn người càng là sắc mặt trắng bệch, nhìn xem Trần Vũ bóng lưng như là nhìn về phía thần ma. Mà giờ khắc này Hoa Đức trong lòng đã chấn kinh đến mức độ không còn gì hơn. Trước đó hắn liền nói cho Ngô Thương căn cứ thần bí sở nghiên cứu nếu như hắn muốn tiến thêm một bước liền nhất định phải dùng cùng mình giống nhau huyết mạch lần nữa kích phát tiến hóa mới có thể đột phá trở thành cấp 6 tiến hóa giả. Nhưng là tuyệt đối nghĩ không ra Ngô Thương cái kia nhiều năm trước vứt bỏ nữ nhi lại chính là đương thời đệ nhất nhân Trần Vô Địch mẫu thân. Làm thần bí sở nghiên cứu bên trong SSS cường giả, hắn đối Trần Vũ sợ tác sở vì thế nhưng là rất rõ ràng. Hoành ép đảo Nhi quốc, Hàn Đồng quốc, rào sát Miến quốc, cao tầng quét ngang châu Âu Trung Quốc, hủy diệt hắc ám tài quyết sở thần thánh giáo đỉnh. Chết tại trên tay Trần Vô Địch bên trong cường giả tuyệt đỉnh hai cánh tay đều đến không hết. Tại nước Nga trong trận chiến ấy Trần Vô Địch các hạng số liệu càng là trực tiếp tràn đầy vượt qua SSS đánh giá. Hắn ở trước mặt người ngoài là cao không thể chạm không thể xâm phạm cường giả tuyệt đỉnh. Nhưng là tại Trần Vô Địch trước mặt, hắn bất quá là lúc nào cũng có thể bị giết chết cừu non thôi, không phải do hắn không sợ. Hoa Đức tiên sinh cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nô Thương trong miệng khô khốc khàn khàn hỏi, trong lòng đã có từng tia tuyệt vọng. Đáng chết. Các ngươi bọn này ngớ ngẩn tung cơm. Các ngươi có biết không, đạo ở trước mặt các ngươi vị đại nhân này đến cùng là dạng gì thân phận? Hắn là đương thời đệ nhất cường giả Trần Vô Địch, Tiên Thảo tập đoàn người sở hữu Hoa Quốc gần vài chục năm nay duy nhất long soái. Các ngươi bọn này tên gia hỏa có mắt không tròng cũng dám mạo phạm loại tồn tại này. Hoa Đức chửi ầm lên, sắc mặt đỏ bừng lên. Giờ phút này hắn thật hận không thể làm thịt Ngô gia mọi người, hôm nay sơ ý một chút hắn liền có khả năng chết tại cái này bên trong, để hắn lại sợ vừa tức. Ầm ầm. Tựa như từng đợt thiên lôi vang vọng tại Ngô gia mọi người bên tai, chấn động đến bọn hắn tất cả đều là ánh mắt đờ đẫn. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng bị bọn hắn coi là rác rưởi Ngô Niệm Chi lại có đáng sợ như vậy nhi tử. Đương thời đệ nhất cường giả sừng sững tại tất cả nhân loại đỉnh phong, nhất là tại thiên địa đại biến bên trong, người như vậy thực lực đến cùng khủng bố cỡ nào, quả thực chính là không cách nào tưởng tượng. Tiên Thảo tập đoàn người sở hữu trưởng không tài sản đến không hết. Cái gì Tiên Thảo trả tại đối phương trong mắt chính là một chuyện cười thôi. Cái gì hào môn đại tộc thế gia tại Long Soái trước mặt đều chẳng qua là sâu kiến thôi. Khó trách ngươi từ đầu đến cuối đều là một bộ cao cao tại thượng chẳng thèm ngó tới dáng vẻ, hỏa thiêu Tiên Thảo ngay cả mắt cũng không chớp cái nào. Phế Ngô Thừa Linh đều không có chút nào do dự. Ở trong mắt ngươi chúng ta Ngô gia tính là cái gì? Chúng ta thật sự là sai không hợp thói thường vậy mà trêu chọc đến ngươi loại tồn tại này. Ngô Phong Linh cười khổ, không chỉ nhà mình vốn cho rằng mạnh nhất ở trong mắt Trần Vũ ngay cả không bằng cái rắm. Thực lực tài phú địa vị bất luận cái gì đồng dạng đều là bọn hắn cần ngưỡng vọng tồn tại. Nghĩ tới trước đó đối Trần Vũ ba người khinh thường dáng vẻ, nàng liền cảm thấy trên mặt như là giống như lửa thiêu dị thường xấu hổ. Bọn hắn Ngô gia mặc dù thế lớn nhưng nếu quả thật phóng tới trong nước cũng chính là Bắc Đô bên trong nhất lưu thế gia, trình độ ngay cả tứ đại gia tộc cũng không sánh nổi, tại Trần Vũ trước mặt càng là không vào đối phương pháp nhãn. Đây chính là sâu kiến cùng cự nhân ở giữa khác biệt hoàn toàn không có chút nào khả năng so sánh. Nô Thương càng là cả người đều đốc. Ta cháu ngoại của ta là đương thời đệ nhất cường giả. Tiên Thảo tập đoàn tất cả mọi người. Hoa Quốc Long Soái. Tự lẩm bẩm bên trong một cố cực độ hối hận đột nhiên hiện lên trong lòng của hắn. Sớm biết ngoại tôn của mình vậy mà là như vậy như bức hống hống nhân vật, hắn còn muốn đầu nhập thần bí gì sở nghiên cứu. Dù là hắn thành công tại thần bí sở nghiên cứu bên trong tối đa cũng bất quá chỉ là cái cấp cao chiến lực. Dù là lại phấn đấu 10 năm cũng không có khả năng có Trần Vũ ông ngoại loại này thân phận đến càng thêm hiển hách. Hận a, ta hận a. Nô Thương đấm ngực dậm chân vô hạn hối hận, hắn thật hận không thể thời gian có thể đảo lưu được rồi lũng Nô Niệm Chi. Nhưng là hiện tại hết thảy đều muộn, bỏ lỡ Trần Vũ Ngô gia liền bỏ lỡ duy nhất cơ hội bùng lên. Mặc kệ Ngô gia mọi người là cái gì tâm tính, Trần Vũ đều không để ý, giờ phút này hắn nhìn xem Hoa Đức nhàn nhạt mở miệng. Ngươi là thần bí sở nghiên cứu người? Hoa Đức thân thể lắc một cái hoàn toàn không dám đứng lên, đem đầu thấp càng sâu. Hắn hiện tại chỉ hy vọng thái độ của mình có thể đổi được một chút hy vọng sống. Đúng vậy, ta là thần bí sở nghiên cứu bên trong cấp SSS cường giả. Trần Vũ nhẹ gật đầu vậy mà trực tiếp quay người kéo Ngô Niệm Chi tay ôn nhu nói, mẹ chúng ta đi thôi. Hôm nay kinh lịch đây hết thể đối Ngô Niệm Chi đến nói thực tế là quá mức bi thương, hắn hiện tại chỉ muốn mang theo mẹ của mình nhanh chóng rời đi cái này bên trong. Cùng Tiêu Huyên Nhi một đạo hai người một trái một phải dịu lấy Ngô Niệm Chi liền đi ra ngoài. Cái kia Trần đại sư ngài cứ như vậy bỏ qua ta rồi. Hoa Đức trừng trong mắt hoàn toàn không thể tin được hung tàn bá đạo Trần Vô Địch vậy mà liền như thế không nhìn mình. Trần Vũ liếc mắt Hoa Đức cười nhạt cười. Ngươi ngay cả bị ta giết tư cách đều không có, liền để ngươi làm ta Hoa Quốc võ giả đá mài đao đi. Thời khắc này Trần Vũ đã không nghĩ để cho mình mẫu thân lại nhiều nhìn Ngô gia một chút. Về phần Hoa Đức với hắn mà nói bất quá là con kiến hôi, nhân vật gặp mặt về sau cũng không có mạo phạm mình, hắn giờ phút này cũng không có hào hứng bóp chết cái này con kiến. Bất quá Hoè Đức lại là sắc mặt đỏ bừng lên, trong lồng ngực có cỗ nộ khí cuộn cuộn. Mình cũng là thần bí sở nghiên cứu bên trong siêu cấp cường giả, kết quả ở trong mắt Trần Vũ ngay cả bị hắn giết tư cách đều không có. Nhìn xem Trần Vũ bóng lưng, Hoè Đức vốn định trực tiếp xông qua, nhưng là nhìn lấy Trần Vũ bóng lưng quả thực liền như là một cái ma sơn vắt ngang tại kia bên trong, để hắn dâng lên nộ khí nháy mắt liền biến mất không còn tăm tích. Đợi đến Trần Vũ rời đi về sau, Hoè Tài Đức thật sâu thở dài đứng lên. Trần Vũ địch chi uy ta không thể địch ra, bất quá còn tốt vị đại nhân kia lập tức liền muốn từ sở nghiên cứu u ám trong thâm viên ra. Cho đến lúc đó Trần Vũ địch là tử kỳ của ngươi. Nghĩ như vậy, Hoè Đức đống nhiên quay người âm lãnh mà nhìn xem Ngô gia mọi người sát cơ tăng gọn. Các ngươi vừa rồi nhìn thấy ta dáng vẻ chật vật, xem ra không thể lưu các ngươi a. Cười gắn, Hoè Đức từng bước một đi tới. Không không, Hoè Đức tiên sinh, chúng ta là người trung thực người hầu a, không muốn a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ Ngô gia truyền ra, để Ngô Niệm Chi thân hình dừng lại, bất quá sau một khắc nàng liền cũng không quay đầu lại, nắm thật chặt Trần Vũ cùng Tiêu Huyên Nhi tay trực tiếp rời đi. Trở lại Đông Lộc núi, Trần Vũ cùng Tiêu Huyên Nhi bồi Ngô Niệm Chi 3 ngày, rốt cục để Ngô Niệm Chi tâm tình hồi phục, xuất hiện lần nữa khuôn mặt tươi cười. Trần Vũ thở dài nhẹ nhõm, chuẩn bị chính thức bố trí ngũ chuyển tiên dương trận. Mà vừa lúc này, tại chân núi một cái khí vũ bất phàm thần sắc bay dương người trẻ tuổi lặng lặng đứng tại kia bên trong, như là giống cây lao ngửa đầu nhìn xem Đông Lộc núi, khỏe miệng có một tia không hiểu ý cười. Đương thời đệ nhất nhân sao? Không nghĩ tới ta bế quan 10 năm xuất thế về sau Hoa Quốc bên trong vậy mà đã có như thế cường giả. Lần này mời hắn tiến đến gặp mặt 4 vị thánh nhân, không biết hắn có hay không tư cách. Mà ở phía sau hắn chừng 10 người tất cả đều đối người trẻ tuổi này vạn điểm cung kính. Mà tại 10 người này bên trong Phi Tuyết cùng Hàn Ứng 2 người thỉnh lĩnh xuất hiện. Mà người trẻ tuổi này chính là Long Xào thiếu chủ Mạc Bạch. Chương 617, đến từ nhỏ chủ trấn kinh. Chương 617, đến từ nhỏ chủ trấn kinh. Ở dưới chân núi Phi Tuyết đứng tại sau lưng Mạc Bạch nhìn xem Mạc Bạch, trong mắt có nồng đậm kính nể. Long Xào thiếu chủ 15 tuổi lúc bế tử quan 10 năm lập thể phải gánh vác gánh chịu Hoa Quốc võ đạo chi sống lưng cùng thiên hạ địch thủ chống đỡ, ngay tại hôm qua Mạc Bạch rốt cục xuất quan. Phi Tuyết còn nhớ rõ Mạc Bạch xuất quan lúc chân trời hồng vân nhuộm hết một đạo như mênh mông biển khói khí thế từ nó trên thân bay lên, làm người ta trong lòng dâng lên thần phục chi ý. Đáng tiếc a, nếu như Trần đại sư không có hành không xuất thế, thiếu chủ kia tuyệt đối có thể trở thành Hoa Quốc đệ nhất nhân, nhưng là bây giờ có Trần đại sư tại, thiếu chủ hắn tại Trần đại sư trước mặt lại nên như thế nào đâu? Một núi có thể dung không được hai hổ a. Phi Tuyết mặt có thần sắc lo lắng. Mạc Bạch xuất quan thời điểm đã hiểu rõ gần 10 năm qua sự kiện lớn, nhất là khi hắn nghe tới Trần Vũ đủ loại sự tích về sau càng là dâng lên nồng đậm hiếu kỳ cùng chiến ý, lại thêm Long Sảo kia 4 vị đại nhân đã truyền lời ra muốn mời Trần Vũ gặp nhau. Mạc Bạch lúc này mới tại lúc đầu Long Sảo chi chủ yêu cầu dưới mang theo Long Sảo 10 người đến đây Đông Lộc núi. Ha ha, các ngươi nói Trần Vũ địch gặp thiếu chủ đến cùng ai thua ai thắng? Có người cười nói nói, cái này còn có nghĩ. Trần Vũ địch mặc dù lợi hại bất quá thiếu chủ ra sao cùng tuyệt thế yêu nghiệt. Bế tử quan 10 năm hiểu thấu đáo sinh tử, lại tu luyện thành ta Long Sảo thượng cổ tuyệt công tứ tượng chân truyền, độ thực lực mạnh cho dù là Trần Vũ địch cũng chỉ có thể nhượng bộ lui mình. Không sai, lần này thiếu chủ xuất thế đương thời đệ nhất nhân vị trí xem ra là muốn đổi chủ. Ha ha, đến lúc đó để Trần Vô Địch gia nhập ta Long Xảo, vì thiếu chủ hiệu lực, ta Hoa Quốc chắc chắn lần nữa đăng lâm toàn cầu chi đỉnh. Tại huyền giới chi môn mở ra lúc chiếm được tiên cơ, mọi người tất cả đều là một mặt nhẹ nhõm. Theo bọn hắn nghĩ, tại mình trước mặt thiếu chủ không có bất kỳ người nào là mình thiếu chủ đối thủ. Mạc Bạch cười nhạt, cười hai tay chắp sau lưng, một mặt tự tin. Ha ha, hắn muốn làm thủ hạ của ta, ta còn muốn khảo nghiệm một chút hắn, nhìn hắn nhân phẩm tâm tính như thế nào. Ta Mạc Bạch thủ hạ không muốn tham sống sợ chết ngang ngược giết chóc chi đồ, nếu như cái này Trần Vô Địch cũng không phải là người lương thiện như vậy, ta không ngại tự mình động thủ đem hắn lao đi. Mọi người nhao nhao gật đầu đồng ý Mạc Bạch. Ừm. Phi Tuyết, hai người các ngươi làm sao, vì cái gì một mặt dầu dĩ dáng vẻ không vui? Phi Tuyết giật mình miễn cưỡng cười cười nhìn xem Mạc Bạch, nghĩ nghĩ lúc này mới chậm rãi mở miệng. Thiếu chủ, mặc dù ngài rất mạnh bất quá Trần đại sư hắn cũng rất lợi hại, ngài phải nhiều hơn chú ý. Mạc Bạch lông mày nhíu lại, tuyệt đối không ngờ rằng Phi Tuyết vậy mà nói ra những lời này tới. Nó hơn người người kinh ngạc nhìn xem Phi Tuyết, lại đều nở nụ cười. Phi Tuyết, ngươi ngốc sao? Thiếu chủ thực lực khó nói, ngươi còn không biết đạo. Mà lại thiếu chủ thế nhưng là bế tử quan 10 năm tiếp nhận ta Long Xào đặc thù truyền thừa, càng là đem tứ tượng chân truyền đồ tu luyện tới đệ thất trọng, chỉ kém tam trọng liền có thể viên mãn. Loại thực lực này có ai có thể địch? Mạc Bạch cười cười nhàn nhạt nói, xem ra ngươi cùng cái kia Trần Vô Địch tiếp xúc quá lâu, trong lòng tất thắng chi niệm đã bị hắn tan rã. Bất quá không sao, cùng gặp mặt ta tự nhiên sẽ để ngươi biết hắn cùng ta đến cùng ai lợi hại hơn. Trong ngôn ngữ Mạc Bạch một mảnh tự tin. Ừm. Ngươi nào? Lúc này Mạc Bạch đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm bên cạnh mấy chục mét địa phương, ánh mắt lạnh lùng. Ồ, ngươi vậy mà có thể nhìn thấy ta? Một trọn vẹn hàm ý bên ngoài thanh âm truyền ra, liền thấy trong không khí phảng phất có gợn nước ba động, sau đó một cái tóc vàng mắt xanh người ngoại quốc đột ngột xuất hiện ở chỗ này. Vốn định đến ám sát Trần Vô Địch, không nghĩ tới lại có người có thể nhìn thấy ta ẩn thân thuật. Tự giới thiệu dưới, ta gọi Bỡ Đẹo, đến từ cái đủ quốc, là cấp 5 tiến hóa giả, đồng thời cũng là cấp SS gen cường hóa chiến sĩ. Người tới cười nhạt một tiếng, khóe miệng có một tia nụ cười tự tin. Song trọng thân phận, hắn thực lực so với phổ thông tiến hóa giả càng thêm cường đại. Đây cũng là hắn có đảm lượng dám đến cái này bên trong ám sát Trần Vũ nguyên nhân. Mạc Bạch thần sắc lạnh lẽo. Cái đủ quốc võ giả chạy đến ta Hoa Quốc đến giết người, hơn nữa còn là sắp trở thành ta bộ hạ một người. Giết! Gầm thét một tiếng, Mạc Bạch trực tiếp động thủ, đống nhiên một trường bung ra, lập tức từ trong tay của hắn đống nhiên lóe ra Thanh Long Huyền Vũ Chu Tức Bạch Hổ 4 đại thánh thú huyễn tượng, mang theo trận trận tiếng giống giận dữ thẳng đến Bờ Đèo. Cái gì? Bờ Đèo kinh hãi lập tức phản kích, bất quá hắn lại hoảng sợ phát hiện 4 đại thánh thú huyễn tượng nháy mắt đem hắn xúm lại ở trong đó, mặc cho hắn làm sao công kích đều không thể từ trong đó đào thoát ra ngoài. Không! Đừng! Vừa đe hoảng sợ giống to, nhưng là trong chốc lát thanh âm liền bao phủ tại bốn đại thánh thú huyễn tượng công kích bên trong. Dứt khoát hiện tại dưới chân núi Đông Lộc cũng không có cái gì người đi đường không phải bị người nhìn thấy nhất định phải gây nên cực lớn chấn động. Mọi người tất cả đều ngạc nhiên, mặc dù biết trong truyền thuyết thượng cổ tuyệt công tứ tượng chân truyền đồ cực kỳ khủng bố, bất quá cũng không có thiết thực cảm giác. Nhưng là bây giờ khi bọn hắn chân chính nhìn thấy về sau mới biết đạo tứ tượng chân truyền đồ so trong truyền thuyết càng khủng bố hơn. Một cái cấp 5 tiến hóa giả lại thêm gen cường hóa chiến sĩ thân phận tại Mạc Bạch trước mặt vậy mà bất quá vừa đối mặt liền trực tiếp bị giết chết. Lập tức tất cả mọi người lập tức hưng phấn lên, đối Mạc Bạch sùng bái càng sâu mấy điểm. Cho dù là Phi Tuyết cũng là một mặt ngốc trệ. Có lẽ Trần Vô Địch tại trước mặt thiếu chủ thật sẽ bại. Phi Tuyết đột nhiên nghĩ như vậy đến. Tốt tạm khấu giải quyết chúng ta lên núi đi. Không quan trọng, khoát tay áo như là chụp chết một con rồi, Mạc Bạch mang theo mọi người đang định lên núi đột nhiên bước chân dừng lại, bỗng nhiên ngửa đầu nhìn lại, trong mắt tràn ngập nồng đậm chấn kinh. Thời khắc này Đông Lộc trên núi lại có 5 vòng nắng gắt chậm rãi lên không tản mát ra mãnh liệt vô cùng quang mang. Ông trời ơi, đây là có chuyện gì? Long Sào mọi người tất cả đều là rung động không hiểu. Tại kia 5 vòng nắng gắt phía dưới bọn hắn chỉ cảm thấy mình như là con kiến hôi, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Phi Tuyết ngửa đầu mà trông vừa rồi đối Mạc Bạch dâng lên kia một tia tự tin ngay tại cái này 5 vòng liệt dương phía dưới bị triệt để nghiền nát. Trần đại sư, ngươi đến cùng đang làm gì? Lại có uy thế như thế. Phi Tuyết miệng mở rộng tự lẩm bẩm. Mà giờ khắc này tại Đông Lộc đỉnh núi Trần Vũ cũng không biết dưới núi phát sinh sự tình, hắn tất cả tâm thần tất cả đều tụ tập tại tạo dựng trên đại trận. Vừa rồi hắn chính là lợi dụng huyền hỏa chi tinh hóa thành 5 vòng mặt trời chiếu rọi Đông Lộc núi. Huyền hỏa chi tinh hóa thành liệt dương huyền thủy chi tinh thành tiểu ngũ chuyển đi. Đống nhiên vừa ném ra Trần Vũ thủ ấn liên tục biến hóa tại mấy cái hô hấp thời gian bên trong kết xuất hơn 100 thủ ấn huyền thủy chi tinh chỉ ở trong chốc lát liền hòa tan ra, sau đó bay ngang qua bầu trời kết nối 5 vòng liệt dương. Vừa rồi cảm giác nóng bỏng lập tức chậm lại, một cỗ khiến người dị thường thoải mái khí tức bay lên. Trần Vũ ánh mắt chừng một cái nổi giận gầm lên một tiếng, thu thập đến cái khác vật liệu tất cả đều bị hắn đánh vào Đông Lộc núi bốn phía hoàn mỹ không một tì vết địa liên thông dưới mặt đất linh mạch. Trần Vũ chậm rãi đứng lên nhìn lên trên trời 5 vòng mặt trời bỗng nhiên một trường hướng lên bầu trời đánh tới. Mà tại chân núi mọi người chấn kinh từ khi nhìn thấy 5 vòng mặt trời thời điểm liền chưa bao giờ dừng lại, Mạc Bạch càng là hít một hơi lãnh khí. Đây chính là đương thời đệ nhất nhân a. Mạc Bạch tự lẩm bẩm. Mà vừa lúc này một tiếng hùng vĩ đến cực điểm thanh âm từ Đông Lộc trên núi truyền hướng tứ phương. Ngũ chuyển thiên dương chợt lên. Ông một cỗ kỳ dị ba động phúc tràn ra đi đến từ Long Sào mọi người vậy mà tất cả đều đầu gối mềm nhũn cùng nhau quỳ trên mặt đất. Mà Mạc Bạch cũng là thân thể một cái lảo đảo liên tục rút lui mấy bước. Hắn ngẩng đầu nhìn xem đỉnh núi con mắt gắt gao trừng mắt há hốc mồm tự lẩm bẩm. Trần Vô Địch. Chương 618, quyết đấu đỉnh cao chương 618, quyết đấu đỉnh cao ngực. Trận trận nuốt nước miếng thanh âm vang lên. Đến từ Long Sào 10 người tất cả đều ngửa đầu trong mắt có nồng đậm hoảng sợ thân sắc. Vừa rồi bọn hắn liền cảm thấy một cỗ như trời như địa khí tức khủng bố đập vào mặt. Để bọn hắn tâm thần chấn động không tự chủ được liền quỳ xuống. Trần Vô Địch đến cùng đang làm gì? Có người miệng mở rộng thì thào nói. Tại mọi người tầm mắt bên trong liền thấy kia 5 vòng mặt trời tại vừa mới bộc phát ra cực kỳ khí thế mãnh liệt về sau đột nhiên thần quang nội liễm sau đó chậm rãi tan đi. Đợi đến cuối cùng thời khắc 5 vòng mặt trời hoàn toàn biến mất không gặp. Nhưng là Mạc Bạch lại là con người đột nhiên rụt lại so với lúc trước càng thêm kinh hãi. Hắn có thể cảm nhận được đây là một cái siêu cấp đại trận 5 vòng mặt trời mặc dù biến mất không thấy gì nữa nhưng là tại trong trận pháp ẩn tàng. Một khi có người chạy đến xâm phạm như vậy 5 vòng mặt trời liền sẽ hiện ra dẫn động thái dương lực hóa thành tuyệt thế công kích chu sát địch tới đánh. Cái này Trần Vô Địch trận pháp một đạo tạo nghệ vậy mà cao như vậy. Khó nói hắn tại trên trận pháp thành tựu đã có thể so sánh ta Long Sào bên trong danh xưng trận pháp chi thần vị kia thánh nhân. Nghĩ đến cái này bên trong Mạc Bạch trong lòng đại chấn thần sắc ngưng trọng dị thường trước khi đến tùy ý hoàn toàn biến mất. Thiếu chủ chúng ta bây giờ lên núi. Lúc này có người mở miệng nói. Mạc Bạch nhẹ gật đầu nói, đi thôi đem bái thiếp đưa lên. Mọi người sững sờ. Trước khi tới Phi Tuyết còn đã từng nói cho Mạc Bạch bên trên Đông Lộc núi muốn trước ném bái thiếp thu hoạch được cho phép về sau mới có thể lên núi, bất quá Mạc Bạch lại chỉ là cười nhạt một tiếng phất phất tay nói không có tất yếu. Nhưng không có nghĩ đến hiện tại hắn vậy mà chủ động đưa ra muốn ném bái thiếp. Cái này Trần Vô Địch vậy mà có thể để cho thiếu chủ đều trịnh trọng như vậy đối đãi. Nghĩ đến cái này bên trong mọi người tất cả đều hãi nhiên. Long Sào thiếu chủ nạo khí lăng tiên thiên hạ hào kiệt đều không tại nó trong mắt nhưng không có nghĩ đến vậy mà tại Đông Lộc dưới núi cúi đầu. Không còn dám có bất kỳ lãnh đạm lập tức có người ném bên trên bái thiếp. Ồ, Long Sào người. Trần Vũ biết được tin tức về sau lập tức lông mày một dương sau đó một tay phất lên. Trải rộng tại Đông Lộc trên núi ngũ chuyển thiên dương trận cùng mê tung trận triệt để tản ra một đầu đại đạo nối thẳng chân núi. Mạc Bạch thấy cảnh này, thần sắc càng thêm ngưng trọng mang theo mọi người chậm rãi dậm chân mà lên. Chờ bọn hắn đến Đông Lộc đỉnh núi, mỗi người đều sửng sốt hoàn toàn không thể tin được trước mắt nhìn thấy hết thảy. Liền gặp được khắp núi phía trên mặt đất cỏ xanh như tấm đệm gió thổi qua trận trận trong suốt sương mù trực tiếp trôi dạt đến mọi người trong núi. Mọi người thật sâu một cái hô hấp lập tức liền cảm thấy thân thể chấn động. Một cỗ thanh lương cảm giác từ xương bên trong hiện ra lập tức cảm thấy đầu não thanh minh không ít, thân thể tựa hồ cũng nhẹ đi nhiều. Cái này đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiên địa linh sương mù? Có người chấn kinh giống to. Trong truyền thuyết thời đại thượng cổ tại danh sơn đại xuyên bên trong có tiên gia phúc địa, trong đó linh sương mù thành tơ người nếu như ở lâu ở trong đó như vậy thọ nguyên hơn trăm y nguyên có thể hành động như gió. Thế nhưng là đây chỉ là truyền thuyết ta. Trong hiện thực làm sao có thể thật tồn tại loại địa phương này? Một người khác cũng là tự lẩm bẩm cả người đều là một mảnh ngốc trệ. Ông trời của ta, cái này bên trong quả thực liền như là thần thoại thời đại tiên nhân chô ở đồng dạng, á Trần Vô Địch hắn đến cùng là dạng gì nhân vật? Mọi người nghị luận ầm ĩ trên mặt của mỗi người tất cả đều là nồng đậm chấn kinh. Chỉ có Phi Tuyết cùng Hàn Ngưng hai người nhìn lẫn nhau một cái trong ánh mắt có thật sâu cảm khái. Cho dù là bọn họ đã không phải là lần thứ nhất đến nơi đây thế, nhưng là mỗi lần tới khiếp sợ trong lòng đều không giảm chút nào. Đương thời đệ nhất nhân A cũng chỉ có dạng này chỗ ở mới có thể xứng được với uy danh của hắn đi. Mạc Bạch đứng tại mọi người phía trước nhất nhìn xem đang đứng tại số một chiếc biệt thự bóng người kia trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng ngưng trọng. Ở trong mắt Mạc Bạch không còn có cái khác bất kỳ vật gì, tất cả tâm thần tất cả đều tập trung tại Trần Vũ trên thân. Nhưng càng là như thế hắn liền càng phát cảm giác được Trần Vũ mặc dù chỉ là chắp tay sau lưng đứng tại kia bên trong lại như là một cái cao không thể chạm thần phong để hắn chỉ có thể ngưỡng vọng. Mạc Bạch đem tự thân khí thế thôi động đến cực hạn tứ tượng chân truyền đồ điên cuồng vận chuyển thanh long chu tức bạch hổ huyền vũ bốn đại thánh thú huyễn tượng vậy mà loáng thoáng hiện lên ở phía sau hắn ngửa mặt lên trời gào thét tại không khí chung quanh hắn cũng hơi vặn vẹo lên. Phi Tuyết trong lòng giật mình dâng lên lo âu nồng đậm. Mạc Bạch hiện tại đã dâng lên nồng đậm chiến ý xem ra cùng Trần Vô Địch một trận chiến này là khó mà tránh khỏi. Lưỡng hùng tranh bá cũng không biết một trận chiến này đến cùng là kết quả gì nhưng là bất luận như thế nào một trận chiến này chỉ sợ đều là cực hạn huy hoàng một trận chiến. Tương lai Hoa Quốc cùng thế giới đối kháng đến cùng ai 9 giờ là nhân vật thủ lĩnh chỉ sợ cũng muốn tại cái này bên trong quyết thắng mà ra. Phi Tuyết trong mắt ngưng trọng phi thường. Long Sào mọi người khác giờ phút này cũng là thân thể nghiêm một chút khuôn mặt lạnh lùng phi thường bọn hắn cũng biết một trận chiến này đến cùng ý vị cái gì mặc dù đối Mạc Bạch có tự tin thế nhưng là một đường lên núi nhìn thấy đây hết thảy đã để trong lòng bọn họ bắt đầu dao động bắt đầu. Đối đãi Trần Vũ bọn hắn cũng không dám lại giống trước đó như thế cho rằng nhất định không bằng Mạc Bạch. Trần Vô Địch, ta là Long Sào thiếu chủ Mạc Bạch hôm nay đến cái này bên trong là phụng bốn thánh nhân chi mệnh đến đây mời ngươi. Trần Vũ lông mày nhíu lại. Bốn thánh nhân. Mạc Bạch nhẹ gật đầu không sai đây là 1.0005 lớn bí hiện tại thiên địa đại biến huyền giới chi môn sắp mở ra vì Hoa Quốc võ đạo giới hưng suy vinh nục bốn thánh nhân lúc này mới muốn gặp ngươi. Suy nghĩ một lát Trần Vũ liền đáp ứng xuống tới. Nhìn thấy Trần Vũ đáp ứng Mạc Bạch mắt sáng lên bước ra một bước cả người sợi tóc không gió mà bay trong ánh mắt như là hai thanh thần kiếm tràn ngập cực hạn lăng liệt chi ý lộ ra dị thường tùy tiện bay dương. Đều nói ngươi là đương thời đệ nhất nhân ta cũng muốn gặp hiểu biết thực lực của ngươi đến cùng đạt tới trình độ gì. Ngươi muốn cùng ta động thủ? Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Mạc Bạch nhẹ gật đầu nói, không sai ta chỉ xuất một chiêu ngươi cẩn thận ta đến rồi. Ánh mắt đống nhiên chừng một cái lập tức sau lưng Mạc Bạch tứ thánh thú ảo tưởng cùng nhau ngửa mặt lên trời gào thét theo Mạc Bạch đấm ra một quyền đồng thời chạy về phía Trần Vũ hóa thành một chương to lớn tứ thánh thú đồ bao phủ hướng Trần Vũ. Chỉ một thoáng toàn bộ Đông Lộc trên núi đều vang lên nồng đậm thú giống thanh âm phong lôi quang điện không ngừng ở trên bầu trời thoáng hiện mà ra. Mọi người tất cả đều hãi nhiên thất sắc. Đây chính là tứ tượng chân truyền đồ uy lực a. Uy thế như thế cho dù là thiên thần cảnh cường giả chỉ sợ cũng có thể một đồ chấn sát đi. Phi Tuyết nhìn lên bầu trời bên trong dị tượng cũng là suy nghĩ xuất thần. Tứ tượng chân truyền đồ nghe nói không phải người ta võ học mà là thời đại thượng cổ tiên nhân truyền xuống tuyệt thế công pháp ta vẫn cho là đây bất quá là truyền thuyết hiện tại xem ra thật có thể là thật à. Lấy tiên nhân chi pháp đối chiến nhân gian vô địch đến cùng ai có thể thắng xuống tới. Đỉnh phong chi chiến tất cả mọi người đều trông mong mà đối đãi mà vừa lúc này số một biệt thự đại môn từ từ mở ra dẫn tới mọi người ghé mắt nhau nhau kinh hãi. Chương 619, 1.0005 lớn bí. Chương 619, 1.0005 lớn bí. Đại môn mở ra liền thấy Tiêu Huyên Nhi mặc đồ ngủ ngáp một cái vớt mắt một mặt buồn ngủ mông lung đi ra. Chuyện gì xảy ra ai nhao nhao chết rồi. Chu miệng nhỏ Tiêu Huyên Nhi nói liền thấy trên bầu trời bộ kia to lớn tứ tượng chân chuyển đồ đông nhiên bao phủ tới. Không tốt mau tránh ra. Mạc Bạch trong lòng kinh hãi lập tức cao giọng giống to. Một chiêu này là khí thế của hắn ngưng tụ đến đỉnh điểm một kích hiện tại đã không cách nào thu hồi. Mọi người tất cả đều là trong lòng giật mình Phi Tuyết càng là sắc mặt trắng bệnh một mảnh. Tiêu Huyên Nhi thế nhưng là Trần Vô Địch nữ nhân nếu như tổn thương hắn Trần Vô Địch tuyệt đối sẽ không bỏ qua Mạc Bạch. Cho đến lúc đó sẽ phải biến thành không chết không thôi chẳng diện. Song song cho dù là công kích dư ba cũng không phải nàng có thể ngăn cản a. Chỉ ở nháy mắt Phi Tuyết trong lòng liền đã lạnh buốt một mảnh. Tựa hồ cũng nhìn thấy tương lai Trần Vũ cùng Mạc Bạch thảm liệt chém giết một màn. Tiêu Huyên Nhi cũng sửng sốt há hốc mồm sau đó thân thể chấn động đột nhiên sắc mặt đại biến lo lắng giống to. Chi Vũ đừng để hắn đem ta kêu buồn tốn làm hư. Cái gì? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người sửng sốt lúc này còn có tâm tình đi quan tâm tốn. Cho dù là Mạc Bạch đều có trong nháy mắt ngốc trệ. Bất quá sau một khắc để hắn khiếp sợ sự tình liền phát sinh. Đối diện Trần Vũ lại cười lấy nhẹ gật đầu sau đó đơn trưởng đông nhiên hướng về phía trước nhô ra từng đợt tiếng long ngâm vậy mà trực tiếp che đậy tứ tượng chân truyền đồ gầm rú. Trần Vũ trong lòng bàn tay kim quang bùng lên mông lung ở giữa mọi người liền thấy Trần Vũ bàn tay phảng phất biến thành một con to lớn long chảo che khuất bầu trời bỗng nhiên chụp vào tứ tượng chân truyền đồ. Đến rồi. Trong lòng mọi người đều là một bẩm kịch liệt nhất và chạm sắp đến. Bất quá sau một khắc tất cả mọi người đều sắc mặt biến đổi lớn không thể tin vào hai mắt của mình. Liên thấy tứ tượng chân truyền đồ bên trong bốn đại thánh thú huyễn tượng tại Trần Vũ công kích phía dưới còn không có tiếp xúc vậy mà liền cùng nhau gào thét bắt đầu sợ hãi lấy túi đầu tựa hồ tràn ngập e ngại. Cái này sao có thể? Mặt Bạch tiếng giống to bên trong Trần Vũ đã một trảo mà dưới lập tức Đông Lộc trên núi nguyên bản to lớn vô cùng tứ tượng chân truyền đồ cấp tốc biến tiểu bất quá trong chốc lát liền biến thành chỉ có dài mười mấy cm mấy cm rộng vi hình hình ảnh. 3. Một tiếng vang nhỏ như là bọt xà phòng vỡ tan tứ tượng chân truyền đồ trực tiếp phá diệt Trần Vũ công kích thế đi không giảm một đạo kim sắc lưu quang thẳng đến Mặt Bạch. Mạc Bạch mắt sáng lên mặc dù trong lòng đại chấn bất quá trên thân động tác lại không chậm dưới chân hắn đột nhiên một áp chế cả người tựa hồ hóa thành bụi mù hư vô mở mịt trong nháy mắt liên tục biến hóa 36 cái phương vị rời khỏi 10m khoảng cách. Đây cũng là một hạng thân pháp tuyệt kỹ tên là tứ tượng mê tung bước thi triển ra có thể nháy mắt xa rời khiến người công kích thất bại. Cùng Mạc Bạch đứng vững xuống tới về sau lần nữa nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt đã tràn ngập nồng đậm kiêng kỵ. May mắn mình phản ứng cấp tốc bằng không mà nói chính là vừa rồi kia một chút chỉ sợ mình sẽ phải Trần Vũ đạo. Nghĩ như vậy Mạc Bạch chỉnh trọng mở miệng. Quả nhiên đương thời đệ nhất nhân thực lực mạnh vượt xa tưởng tượng của ta. Lần này không có phân ra thắng bại, lần sau có cơ hội chúng ta mới hảo hảo chiến một trận. Mạc Bạch Cương nói xong liền nghe tới sau lưng Phi Tuyết bọn người cùng nhau hít sâu một hơi âm thanh run rẩy. Thiếu chủ ngươi đã thua. Cái gì? Mạc Bạch nhướng mày quay đầu nhìn xem mọi người nói, ta cũng không có quen, mặc dù ta tứ tượng chân chuyển đồ bị phá nhưng là Trần Vô Địch công kích cũng bị ta né tránh, sao có thể coi như ta thua. Mạc Bạch không phục lắm, hắn chính là Long Xảo thiếu chủ bế quan 10 năm mà ra, làm sao có thể tùy tiện liền là bại. Đối với hắn mà nói thế hòa đã là ranh giới cuối cùng của hắn. Thế nhưng là Phi Tuyết ánh mắt lại như cũng là tràn đầy rung động, giơ tay lên chỉ run run rẩy rẩy địa chỉ vào Mạc Bạch cái trán. Thiếu chủ trán của ngươi. Mạc Bạch trong lòng giật mình lập tức đưa tay đi sờ một chút liền thấy đầu ngón tay của mình lại có một tia đỏ thắm vết máu. Mà giờ khắc này Mạc Bạch trên trán mới xuất hiện một đạo cực nhỏ màu đỏ lỗ hồng nhỏ. Không có khả năng. Mạc Bạch giống to gắt gao trừng trong mắt hoàn toàn không thể tin được. Thực lực của hắn bây giờ đã đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng, đối với mình thân thể năng lực trưởng không có thể nói, cho dù là một con muỗi tới gần hắn đều có thể có cảm ứng. Nhưng là giờ phút này hắn cái trán bị đánh vỡ đều không phản ứng chút nào, chỉ có thể nói Trần Vũ xuất thủ thực tế là quá nhanh đến đã vượt qua hắn cảm ứng tốc độ. Nếu như một kích này trực tiếp đánh vào trên cổ họng của mình, Mạc Bạch thân thể lắc một cái không còn dám nghĩ tiếp. Hắn nhìn xem Trần Vũ y nguyên đứng tại kia bên trong một cỗ nồng đậm cay đắng cùng cảm giác bị thất bại phun lên trong lòng của hắn. "Ta bại." Cắn răng Mạc Bạch không cam lòng nói. Bế tử quan 10 năm vốn cho rằng đã vô địch thiên hạ, không nghĩ tới lại nhanh như vậy liền trực tiếp đụng phải thất bại. Tại sao lưng Mạc Bạch mọi người tất cả đều suy nghĩ xuất thần. Thiếu chủ hắn lại vậy mà bại rồi. T. Trần Trần hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên, Phi Tuyết càng là che lấy miệng của mình hoàn toàn không thể tin được. Vốn cho rằng là một trận cực hạn sán lạn quyết đấu đỉnh cao, kết quả cứ như vậy kết thúc rồi. Một cỗ nồng đậm cảm giác không chân thật tràn ngập trong lòng mọi người. Nhìn xem Trần Vũ thân ảnh trong lòng của tất cả mọi người đồng thời chấn động. Thiên nhân công pháp vậy mà cũng không bằng nhân gian vô địch. Mà giờ khắc này Trần Vũ lại là đối Tiêu Huyên Nhi cười nhạt một tiếng. Ngươi nhìn hoa của ngươi không có việc gì. Tiêu Huyên Nhi vô ngực của mình thở dài nhẹ nhõm. Hù chết ta còn tốt không có việc gì, các ngươi kế tiếp theo trò chuyện ta trở về. Rồi lưng một cái Tiêu Huyên Nhi trực tiếp trở lại trong phòng, chỉ còn lại có cả đám trong gió lộn xộn. Cái này lúc này đi rồi. Trần Vũ địch nữ nhân khó nói tâm cứ như vậy lớn sao? Trần Vũ cũng không để ý nghĩ của mọi người, lúc này mới quay đầu nhìn xem Mạc Bạch khẽ gật đầu. Ngươi cũng không tệ lắm, vừa rồi kia một chút nếu như đổi lại những người khác đầu lâu đã bị ta cầm xuống. Lộ bộ. Mạc Bạch trong lòng nhảy một cái, sau đó liền xấu hổ phát hiện mình bị Trần Vũ như thế một đồng hồ dương vậy mà lại có một chút xíu mừng thầm. Tại trước mặt Trần Vũ hắn cảm giác mình liền như là cái học sinh tiểu học mà Trần Vũ chính là lao sư. Trần Vũ bất luận cái gì một câu đều để tâm tình của hắn tùy theo chập trùng. Không được không được. Bảo trì lại phong phạm. Âm thầm nhắc nhở mình Mạc Bạch hung hăng lắc đầu. Trần Vũ nghi hoặc mà nhìn xem Mạc Bạch không hiểu rõ Mạc Bạch đang làm cái gì. Dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa, Trần Vũ nhìn xem Mạc Bạch thần sắc dần dần ngưng trọng lên. Tốt đã giao thủ qua, hiện tại nói cho ta bốn thánh nhân đến cùng là ai, Hoa Quốc 1.0005 lớn bí lại là cái gì? Chương 620, thấy bốn thánh nhân chương 620, thấy bốn thánh nhân, nghe tới bốn thánh nhân chi danh mọi người đều là chấn động, mỗi người ánh mắt bên trong đều tràn ngập nồng đậm tôn kính. Dù là ngạo khí như Mạc Bạch cũng là thân thể ưỡn lên, mặt mũi tràn đầy trịnh trọng. Trần đại sư ngươi là đương thời đệ nhất nhân, ta Mạc Bạch chịu phục bất quá bốn thánh nhân chi uy, đối Hoa Quốc võ đạo giới cống hiến nhưng còn xa không phải ngươi có thể tưởng tượng. Sau đó ta liền sẽ mang ngài đi gặp mặt bốn thánh nhân, hy vọng ngươi nhìn thấy bọn hắn về sau có thể bảo trì tôn kính. Trần Vũ cười nhạt một tiếng từ chối cho ý kiến. Hiện tại Đông Lộc trên núi đã bị Trần Vũ bố trí ngũ chuyển thiên dương trận, còn có dưới mặt đất linh mạch cung cấp nuôi dưỡng, ngoại giới lại có mê tung trận pháp làm thủ hộ, càng là có rất nhiều võ đạo hảo thủ tự nguyện đến đây nơi đây xung làm hộ vệ. Lúc này Đông Lộc núi đã là vững như thành đồng, mà lại trong khoảng thời gian này Trần Vũ lại dùng từ miến quốc thu thập đến cực phẩm lao ngọc cho mình người nhà luyện chế càng cường lực hơn hộ thân đồ phòng ngự, giờ phút này hắn mới tính chân chính không có nỗi lo về sau. Chúng ta đi thôi. Không có chút nào chần chờ, Trần Vũ mang theo vừa mới tỉnh ngủ Tiêu Huyên Nhi trực tiếp ngồi lên Mạc Bạch xe của mấy người trực tiếp xuất phát. Mọi người chạm thứ nhất lại là đi tới Hoa Quốc Long Xảo bên trong ở vào trung ương nhất cái gian phòng kia văn phòng. Mới vừa vào cửa liền thấy phòng ở trong đang có một đám người ngồi ở kia bên trong, mà đang làm việc bàn đằng sau chính là trước đó thấy qua Long Xảo chi chủ. Trang Hưng Hà cũng xuất hiện tại cái này bên trong. Từ những người này trên thân Trần Vũ có thể cảm giác được 8 chữ. Gia Quốc Sơn Hà đều ở ta bay. Năm đó có chí sĩ đầy lòng nhân ái vì Hoa Quốc 10.000 dặm cương thổ ném đầu lâu vậy nhiệt huyết liều dưới tốt đẹp non sông, hiện tại những người này kế thừa ý chí của bọn hắn vì Hoa Quốc võ đạo giới lần nữa bay lên cố gắng phấn đấu không ngớt. Trần Vũ nhẹ gật đầu, mặc dù lấy tầm mắt của hắn đã sớm siêu việt thế tục hết thảy trực chỉ tinh không, bất quá cái này bên trong dù sao cũng là tổ quốc của hắn, nhìn thấy những người này trong lòng cũng của hắn có từng tia kính ý, tuy là phàm nhân chuyện làm lại cực không tầm thường. Mọi người thấy Trần Vũ bọn người tiến đến tất cả đều đứng người lên, trên mặt có từng tia trịnh trọng. Trần đại sư, Hoa Quốc võ đạo giới có ngươi cùng là ta Hoa Quốc may mắn. Ta Hoa Quốc võ đạo giới tương lai đến cùng đi về phương nào liền nhìn các ngươi. Bốn thánh nhân hiện tại đã chờ các ngươi. Ta hiện tại liền phái người đưa các ngươi đi. Trần Vũ có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới ngay cả Long Xảo chi chủ nâng lên bốn thánh nhân đều là một mặt kính trọng. Nhẹ gật đầu lập tức liền có người dẫn dắt cái này Trần Vũ bọn người trực tiếp rời đi cái này bên trong. Long Xảo chi chủ nhìn xem Trần Vũ bóng lưng thì thào nói, Long một lần này ngươi cũng vừa xuất quan thiếu chủ Mạc Bạch còn có Trần Vô Địch hai người bọn họ như thế nào? Ánh mắt của mọi người tất cả đều tập trung đến Long Sảo chi chủ bên cạnh một người trung niên trên thân. Long một Long Sảo chi chủ hộ vệ gần nhất mới bế quan mà ra thực lực khủng bố, mà lại tại Trần Vô Địch hành không xuất thế trước đó Long một cũng được xưng chi là hoa quốc mạnh nhất bảo tiêu. Vì nên đón sắp xảy ra huyền giới chi môn mở ra cho nên trong năm đó Long một đô đang bế quan cũng là gần nhất mới xuất quan. Nếu như hắn không có bế quan chỉ sợ hắn cùng Trần Vũ ở giữa cũng chưa chắc không có một trận đại chiến. Nghe nói lời này Long dừng một chút trầm mở miệng. Mạc Bạch người này chính là tuyệt thế yêu nghiệt từ nhập Long Sảo về sau vẫn luôn là người đồng lứa bên trong người nổi bật 15 tuổi càng là bế tử quan lĩnh hội Long Sảo thượng cổ tuyệt học tứ tượng chân truyền đồ hiện tại xuất thế chỉ sợ thực lực đã đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Ta giao thủ với hắn lời nói thắng bại cũng chỉ là chia 4-6. Ta sau hắn 4. Nghe nói lời này mọi người tất cả đều là kinh hô. Long Sảo là hoa quốc bí mật nhất tổ chức trong đó Long Sảo thiếu chủ tương lai chính là Long Sảo chủ nhân phải thừa kế Long Sảo chi chủ vị trí mà bây giờ Long Sảo chi chủ lại chỉ là cái không biết võ công người bình thường năm đó là bởi vì một chút cơ duyên xảo hợp mới trở thành Long Sảo chi chủ cho nên hắn cần Long một bảo hộ. Bất quá ngay cả như vậy Long một đô có 60 phần thắng đã để bọn hắn kinh hãi không thôi. Đôi kêu bên trên Trần Vô Địch đâu? Long Sảo chi chủ có chút hiếu kỳ. Nghe nói như thế một mực quanh tay cánh tay sắc mặt bình tĩnh Long một lại sâu sâu thở dài chậm rãi lắc đầu. Không có phần thắng một điểm phần thắng đều không có. Cái gì? Thậm chí ngay cả một điểm đều không có. Long Sảo chi chủ kinh hãi ta mặc dù không chiến đấu nhưng cũng biết chiến đấu bên trong thay đổi trong nháy mắt không ai có thể vĩnh viễn bất bại ngay cả như vậy ngươi cũng không có phần thắng a. Long một điểm một chút đầu ngữ khí vạn điểm cảm khái. Không sai ta vừa rồi nhìn thấy Trần Vô Địch lần đầu tiên ta đều liền cảm giác đối mặt mình không phải một người mà là toàn bộ tinh không. Đây là một loại đại thế hắn thế đã xa xa siêu việt thế tục siêu việt võ đạo chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết tiên nhân ở trước mặt hắn cũng muốn ảm đạm phai mờ. Ta vừa rồi nghĩ 329 loại đối chiến phương pháp ý đồ tìm tới một tia cơ hội thắng kết quả lại phát hiện bất luận là loại nào ta đều không có bất kỳ cái gì phần thắng. Mà lại ta có loại dự cảm nếu như hắn toàn lực giết ta trong vòng 10 chiêu ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật sự là không cách nào tưởng tượng ta hoa quốc bên trong vì sao lại xuất hiện nhân vật như vậy. Long hơi ngửa đầu nhìn ngoài cửa sổ mênh mông bầu trời thần kia bắt chuyện. Chúng ta chỉ là người thế nhưng là hắn. Ai không phải chúng ta có thể ước đoán A. T. Nghe được câu này tất cả mọi người sửng sốt mỗi người đều trên mặt đều là nồng đậm chấn kinh thần sắc. Long Sảo chi chủ nhắm mắt lại lặng lặng nằm ở cạnh quang bên trong thật sâu thở dài sau đó trong mắt đột nhiên bắn ra vô tận thần thái. Bất luận tới khi nào chỉ cần hắn là người nước hoa liền đầy đủ. Lần này hy vọng hắn có thể trợ giúp 4 thánh nhân đem 1.0005 lớn bí giải quyết triệt để rơi. Mọi người nghe tới 1.0005 lớn bí mỗi người sắc mặt đều là trầm xuống cả phòng bên trong bầu không khí đều là đột nhiên ngưng lại kiểm chế và điểm. Phất phất tay Long Sảo chi chủ nói, chúng ta liền an tâm chờ lấy tin tức của bọn hắn đi. Hiện tại chúng ta muốn làm là vì tiếp xuống đại thế chuẩn bị sẵn sàng. Võ đạo giới có võ đạo giới cách làm thế tục giới cũng có thế tục giới chém giết. Mọi người tập thể chấn động cùng nhau gật đầu. Ngay tại Trần Vũ bọn người rời đi về sau lập tức có máy bay mang theo Trần Vũ bọn người tiến về 4 thánh nhân chỗ. Trên đường đi Trần Vũ chỉ là lặng lặng nhắm mắt dưỡng thần ngồi ở kia bên trong không có chút nào bất luận cái gì còn muốn hỏi tình huống ý tứ. Cho dù là Tiêu Nguyên Nhi cũng chỉ là túi đầu soát lấy vòng băng hữu không có chút nào bất kỳ kinh ngạc. Long Sảo mọi người nhìn xem Trần Vũ cùng Tiêu Nguyên Nhi tất cả đều trướng đến sắc mặt đỏ bừng. Bọn hắn là kìm nén đến. Mẹ nó đây chính là thấy 4 thánh nhân biết được 1.0005 lớn bí a. Những người khác nếu là gặp được chuyện như vậy đều kích động không được hỏi thăm không ngừng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hai người vậy mà một câu không nói. Vốn định nhìn xem đương thời đệ nhất nhân bộ dáng khiếp sợ lại không tốt xem hắn nữ nhân dung động bộ dáng cũng tốt. Nhưng bây giờ thì sao? Một loại có lời nói không ra chỉ có thể cứng rắn kìm nén cảm giác để trong lòng mọi người khó chịu dị thường. Ma đàn ngươi ngược lại là hỏi ta a hỏi ta a. Trong lòng mọi người nhìn xem Trần Vũ cùng Tiêu Nguyên Nhi trong ánh mắt giống như tiểu tức phụ dị thường ai đoán. Đến. Đột nhiên có người hô lên mọi người đều là chấn động Trần Vũ một mực đóng chặt con mắt giờ phút này cũng đột nhiên mở ra nhìn ngoài cửa sổ trong mắt đột nhiên ngưng lại lần thứ nhất có thần sắc kinh ngạc. Chương 621, Côn Luân chương 621, Côn Luân tốt tráng lệ nha. Tiêu Nguyên Nhi xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía mặt đất tràn ngập cảm khái. Bọn hắn giờ phút này vậy mà đã đi tới trên một ngọn núi cao phía trên tuyết trắng mênh mang bao phủ trong làn áo bạc vừa mắt nhìn thấy phảng phất tiến vào thế giới băng tuyết. Nhưng là tại ở trong đó lại có một cái cự đại miệng núi lửa đột ngột xuất hiện ở trong đó từ trong đó toát ra quần quần khói đặc sông thẳng tới chân trời loang thoáng có thể nhìn thấy ở bên trong có màu đỏ nham tương sôi trào quần quần. Cả hai lẽ ra không nên xuất hiện tại một chỗ nhưng là bây giờ lại như thế đột ngột xuất hiện cùng một chỗ cực kỳ thần dị. Mà càng khiến người ta cảm thấy khiếp sợ là tại miệng núi lửa bốn phía lại có bốn đạo thân ảnh ngồi ở kia bên trong. Mỗi khi miệng núi lửa bên trong có nham tương quần quần nhấp nhô muốn từ trong đó lao ra thời điểm bốn người liền sẽ đồng thời phất tay một đạo đạo mênh mông nội lực trào lên mà ra tại thiên không bên trong kết thành một mảnh lưới lớn trực tiếp đem sắp xông ra nham tương triệt để áp chế xuống. Trần đại sư cái này bên trong chính là ta hoa quốc 1.0005 lớn bí chỗ Côn Luân Sơn. Mặt bạch trên mặt một mặt trang trọng. Trần Vũ dừng lại trong lòng có chút kinh ngạc. Côn Luân Sơn lại xưng Côn Luân hư hoa quốc thứ nhất thần sơn vạn tổ chi sơn Côn Luân đổi hoặc ngọc núi. Bình quân độ cao so với mặt biển 5.500-6.000m. Hiện tại từ chỗ cao quan sát mà dưới liền phát hiện cả tòa Côn Luân Sơn thế núi hùng kỳ nguy nga bàng bạc liếc nhìn lại liền tựa như thương long ngẩng đầu gầm thét tràn ngập một cô mênh mông khí quyển. Không nghĩ tới hoa quốc 1.0005 lớn bí chỉ là tòa kia núi lửa. Trần Vũ ánh mắt ngưng lại trong mắt có một tia vẻ lo lắng hiện lên. Từ phong thủy đi lên nói tòa kia núi lửa tồn tại cũng không phải cái gì chuyện tốt, ta đang nghĩ ngợi Mạc Bạch mở miệng lần nữa. Trần đại sư kia bốn vị chính là chúng ta Hoa Quốc bốn đại thánh nhân. Thanh Long Chu Tức Bạch Hổ Huyền Vũ bốn vị đại nhân cũng là bọn hắn sáng lập Long Sảo. Không biết ngươi thấy bốn thánh nhân sau cho rằng bọn họ thực lực như thế nào? Trần Vũ híp mắt chậm rãi nói, rất mạnh. Tại ta nhìn thấy người bên trong bốn người bọn họ đã là mạnh nhất. Nghe nói như thế Long Sảo mọi người trên mặt đều có một mảnh đắc ý, có thể để cho Trần Vô Địch đều nói ra những lời này đến trong lòng của bọn hắn có một loại nhàn nhạt vui vẻ. Chúng ta đi thôi. Trần Vũ lôi kéo Tiêu Huyên Nhi liền muốn từ trong buồng phi cơ đi ra ngoài. Bọn hắn ngồi là Hoa Quốc mới nhất quân dụng cỡ lớn mang người vận chuyển chiến cơ phi hành cao độ cực cao, phần bồi cửa khoang còn có thể mở ra có thể trực tiếp nhảy ra ngoài. Trần đại sư không thể. Nhìn thấy Trần Vũ động tác, Mạc Bạch kinh hãi lập tức ngăn cản. Trần Vũ lông mày nhíu lại nói, làm sao rồi? Cười khổ lắc đầu, Mạc Bạch mở miệng nói, Trần đại sư ngươi có chỗ không biết, Côn Lôn Sơn bên trên đối với võ giả đến nói là cấm bay, cho dù là thiên thần cảnh cường giả cũng không bay lên được. Loại này cao độ nhảy đi xuống cho dù là thiên thần cảnh cường giả cũng muốn quẳng thành trọng thương. Trần Vũ lông mày nhíu lại, quả nhiên cái này Côn Lôn Sơn không tầm thường, thậm chí ngay cả thiên thần cảnh cường giả đều không thể phi hành. Bất quá sau đó hắn liền cười nhạt một tiếng nói, không sao, Huyên Nhi ôm chặt ta. Ừm. Tiêu Huyên Nhi nhẹ gật đầu, hai tay ôm lấy Trần Vũ, eo cả người đều chôn ở Trần Vũ lồng ngực bên trong giống một con mèo nhỏ. Nàng đối Trần Vũ là tin tưởng vô điều kiện. Trần Vũ ôm lấy Tiêu Huyên Nhi khỏe miệng nhẹ nhàng nhất câu, sau đó mọi người ở đây ánh mắt khiếp sợ bên trong vậy mà trực tiếp từ trên máy bay nhảy xuống. Trần đại sư, Mạc Bạch dọa đến quát to lên. Độ cao này nhảy đi xuống hơn nữa còn mang một người, không phải muốn chết mà. Mọi người tất cả đều là da đầu tê dần, không thể nghĩ đến Trần Vô Địch lá gan vậy mà như thế lớn, tại Côn Lôn Sơn bên trên cũng dám làm loại chuyện này. Bất quá sau một khắc mọi người liền tập thể hóa đá. Vâng. Một tiếng vang trầm truyền đến, Trần Vũ mang theo Tiêu Huyên Nhi như là lưu tinh trực tiếp rơi xuống tại trên mặt tuyết, thế nhưng là quỷ dị vậy mà không có rơi lên nửa điểm tuyết bụi, thậm chí cả mặt đất tuyết động đều không có hạ xuống nửa điểm. Cái này đạp tuyết vô ngân, hơn nữa còn là không trung rơi xuống về sau đạp tuyết vô ngân. Trần Vô Địch ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào? Mạc Bạch cảm khái vội vàng để người đem máy bay hạ xuống tới. Sau đó mấy người tất cả đều bước nhanh đi tới Trần Vũ bên cạnh. Liên gặp thời khắc này Trần Vũ đang lặng lặng nhìn xem miệng núi lửa, ánh mắt lạnh nhạt. Mà Mạc Bạch bọn người lại là đối miệng núi lửa cung kính cúi đầu. Long Sào mọi người bái kiến bốn vị thánh nhân. Được rồi, đều không cần câu thúc nha. Một người trong đó phất phất tay không thèm để ý nói. Lập tức bốn người tất cả đều xoay đầu lại, mọi ánh mắt tất cả đều tập trung tại Trần Vũ, trên thân trong mắt đều có nồng đậm hiếu kỳ thân sắc. Trần Vũ nhìn thấy bốn người cũng có chút kinh ngạc. Liền thấy bốn người này ba nam một nữ. Một người trong đó thần thái uy nghiêm khí thế ủ thân hình cao lớn. Người thứ hai ánh mắt sắc bén một thân sát khí ngút trời mà lên khiến người không rét mà run. Người thứ ba tuổi tác lớn nhất hai đầu lông mày lông dài dài rủ xuống phần lưng cao cao cong lên tựa như lão quy. Cuối cùng vị nữ tử kia thì là một vị cung trang mỹ phụ ăn mặc hoa lệ, một đôi mắt phượng bên trong bá khí lộ ra ngoài tựa như cao cao tại thượng nữ vương. Thanh Long Bạch Hổ Chu Tức Huyền Vũ xem ra đây chính là Hoa Quốc bốn thánh. Trần Vũ trong lòng âm thầm nghĩ tới, đương thời đệ nhất nhân Trần Vô Địch. Lúc này Huyền Vũ đi đầu mở miệng. Trần Vũ nhẹ gật đầu nói, không sai, chính là ta. Các ngươi chính là bốn thánh nhân. Tìm ta chuyện gì? Tòa này núi lửa lại là cái gì tình huống? Nghe tới Trần Vũ tra hỏi, bốn người đều là ánh mắt sáng lên hiện ra tán thưởng thần sắc. Quả nhiên là đương thời đệ nhất nhân, vậy mà liếc mắt liền thấy vấn đề. Trần Vô Địch ngươi cũng biết đạo đến cùng là cái gì? Trần Vũ hơi nheo mắt lại chậm rãi nói, nhưng lắng hay nghe. Bốn thánh nhân trong mắt tất cả đều tuôn ra thần sắc phức tạp. Thượng cổ đại chiến Viêm Hoàng thống lập Hoa Quốc trên dưới mấy ngàn năm, hiện lên vô số kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Hoa Quốc võ đạo giới cũng vẫn luôn là tọa trấn trung ương thống ngự tứ phương, không người bất kính, không người không sủng. Mà hết thể này thoát không ra quan hệ. Nói cái này, bên trong ánh mắt của mọi người bên trong tất cả đều xuất hiện một tia ngưng trọng thần sắc. Huyền Vũ càng là chỉ vào tòa này miệng núi lửa nói, Trần Vô Địch ngươi cũng biết đạo tòa này miệng núi lửa đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trần Vũ nhướng mày nhìn xem cái này miệng núi lửa, hơi nghi hoặc một chút. Một khi phun ra đến toàn bộ Hoa Quốc võ đạo giới khí vận đem hoàn toàn biến mất không còn, cho đến lúc đó sợ rằng sẽ đứng trước sinh tử đại kiếp. Bốn thánh nhân nhìn xem Trần Vũ trong mắt đều có chút kỳ dị thần sắc. Không nghĩ tới kiến thức của ngươi vậy mà như thế khắc sâu. Không sai, cái này miệng núi lửa chính là 1.000 năm trước đó những người kia sinh sinh gieo xuống độc. Vì chính là để ta Hoa Quốc võ đạo giới vĩnh viễn biến mất. Trần Vũ nghe vậy thần sắc chấn động. Những người kia là ai? Chương 622, bốn thánh nhân thỉnh cầu. Chương 622, bốn thánh nhân thỉnh cầu. Nghe tới Trần Vũ lời nói, bốn người tất cả đều trầm mặt xuống, trong mắt bắn ra ngập trời sát khí. Hồi lâu sau Huyền Vũ mới mở miệng. Nói đến đây, bên trong Huyền Vũ bốn người sát khí quả thực muốn ngưng là thật chất, bốn đạo hồng sắc lang yên lại bốn người bọn họ trên đầu hiện hiện mà ra. Nếu như đem ví von làm người lời nói, chủ yếu đám người hành vi quả thực không khác trực tiếp tại đầu người bên trên đục mở một cái khe để trong đó hốc trực tiếp bắn ra mà chết. Long Sào mọi người hiển nhiên cũng biết những chuyện này, lập tức mỗi người đều là nắm thật chặt nắm đấm, vai hàm căng đến thật chặt, răng gắt gao cắn phát ra gầm gầm thanh âm. Chu Sở Tác Sở Vi là muốn vong ta Hoa Quốc võ đạo giới, diệt ta Viêm Hoàng. Bọn hắn những này con cháu Viêm Hoàng phàm là có chút đạm khí làm sao có thể chịu được. Trần Vũ trong ánh mắt cũng là sát cơ bạo dũng. Chu Hẹo là ai, ba người kia là ai? Thật sâu thở dài, Huyền Vũ lúc này mới chậm rãi mở miệng. Chu Hẹo đã chết đi, bất quá hắn gia tộc ngươi hẳn là biết. Thần bí sở nghiên cứu chính là hắn hậu nhân sở kiến. Mà ba người kia cũng đã chết đi, về phần bọn hắn hậu nhân chính là tại ngươi leo lên ám bảng trước đó thế giới cũ chứ ba. Còn có một chuyện, chủ hậu nhân còn có một cái thân phận ám vong tất cả mọi người thần bí nhất đêm tối con chủ. Vâng. ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo lấy Trần Vũ làm trung tâm một đạo mắt trần có thể thấy khí lãng đột nhiên dâng lên mà ra thổi đến bốn phía mặt đất đông tuyết đều là nhao nhao dương dương. Thần bí sở nghiên cứu ám võ nguyên lai một mực là các ngươi ở sau lưng khoé gió nổi mưa ha ha tốt ta ngược lại là muốn nhìn một chút tại trong tay ta các ngươi còn có thể nhảy nhót bao lâu. Ăn miếng trả miếng lấy máu trả máu các ngươi cho ta Viêm Hoàng ta nhất định phải gấp trăm ngàn lần trả lại. Huyền Vũ bốn người tương hỗ nhìn xem Trần Vũ tất cả đều là nhẹ gật đầu. Như thế hào hùng mới là con cháu Viêm Hoàng. Trần Vũ địch ngươi rất không tệ lần này chúng ta mời ngươi tới chủ yếu có hai chuyện chuyện làm thứ nhất là hy vọng ngươi có thể trong tương lai đại chiến bên trong hiệp trợ Mạc Bạch. Thanh Long cũng là khẽ bước cằm nói, không sai tương lai thế giới lấy thần bí sở nghiên cứu cầm đầu chắc chắn diệt ta Hoa Quốc võ đạo giới Mạc Bạch là ta Long Xảo thiếu chủ mà lại tu thành tứ tượng chân truyền đồ chiến lược kinh thiên tương lai chắc chắn dẫn dắt Hoa Quốc võ đạo giới cùng các thế lực lớn đối kháng. Bạch Hổ thở hổn hển một tiếng nói, đúng là như thế người trong chúng ta khi lấy đại cục làm trọng Trần Vô Địch ngươi đã có kinh thiên chiến lược tương lai có thể cho Mạc Bạch làm cái phụ tá vì hắn chia sẻ một chút áp lực. Chu Tước cũng nở nụ cười. Đúng vậy a lúc đầu ta còn lo lắng Mạc Bạch một người ứng phó không được đâu bất quá có Trần Vô Địch ở một bên hiệp trợ hắn chúng ta cũng rốt cục có thể an tâm một chút. Bốn người tất cả đều nở nụ cười. Bất quá Long Xảo mọi người nhưng đều là sắc mặt quái dị mỗi người mặt đều đỏ lên nhất là Mạc Bạch càng là túi đầu nhìn xem chân mình dưới hoàn toàn không dám ngẩng đầu. Tiêu Huyên Nhi ở một bên che miệng cười trộn một đôi mắt đều cong thành một nha. Hả? Các ngươi tại sao là bộ biểu tình này? Nhìn thấy mọi người dáng vẻ Huyền Vũ hơi nghi hoặc một chút. Mạc Bạch gãi gãi đầu một mặt không có ý tứ. Lớn đại nhân ta bị Trần đại sư đánh bại. Vâng. Bốn người tất cả đều là chấn động lập tức tất cả đều đứng lên mắt trợn tròn hoàn toàn không còn vừa rồi bình tĩnh bộ dáng Huyền Vũ trường mi mao đều bay lên giật mình giống to. Ngươi nói cái gì? Ngươi bại rồi. Ngươi tu thành tứ tượng chân truyền đồ đều bại rồi. Mạc Bạch nhẹ gật đầu thanh âm đều có chút yếu. T. Nhìn xem Trần Vũ bốn người tất cả đều là rung động không hiểu. Không nghĩ tới Trần Vô Địch ngươi vậy mà như thế lợi hại tứ tượng chân truyền đồ thế nhưng là thượng cổ tiên nhân công pháp tự chạy truyền đến nay chỉ có Mạc Bạch một người tu luyện thành công nhưng không có nghĩ đến ý nguyên không phải là đối thủ của ngươi đương thời đệ nhất nhân quả nhiên danh bất hư truyền. Thanh Long ba người nhìn xem Trần Vũ cũng là hít một hơi lãnh khí. Bất quá còn tốt mặc dù Mạc Bạch bại bất quá trải qua kịch liệt như vậy chiến đấu hai người các ngươi đều có thể không có thụ thương đây là không còn gì tốt hơn. Chỉ là các ngươi loại cấp bậc này chiến đấu đối chung quanh phá hư thực tế quá lớn chỉ hy vọng các ngươi không muốn làm bị thương vô tội người qua đường liền tốt. Tại bọn hắn nghĩ đến hai người chiến đấu nhất định là toàn lực ứng phó không giữ lại chút nào buộc phát ra bóng ánh nhất một trận chiến loại này chiến đấu hậu quả hoàn toàn không phải hai người có thể khống chế. Tùy thời đều có thể tạo thành trọng thương thậm chí tử vong đối chung quanh tạo thành phá hư càng là khủng bố. Bất quá lúc này Mạc Bạch sắc mặt càng đỏ hận không thể trên mặt đất tìm một đầu kẽ đất trực tiếp chui vào. Cái kia chiến đấu một không có chút nào kịch liệt. Ta là một kích toàn lực về sau trực tiếp bại. Ngay cả bên cạnh một đóa hoa đều không bị tổn thương. A đủ. Ngươi nói cái gì? Huyền Vũ cũng nhịn không được nữa trực tiếp bạo nói tục gắt gao trừng trong mắt nhìn xem Mạc Bạch. Mọi người tất cả đều sững sờ nhìn xem Huyền Vũ không thể nghĩ đến một mực cao cao tại thượng bốn thánh nhân một trong tuổi tác dài nhất Huyền Vũ vậy mà chửi đồng. Cho dù là mặt khác Thanh Long ba người cũng có chút mắt trợn tròn. Cái kia Huyền Vũ ngươi tỉnh táo. Mặc dù nói như thế đạo bất quá ba người trong ánh mắt cũng là dị thường rung động. Một chiêu phía dưới Mạc Bạch vậy mà liền bại mà lại nghe Mạc Bạch lời nói bên trong ý tứ Trần Vũ hoàn toàn chính là nghiền ép. Quay đầu nhìn Trần Vũ ánh mắt của bọn hắn một mảnh phức tạp. Trần Vô Địch vậy mà như thế mạnh a? Bất quá bọn hắn cũng có thể lý giải Huyền Vũ tâm tình. Tứ tượng chân truyền đồ rốt cuộc mạnh cỡ nào bọn hắn rất rõ ràng vậy căn bản cũng không phải là nhân gian võ công mà là một cái khác cấp độ công pháp mà lại Mạc Bạch thế nhưng là tiếp nhận Long Xảo truyền thừa nội lực so với những lao quái vật kia càng thêm cường đại ngay cả như vậy y nguyên không cách nào thắng được Trần Vô Địch. Huyền Vũ mặt mo đỏ ửng che miệng trùng điệp ho khan một cái lúc này mới ngẩng đầu nhìn Trần Vũ liền thấy Trần Vũ một mặt ý cười. Bốn vị các ngươi cũng không biết đạo ngã thực lực a yên tâm Hoa Quốc sự tình chính là ta sự tình lần này ta sẽ không bỏ qua những người đó. Về phần Mạc Bạch a. Trần Vũ nhìn một chút hắn cười nói, chỉ sợ hắn chỉ có thể đánh cho ta trợ thủ. Bốn người dừng lại lập tức lắc đầu cười khổ. Trợ thủ? Long Xảo thiếu chủ nếu như tại ngoại giới đây tuyệt đối là kinh thiên đại nhân vật dù là người cũng muốn lấy lễ để tiếp đón. Bất quá tại Trần Vũ trước mặt lại chỉ có thể giống như là tiểu đệ. Nhẹ gật đầu Huyền Vũ nói, đây là tự nhiên về sau Mạc Bạch sẽ lấy Trần đại sư vi tôn. Hiện tại chúng ta tới nói chuyện thứ hai đi. Nói cái này bên trong bốn người tất cả đều là sắc mặt nghiêm một chút sắc mặt nghiêm túc bằng điểm. Toàn này miệng núi lửa chúng ta bốn người đã sắp áp chế không nổi. Chương 623, cứu chương 623, cứu nghe tới Huyền Vũ lời nói Trần Vũ ánh mắt lập tức đọc lại. Chỉ sợ lần này tìm mình đến đây chuyện quan trọng nhất chính là ở đây. Cũng chính là như thế ta bốn người cũng rốt cuộc không thể rời đi cái này bên trong chỉ có thể một mực thủ hộ tại cái này bên trong cho tới bây giờ đã 1.0005 quan cảnh. Người lúc đó tại cảng đảo đã từng giao thủ qua người sói chính là Chu Tước cả người ngoại hóa thân phong ấn tại nơi đó. Chỉ là chúng ta tinh lực có hạn muốn giết hắn lại là không có khả năng. Không nghĩ tới hắn sẽ chết tại tay của ngươi bên trong. Trần Vũ ánh mắt chấn động nhẹ gật đầu đối bốn người dâng lên vô tận kính ý ai có thể nghĩ tới tại đỉnh Côn Lôn Sơn xa ngút ngàn dặm chỗ không có người ở bốn người bọn họ hy sinh 1.0005 thời gian bảo trụ 1.0005 khí vận. Trần Vũ có thể từ vầng trán của bọn họ ở giữa nhìn ra một tia thật sâu tang thương cùng mỏi mệt. Mà lại để trong lòng của hắn rung động chính là bốn người vậy mà đã sống qua hơn ngàn năm tuế nguyệt cho dù là thiên thần cảnh cường giả cũng không thể sống lâu như vậy thời gian. Hẳn là bởi vì nguyên nhân a. Nhìn xem dưới chân đại địa Trần Vũ trong lòng dâng lên một tia minh ngộ. Lần này mời ngươi tới là muốn cho ngươi cùng Mạc Bạch Trúc chúng ta bốn người một chút sức lực lần nữa tăng cường trận pháp, bộ dạng này chúng ta liền có thể chống đến huyền giới chi môn mở ra, có lẽ đến lúc kia sẽ có biện pháp giải quyết. Mạc Bạch ở một bên có chút tự hào nhìn xem Trần Vũ hung hăng ngỡ ngực. Huyền Vũ đại nhân danh xưng trận pháp chi thần, cái này Thiên Cương tứ tượng đại trận chính là Huyền Vũ đại nhân cuối cùng tâm lực bố trí đến, Trần đại sư ngươi xem coi thế nào? Trần Vũ nhàn nhạt nhìn trước mắt hết thảy qua hồi lâu sau mới chậm rãi nhẹ gật đầu. Không sai, trận pháp này đích xác có chút huyền diệu, bất quá chỉ là trị ngọn không trị gốc, giải quyết không được căn bản vấn đề. Huyền Vũ ngay từ đầu còn có chút hưởng thụ, trên mặt có một tia tự đắc, bất quá về sau sắc mặt liền có chút không nhanh. Trần đại sư ngươi mặc dù vũ lực ngập trời, bất quá trận pháp một đạo lao phu tự nhận là trong thiên hạ này, nếu như ta xương thứ nhỉ còn không có dám xương thứ nhất, có thể trị phần ngọn đã cực kỳ không dễ, muốn trị tận gốc khó như lên trời. Thanh Long ba người cũng là nhẹ gật đầu. Huyền Vũ tại trận pháp một đạo bên trên tạo nghệ bọn hắn thế nhưng là biết đến Trần Vũ đánh giá, khó tránh khỏi có chút cuồng vọng. Lập tức mấy người nhìn xem Trần Vũ ánh mắt đều có chút không vui. Trần Vũ địch tòa trận pháp này đã vận chuyển 1.0005, nếu như không phải hắn đã sớm bị ngươi đối với nó hẳn là kính sợ. Trần Vũ lại chỉ là cười nhạt một tiếng nói, các ngươi thật là lao khổ công cao, bất quá trong mắt của ta tòa trận pháp này thật chỉ là không nói những cái khác, vẹn vẹn là để các ngươi vây ở cái này bên trong 1.0005 chính là rất lớn một cái tệ nạn. Hừ, Thiên Cương tứ tượng đại trận chính là Huyền Vũ tại một mảnh cổ lão mai rùa bên trên đạt được thượng cổ kỳ trận, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ngươi như thế khinh thị tòa trận pháp này, chẳng lẽ ngươi còn có thể bố trí đến càng cường đại hơn trận pháp? Trần Vũ nhẹ gật đầu vung tay lên nói, kia là tự nhiên, nếu như ta xuất thủ nguy hiểm tự nhiên có thể giải quyết dễ dàng. Nghe nói như thế bốn thánh tất cả đều dương mắt nhìn Trần Vũ, sau đó tất cả đều cười lên ha ha. Ha ha, Trần vô địch thật không biết đạo nên nói ngươi là tự tin tốt hay là nói ngươi tự đại. Đúng vậy a, thời gian ngàn năm bên trong ta vẫn là lần đầu tiên nghe được có người nói có thể bố trí so Huyền Vũ trận pháp cường đại hơn giải quyết vấn đề. Ai thật sự là thiếu niên nhiệt huyết thế nhưng lại có chút vô tri. Bốn người lời nói ở giữa tràn ngập không tin, chỉ là làm cái trò cười nghe thôi. Nhưng là Long Sảo mọi người lại là ngơ ngác nhìn nhau, không giống bốn người như thế hoàn toàn không tin. Dù sao tại Đông Lộc trên núi bọn hắn thế nhưng là tận mắt thấy kia năm vòng mặt trời hành không mà liệt rung động cảnh tượng. Mặt Bạch trong lòng càng là có loại dự cảm Trần Vũ lời nói tuyệt đối không phải khoác lác, hắn có lẽ thật sự có biện pháp có thể giải quyết vấn đề. Nghĩ như vậy Mạc Bạch lại cảm giác có chút kích động, muốn nhìn một chút Trần Vũ tiếp xuống đến cùng sẽ làm thế nào. Mà tại tất cả mọi người ở trong chỉ có Tiêu Huyên Nhi một người quệt miệng bất mãn lẩm bẩm. Thật là các ngươi liền không thể tin tưởng nhà ta chi Vũ nha. Trần Vũ méo méo Tiêu Huyên Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn cười nói, Huyên Nhi tại cái này bên trong chờ ta, ta đi đem cứu được sẽ không quá lâu. Nha. Tiêu Huyên Nhi nhẹ gật đầu hoàn toàn không hỏi Trần Vũ muốn làm gì, dù sao nàng đối Trần Vũ là tin tưởng 100%. Vung lòng tay ra Trần Vũ không đội không chậm hướng phía miệng núi lửa đi đến. Miệng núi lửa đường kính chừng mấy chục mét phình lên khói đặc từ trong đó phóng lên tận trời, một cỗ sóng nhiệt cho dù là cách trận pháp đều xa xa lộ ra để bốn phía tuyết động đều hoàn toàn biến mất không còn tăm tích. Trần Vô Địch ngươi muốn làm gì? Mau trở lại, Thiên Cương tứ tượng đại trận sẽ công kích ngươi. Nhìn xem Trần Vũ lại muốn hướng miệng núi lửa đi đến, bốn người đều là sợ hãi cả kinh. Thiên Cương tứ tượng đại trận ngay tại áp chế tòa này núi lửa phun trào tuyệt đối không thể dừng lại, nếu như Trần Vũ tại kế tiếp theo hướng phía trước liền sẽ trực tiếp xúc động Thiên Cương tứ tượng đại trận dẫn động công kích. Lúc kia cho dù là Trần Vũ chỉ sợ cũng không chiếm được lợi ích. Bất quá Trần Vũ lại chỉ là cười nhạt một tiếng nói, làm cái gì? Ta tự nhiên là muốn cứu ta a. Trong lúc nói chuyện Trần Vũ bước ra một bước đã vượt tiến vào trong đại trận. Xong, Huyền Vũ hô to nhịn không được đều là hai mắt nhắm lại. Vô tri vô tri a. Vốn muốn cho ngươi đến giúp đỡ lại không nghĩ rằng ngươi vậy mà tự tìm đường chết. Ai? Chính nói như thế Huyền Vũ liền nghe được có người kinh hô lên không khỏi mở mắt. Sau đó hắn liền ngạc nhiên phát hiện Trần Vũ hắn một bước phóng ra cả người nháy mắt lắc lư rất nhiều lần trực tiếp bước vào đại trận mà đại trận vậy mà không có phản ứng chút nào. Cái này sao có thể? Hắn làm sao có thể dễ dàng như vậy đã đột phá đại trận? Thiên Cương chấn kinh giống to hoàn toàn không thể tin vào hai mắt của mình. Nó hơn ba người càng là tất cả đều sửng sốt. Huyền Vũ cái kia chúng ta trận pháp thật còn tại a? Chu Tước không xác định nói một cước đem bên chân một cục đá đá hướng đại trận lập tức vô số đạo phích lịch trực tiếp rơi xuống khối kia cục đá ở giữa không trung liền triệt để nổ ngay cả cặn cũng không còn. T. Thấy cảnh này bốn người chấn kinh Trần Vô Địch vậy mà thật đột phá đại trận trực tiếp đi vào. Làm sao có thể muốn dễ dàng như thế tiến vào đại trận trừ phi hắn trận pháp tạo nghệ đã đến một cái quỷ thần khó lường tình trạng bằng không mà nói quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Huyền Vũ gắt gao nhìn chằm chằm Trần Vũ bóng lưng tự lẩm bẩm. Mà đúng lúc này Mạc Bạch mở miệng. Huyền Vũ đại nhân Trần Vô Địch hắn trận pháp tạo nghệ đích xác rất cao, tại Đông Lộc trên núi hắn bố trí trận pháp lúc có 5 vòng mặt trời đứng giữa không trung cho dù là ta đều có một nháy mắt bị trận pháp khí thế ép tới một cái lảo đảo. Vâng. Huyền Vũ toàn thân đại chấn nhìn xem Mạc Bạch giật mình giống to ngươi nói cái gì vẹn vẹn bằng trận pháp khí thế liền có thể để ngươi đứng không vững. Mạc Bạch nhẹ gật đầu cảm khái nói, đúng vậy a Trần đại sư hắn quá khủng bố. Không tốt các ngươi mau nhìn Trần đại sư hắn đang làm cái gì. Giống to một tiếng lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người sau đó Huyền Vũ con mắt liền gắt gao trừng mắt ngay cả miệng đều đại trương ra. Trần Vũ hắn vậy mà nhảy vào miệng núi lửa. Chương 624, Vũ Hóa Thiên Long chương 624, Vũ Hóa Thiên Long đáng chết. Lỗ mãng thực tế là quá lỗ mãng. Huyền Vũ hung hăng cắn răng một quyền trực tiếp đem bên cạnh một tảng đá lớn nện đất vỡ nát. Hắn chỉ cảm thấy mình những năm này tất cả bình tĩnh tu dưỡng từ khi Trần Vũ xuất hiện về sau liền tất cả đều ném cho chó. Thanh Long bọn người tất cả đều sững sờ nhìn xem miệng núi lửa tại kia bên trong thế nhưng là từ long mạch hội tụ long khí hội tụ mà thành đậm đặc nham tương. So với phổ thông nham tương cái này bên trong càng thêm khủng bố, trong đó hoàn cảnh rắc rối phức tạp, long khí tung hoành, tùy tiện bị một đạo long khí đánh trúng liền có thể để người triệt để hóa thành cho tàn. Nhưng là Trần Vũ hắn vậy mà liền dạng này nhảy đi xuống rồi. Ai dù là hắn là đương thời đệ nhất nhân làm sao có thể cùng thiên địa này chi vi chống lại a, song vốn cho là hắn là hy vọng, không nghĩ tới vậy mà nhanh như vậy liền triệt để tuyệt vọng. Khó nói thật là trời muốn diệt ta Viêm Hoàng. Ta cũng không cam lòng, không cam lòng a. Thanh Long ba người chỉ cảm thấy một cỗ cực độ phiền muộn nhét đầy ngực hoàn toàn không cách nào biểu đạt. Mà Bạch lại là nhíu chặt lông mày, ánh mắt thâm thúy. Trần đại sư hắn sẽ là loại này người lỗ mang a. Nghĩ đến Trần Vũ trước đó sợ tác sở vi, hắn liền cười lắc đầu lơ đãng quay đầu nhìn một bên, lập tức mở to hai mắt nhìn. Liền thấy Tiêu Huyên Nhi vậy mà lấy ra điện thoại giống như là du lịch bốn phía vô vô ngẫu nhiên còn khoa tay cái kéo tay không có chút nào lo lắng ý tứ. Kia cái kia bạn trai ngươi nhảy núi lửa. Mạc Bạch có chút sững sờ nói, ta biết nha. Vừa rồi hắn nhảy đi xuống thời điểm ta cũng nhìn thấy a, đáng tiếc vừa rồi ta không có cầm điện thoại chụp được đến đâu. Ai tốt tiến mới. Tiêu Huyên Nhi một mặt đáng tiếc bộ dáng. Mạc Bạch lại là như là bị thiên lôi đánh trúng một nửa triệt để đần độn. Cái này để ý điểm họa phong không đúng a. Tiêu Huyên Nhi không nên khản cả giọng kêu khóc lấy cầu bọn hắn đi cứu Trần Vũ a. Kết quả Tiêu Huyên Nhi hoàn toàn không thèm để ý đây là cái quỷ gì. Mạc Bạch chỉ cảm thấy mình tam quan đều phá bỡ. Tiêu Huyên Nhi lại là khoát tay áo quét qua vừa rồi dáng vẻ nở nụ cười sắc mặt có nồng đậm kiêu ngạo cùng tự tin. Ta là nữ nhân của hắn, hắn làm chuyện gì ta đều tin tưởng hắn. Các người ta không biết hắn đến cùng là dạng gì tồn tại trên thế giới này, liền không có hắn làm không được sự tình. Ta một mực như thế tin tưởng. Lộ bộ. Mọi người tất cả đều là sững sờ nhìn xem Tiêu Huyên Nhi, gương mặt từ trên người nàng cảm thấy một cỗ tuyệt đối tín nhiệm. Đương thời đệ nhất nhân nữ nhân quả nhiên không phải người bình thường a, loại tâm tính này liền không phải ta có khả năng bằng được a. Mạc Bạch trong lòng cảm khái lần nữa nhìn xem miệng núi lửa, ánh mắt dần dần kiên định xuống tới. Trần đại sư, nếu như ngươi thành công từ đây, ta Mạc Bạch cam nguyện trở thành trước ngựa của ngươi tốt vì ngươi chém giết. Nếu ngươi thất bại, ta Long Xảo mọi người cũng đem toàn lực ứng phó vì Viêm Hoàng tiền đồ đem hết toàn lực. Một nháy mắt mọi người tất cả đều như là như Tiêu Thương đứng thẳng tại đỉnh núi Côn Lôn ngậm miệng không nói. Bốn đại thánh nhân giờ phút này cũng đã điều chỉnh tâm tính, mỗi người đều nhìn miệng núi lửa bên trong ánh mắt nặng dị thường. Mà tại miệng núi lửa nội bộ, Trần Vũ nhảy xuống về sau liền đã chống ra tự thân phòng hộ cương khí lặng lặng cảm thụ hết thảy xung quanh. Tại trong tầm mắt của hắn tất cả đều là hỏa hồng một mảnh. Một đạo đạo long mạch chi khí không đứng ở trong đó điên cuồng bốn bọn tương hỗ oanh kích trận trận bạo tạc ở trong đó không ngừng phát ra nham tương ở trong đó không ngừng phun trào khuấy động lên từng cái dòng xoáy vòng xoáy. Với mắt nhìn thấy tựa như địa ngục liệt diễm. Tên đáng chết vậy mà đem ta Hoa Quốc long mạch biến thành cái dạng này. Nhìn một màn trước mắt Trần Vũ hai mắt xích hồng. Từ những này trong long khí Trần Vũ có thể cảm nhận được một cỗ trùng thiên oán giận cùng bạo ngược từ long mạch bên trong bộc phát, đây là tới từ long mạch không cam lòng bị hủy diệt, không cam lòng như vậy biến mất chấp niệm. Nếu như là người bên ngoài thật đối đây hết thảy không có biện pháp thế, nhưng là có ta ở đây, ta tuyệt sẽ không để ngươi bỏ mình liền để hôm nay trở thành ngươi niết bản tiến hóa một ngày. Ông lơ lửng tại nham tương bên trong Trần Vũ cả người trên thân đột nhiên bộc phát ra cực kỳ óng ánh kim sắc quang mang trực tiếp xuyên thấu qua miệng núi lửa thông hướng Vân Tiêu. Đây là cái gì? Miệng núi lửa bên ngoài mọi người liền thấy to lớn vô cùng kim sắc tráng kiện của sáng từ trong đó bỗng nhiên phun ra, mỗi người đều là rung động không hiểu. Kế tiếp liền nghe tới một đạo hùng vĩ vô cùng thanh âm từ trong nham tương xa xa khuyết tán ra tới. Chân Long Cựu chuyển thái sơ có linh viêm hoàng khắp huyết hướng chết mà sinh. Hôm nay trở về, phép này trở về. Ông ông ông. Trận trận thanh âm hóa thành gợn sóng mắt Trần có thể thấy. Huyền Vũ thấy cảnh này thân thể bỗng nhiên căng đến siết chặt dò xét lấy thân thể giống to. Đây là thượng cổ thất truyền chiêu hồn dẫn. Ông trời ơi, hắn làm sao lại loại vật này, đây chính là vẹn vẹn ghi chép tại trong truyền thuyết vô thượng tiên pháp a. Trần Vũ địch hắn rốt cuộc là ai? Chu Tước che miệng một đôi mắt vượng trừng đại đại tràn đầy chấn kinh thần sắc. Trần Vũ cũng không để ý ngoại nhân phản ứng, vừa rồi hắn dùng mình Hoàng Long nguyên lực đánh vào long mạch bên trong lại phối hợp thêm chiêu hồn dẫn sinh sinh đem sắp tán đi long mạch lần nữa hội tụ vào một chỗ. Hoàng Long vô cực đạo thế, nhưng là trong vũ trụ trí cao trí cường phương pháp tu hành so với long mạch đẳng cấp không biết cao bao nhiêu, Trần Vũ một chiêu này dùng ra lập tức liền kích phát toàn bộ Côn Lôn Sơn long mạch. Một cỗ trùng sinh ý vui mừng tòng long mạch bên trong thấu ra. Long khí hội tụ long mạch hiện hiện liền để ta giúp ngươi tiến thêm một bước phá kén mà ra. Vũ hóa thiên long trận kết. Trong nháy mắt Trần Vũ hai tay không ngừng biến hóa các loại ấn pháp, nhất thời tất cả nham tương theo Trần Vũ thủ ấn dựa theo một loại huyền diệu uy tích vận chuyển lại. Trần Vũ bố trí chính là một loại cao thâm trận pháp, nguyên bản bố trí loại trận pháp này cần vật liệu rất nhiều, bất quá địa thế nơi này đặc thù trong đó tràn ngập nóng nảy long khí. Trần Vũ trực tiếp lấy Hoàng Long nguyên lực làm dẫn đạo lấy nơi này long mạch chi khí cùng nham tương làm trận pháp vật liệu, ngay tại chỗ lấy tài liệu trực tiếp ngưng kết bố trí Vũ Hóa Thiên Long trận để Côn Luân long mạch triệt để khôi phục. Mà tại miệng núi lửa bên ngoài mọi người thấy miệng núi lửa bên trong cảnh tượng đã triệt để ngây người. Liên thấy toàn bộ miệng núi lửa bên trong kia đỏ rực nham tương vốn là không có chút nào quy tắc lăn lộn, bất quá bây giờ lại là dựa theo một loại cố định lộ tuyến chảy xuôi. Mà cái này lộ tuyến cố định hội họa mà ra thì là một đầu ngựa mặt lên trời thét dài thương long. Cái này. Huyền Vũ nửa ngày đều nói không nên lời một câu đã triệt để bị trấn trụ. Mà vừa lúc này Huyền Vũ bọn người tất cả đều là thân thể đột nhiên nhoáng một cái, sau đó mọi người tất cả đều nhìn xem lòng bàn chân thần sắc kinh hãi. Toàn bộ Côn Lôn Sơn đỉnh mặt đất đều đang không ngừng rung động như là có đồ vật gì sẽ phải phá đất mà lên. Chấn động không có cầm tiếp theo quá lâu, sau đó chính là một tiếng vang thật lớn, nham tương từ miệng núi lửa bên trong đông nhiên dâng lên mà ra. Không tốt, mau ngăn cản. Huyền Vũ kinh hãi không thể nghĩ đến vậy mà lại phát sinh như thế biến cố, một khi phát ra cả con rồng mạch khí vận liền đem triệt để tan hết ta. Trong lúc nhất thời bốn người cùng nhau phát lực thiên cương tứ tượng đại trận đột nhiên lấp lánh bắt đầu muốn đem nham tương đè xuống. Thế nhưng là bất quá nháy mắt thời gian nham tương liền trực tiếp đem đại trận triệt để xé rách phóng lên tận trời. Song trời muốn diệt ta chờ a. Huyền Vũ thấy cảnh này tuyệt vọng giống to. Bất quá sau một khắc hắn liền triệt để ngây người môi đều run rẩy. Một thân ảnh từ trong nham tương nổ tung mà ra đi tới nham tương đỉnh chóp đối nham tương bỗng nhiên một trường đánh ra. Vũ Hóa Thiên Long ngưng. Trung tiên nham tương nháy mắt ngưng kết thành hỏa hồng sắc kết tinh hóa thành một cái cao tới 100m ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét khiếu thiên cuồng long. Huyền Vũ há hốc mồm cái này đây là cái gì?